Chương 791, rèn luyện chương 791, rèn luyện đứng ở bốn tòa tường băng bên trong Cố Huyền, lục thân tại Thái Nhất Chân Kim thu tay lại sau đình chỉ thiên truy bắt luyện. Hắn lấy lại tinh thần, cảm giác được rõ ràng trên thân đau đớn đang từ từ biến mất. Đó là một loại từ cốt tủy chỗ sâu, mỗi một tấc máu thịt bên trong rút ra phòng cùng xé rách cảm giác, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có phong phú cùng lực lượng cảm giác. Đau đớn giống như thủy triều thối lui về sau, Cố Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân máu thịt bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, cùng xương cốt xa như vậy siêu tinh kim trình độ bền bỉ. Cố thân thể này so với hắn vừa mới thuế biến không lâu kim tiên thể cường đại đầu chỉ gấp 10. Hắn âm thầm phỏng đoán, mang theo một tia khó có thể tin kinh hỉ, đây chính là đại la kim tiên mới có thể có đại la chi thể. Một cái vừa đột phá thành tiểu đuổi quang kim tiên người, thân thể tại thuế biến thành kim tiên thể cùng ngày, lại liên tiếp lộ sắc thành đại la chi thể. Như thế không thể tưởng tượng án lệ, cho dù phóng nhãn chư thiên vị mặt xích minh trời quá khứ dài rằng giặc lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy, mặc dù có, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể xưng lịch tiên tạo hóa. Cố Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, tường băng bên ngoài xuyên vào tia sáng để hắn hơi híp mắt lại, ngắn ngủi sau khi thích ứng liền cấp tốc khôi phục thanh minh. Hắn nhớ tới trước đó cựu truyền càn khôn đỉnh tàn phiến bên trong truyền ra cái kia đạo trầm ổn cổ lao thanh âm, là nó trợ mình rèn luyện nội thân, cũng nói rõ chỉ có thân thể lộ sắc thành đại la chi thể mới có thể chịu đựng lấy hình thái thứ ba thái sơ chân viêm. Tiền bối, Cố Uyên đếm thử ở trong lòng kêu gọi, mang theo kính ý cùng tìm kiếm. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào lấy ý niệm câu thông, kia cựu truyền càn khôn đỉnh tàn phiến đều vắng lặng im lặng, lại không bất kỳ đáp lại nào. Cố Uyên nội thị tự thân, phát hiện kia cổ pháp đỉnh phiến chẳng biết lúc nào đã lặng yên về tới linh hồn một bên nhẹ nhàng trôi nổi, thủ hộ lấy linh hồn của hắn bản nguyên, phản phất trước đó giao lưu cùng tương trợ chỉ là một trận ảo động. Cố Uyên lại đem lực chú ý chuyển hướng trong đan điền kia sợi nhan sắc càng thêm thâm thúy, lặng lặng thiêu đốt ngọn lửa màu xám, thái sơ chân viêm. Bây giờ nó, hình thái càng thêm ngưng thực, hỏa diễm nơi trọng yếu phản phất ẩn chứa một phương hơi co lại hỗn độn vũ trụ, tản mát ra làm người sợ hãi nóng bỏng cùng cổ lão ba động, cấp độ so với lúc trước cường đại quá nhiều. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào lấy ý niệm chào hỏi, ngọn lửa này bên trong cũng lại không cái gì rõ ràng ý thức truyền ra, phản phất trước đó kia tràn ngập linh trí thanh âm cũng theo đó yên lặng. Cố Uyên hít sâu một hơi, nhắm mắt cẩn thận nhớ lại lúc trước phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ. Từ đi ra quán rượu bắt đầu, thể nội ngọn lửa màu xám lần đầu truyền xuất ra thanh âm, xương cựu chuyển càn khôn đỉnh tàn phiến vì thái nhất chân kim, cũng để trợ nó thôn phệ đồng nguyên chi hỏa. Tiếp theo là kia áo bào đen lão nhân không có dấu hiệu nào tập sát, bị chỉ du trong nháy mắt bằng phong đánh giết. Thể nội hình thái thứ hai thái sơ chân viêm thừa cơ chui vào trong cơ thể mình, tự tin có thể đảo khách thành chủ, lại cuối cùng tại thái nhất chân kim cùng mình bốn có thái sơ chân viêm liên dưới tay bị phản thôn vệ. Mạch lạc dần dần rõ ràng. Cố Uyên xác định, trong cơ thể mình cái này sợi ngọn lửa màu xám, bây giờ đã là thôn vệ đồng nguyên chi hỏa về sau, càng cường đại hơn hình thái thứ ba thái sơ chân viêm. Ẩn chứa uy năng, cho dù hắn bây giờ có được đại la chi thể cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tiếp nhận. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, trước đó ngọn lửa màu xám hơn phân nửa tiềm ẩn tại cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong miếng tàn tiến, cũng không phải là hoàn toàn tự nguyện. Chỉ sợ cũng là bởi vì chính mình trước đó thân thể không cách nào hoàn toàn tiếp nhận tất cả hình thái thứ hai thái sơ chân viêm lực lượng. Mà khi hắn tu vi đột phá đến kim tiên, nhục thân thành tiểu kim tiên thể về sau, mới có thể hoàn toàn tiếp nhận hình thái thứ hai thái sơ chân viêm. Về phần mạnh hơn hình thái thứ ba, thì nhất định phải cường đại hơn đại la chi thể mới có thể gánh chịu, cho nên thái nhất chân kim mới có thể không tiết hao phí lực lượng, trợ hắn hoàn thành lần này ngàn năm một thợ nhục thân rèn luyện. Thái nhất chân kim, thái sơ chân viêm, các ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao lại lựa chọn ta? Cố Uyên trong lòng tràn đầy nghi vấn, ý đồ lần nữa cùng thể nội hai vị ở khách giao lưu, thu hoạch càng nhiều tin tức. Nhưng hai như là lâm vào thâm trầm ngủ say, đối với hắn kêu gọi không phản ứng chút nào, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng hiếu kỳ cùng một tia bất an, lựa chọn từ bỏ. Mặc dù cảm thấy trước mắt nhục thân đột phá, tiên hỏa tấn thăng đều là thiên đại hảo sự, nhưng nghĩ đến thể bên trong tồn tại lấy hai loại có được bản thân ý thức, lại không biết nội tình cùng mục đích cổ lao thần bí chi vật, Cố Uyên trong lòng tóm lại là có chút khó nói lên lời dị dạng cảm giác, phản phất đưa thân vào một trong màn sương mù. Hắn một lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu hóng ánh tường băng, với bên ngoài chỉ du khẽ bước cằm. Một mực mật thiết chú ý tường băng bên trong tình huống chỉ du, nhìn thấy Cố Uyên ra hiệu, lập tức hiểu ý ngọc thủ đúng khẽ, kia bốn tòa tản ra lạnh thấu xương hàn khí tường băng trong nháy mắt tan rã, hóa thành tinh thuần tiên địa linh khí tiêu tán ở không trung, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Cố Uyên ca ca, tường băng vừa mới trên hồi, chỉ du liền bay người lên trước, một thanh kéo lại Cố Uyên cánh tay, ngẩng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, thu thủy trong con ngươi tràn đầy tan không ra lo lắng, ngươi cảm giác thế nào? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nàng cẩn thận cảm giác Cố Uyên khí tức, xác nhận hắn không chỉ có không được gì, quanh thân khí huyết ngược lại như là ẩn nút như cự long bàng bạc hùng hồn, cái này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, vô nhẹ nhẹ lấy ngực. Yên tâm, ta không sao, ngược lại nhân họa đắc phúc, được chỗ tốt không nhỏ. Cố Uyên đối nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, nhẹ nhàng vô vô nàng sắn tại mình khuỷu tay tay. Hắn dương mắt, nhìn thấy chung quanh những cái kia còn chưa hoàn toàn tan đi, mang theo các loại tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt liếc nhìn mà đến, có chút nhíu mày, thấp giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước trở về rồi hay nói. Ừm, đều nghe Cố Uyên ca ca. Chỉ Du nhu thuận gật đầu. Vi Kích lúc này cũng đi lên phía trước, không còn ẩn nấp thân hình, đi theo Cố Uyên cùng Chỉ Du sau lưng nửa bước vị trí. Hắn âm thầm hướng Cố Uyên truyền âm, giản muốn nói rõ trước đó Chỉ Du như thế nào trấn nhiếp Tĩnh núi vương phủ người hầu, cùng tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô đến sau vì sao lại cấp tốc rút đi tình hình, cũng cố ý nâng lên Chỉ Du kia phiên diệt ngươi cả nhà băng lãnh tuyên ngôn. Cố Uyên nghe vậy, nhìn về phía Chỉ Du ánh mắt càng thêm nhu hòa, khóe miệng nổi lên một tia mang theo bất đắc dĩ cùng càng sâu cương triều mỉm cười. Nha đầu này, vì hắn, là thật cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói. Đồng thời, hắn cũng từ vi kích truyền âm bên trong, xác nhận kia áo bào đen thân phận của ông lão, Tinh núi Vương phủ lão vương gia Liễu Kình. Một vị gồm cả trung phẩm luyện đan tiên sư cùng trung phẩm luyện khí tiên sư thân phận tồn tại, nắm giữ tiên hỏa lấy cương nhu cùng tồn tại lấy xương, đã có thể luyện đan, cũng có thể luyện khí. Cương nhu cùng tồn tại. Cố Uyên trong lòng đống nhiên khẽ động, lần nữa nội thị trong đan điền kia sợi nhan sắc thâm thúy, lặng lặng tiêu đốt hình thái thứ ba thái sơ chân viêm. Hắn rõ ràng cảm giác được, ngọn lửa này bây giờ đồng thời có thiêu tất vạn vật cực hạn lực lượng hủy diệt, cùng một loại thai nghén sinh cơ, khả khống dịu dàng ngoan ngoãn kỳ lạ nhu hòa đặc tính. Đã kia Liễu Kình có thể lấy hình thái thứ hai thái sơ chân viêm đồng thời chèo chống luyện đan cùng luyện khí, vậy ta bây giờ có được cái này mạnh hơn hình thái thứ ba thái sơ chân viêm, phải chăng mang ý nghĩa? Một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua Cố Uyên não hải, để tim của hắn đập không tự chủ được gia tốc, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Trung phẩm tiên hỏa đã có thể miễn cưỡng nếm thử luyện chế thượng phẩm tiên đan, chỉ là xác suất thành công cực thấp, đối luyện đan sư lực khống chế yêu cầu hà khắc đến cực hạn. Mà chân chính thượng phẩm tiên hỏa, chính là thượng phẩm luyện đan tiên sư cùng thượng phẩm luyện khí tiên sư mang tính tiêu chí cậy vào. Như hắn cái này hình thái thứ ba thái sơ chân viêm, uy năng thật đủ để ổn định so sánh thượng phẩm tiên hỏa. Nghĩ tới đây, Cố Uyên bước chân đống nhiên dừng lại. Đi theo bên cạnh hắn Chỉ Du cùng sau lưng Vi Kích cũng theo đó dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Cố Uyên ca ca, thế nào?" Chỉ Du ngẹo đầu hỏi. "Chỉ Du, trước đi mua một ít linh la đan rổ điển dược liệu, ta muốn luyện đan." Cố Uyên chào hỏi Chỉ Du nhất thành, liền làm trước cải biến phương hướng, không còn hướng phía hoàng cung đi đến. Chương 792, luyện đan chương 792, luyện đan trước đây buổi Chỉ Du đi dạo hết hơn phân nửa quốc đô, Cố Uyên thích hợp vốn đã là rất tin tưởng, biết được nơi nào có tín dự tốt đẹp, dược liệu đầy đủ hết lớn tiệm thuốc có thể mua được dược liệu cần thiết. Linh la đan rổ đỉnh. Vi Kích con ngươi đột nhiên co rụt lại, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Cố Uyên từng nói thẳng mình cũng không phải là thượng phẩm luyện đan tiên sư. Nhưng giờ phút này, đối phương lại hời hợt muốn mua luyện chế thượng phẩm tiên đan linh la đan rổ đỉnh dược liệu. Điều này có thể không cho hắn tâm thần bị chấn. Hẳn là, Cố thiếu gia ban đầu là giấu nghề. Hắn vốn là một vị thâm tàng bất lộ thượng phẩm luyện đan tiên sư. Một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế trong lòng hắn cuộn cuộn. Trừ cái đó ra, hắn thực sự không thể nào hiểu được, một người làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, thậm chí là tại dưới con mắt của hắn, hoàn thành từ đó phẩm đến thượng phẩm luyện đan tiên sư vượt qua. Dù sao, muốn thành thượng phẩm, luyện đan thuật rèn luyện còn tại kỳ thứ, mấu chốt nhất là trước hết đến trưởng khống một sợi thượng phẩm tiên hỏa. Linh La đan rỗ điển chính là thượng phẩm tiên đan bên trong phổ biến phẩm loại, dược tính ôn hòa thuần hậu, là đại la kim tiên lúc tu luyện thường dùng phụ trợ đan dược. Nó địa vị, hẹn đồng đẳng với chân tiên, thiên tiên phục dụng hạ phẩm tiên đan linh ẩn đan dấu linh đan chi lưu. Cố Uyên bây giờ đã là kim tiên chi cảnh. Hạ phẩm tiên đan đối với hắn mà nói, dược lực đã gần như không, mà thượng phẩm tiên đan như linh la đan rỗ điển dược lực bàng bạc lại quá hung mãnh, lấy trước mắt hắn tu vi còn khó có thể chịu đựng, cưỡng ép phục dụng sợ có bạo thể nguy hiểm. Hắn lần này mua sắm linh la đan rỗ điển dược liệu, mục đích cũng không phải là phục dụng, mà là vì nghiệm chứng trong cơ thể mình kia đã lột sắc thành hình thái thứ ba thái sơ chân viêm đến tuột cùng phải chăng đạt đến thượng phẩm tiên hỏa cấp độ. Linh la đan rỗ điển đan phương không phải lưu truyền rất rộng a? Các ngươi trong tiệm lại sẽ không có. Nghe nói tiệm thuốc cũng không linh la đan rỗ điển đan phương bán ra, Cố Uyên lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Không có đan phương, liền như là không bột đấu gột nên hổ, đan dược này như thế nào luyện chế? Cố thiếu gia, Vi Kích hợp thời tiến lên một bước, cung kính nói, như ngài cần linh la đan rỗ đỉnh đan phương, thập tam điện hạ ứng nhưng vì ngài từ hoàng cung đan trong kho điều lấy. Trong kho cất giấu thượng phẩm đan phương mặc dù không tính to và nhiều, nhưng cái này linh la đan rỗ đỉnh đan phương, tất nhiên là có. Lời tuy như thế, Vi Kích trong lòng nghi ngờ lại càng thêm dày đặc. Vị này Cố thiếu gia, nếu thật là thượng phẩm luyện đan tiên sư, như thế nào ngay cả linh la đan rỗ đỉnh như vậy cơ sở thượng phẩm tiên đan cũng không từng nắm giữ phương pháp luyện chế? Cái này khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Ừm. Cố Uyên khẽ bước cằm, không còn xoắn xuýt ở đây, ngược lại phân phó thuốc nhân viên phục vụ, đã không có đan phương, liền đem ta cần thiết dược liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ là đủ. Vâng, quý nhân. Thuốc nhân viên phục vụ mặc dù không rõ ràng Cố Uyên cụ thể thân phận, nhưng mới vừa nghe thập tam hoàng tử chi danh, đã ý thức được người trước mắt bối cảnh phi phạm, nào dám chậm trễ chút nào. Thập tam hoàng tử, cho dù tại tranh đoạt thái tử chi vị bên trên hy vọng xa vời, nhưng hắn trung quy là hoàng thất đích mạch, càng là cùng tứ hoàng tử, thất hoàng tử nổi danh tồn tại, uy thế như thế nào một nhà nho nhỏ tiệm thuốc có khả năng kinh mạng. Dược liệu rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng. Cố Uyên đem thu hồi, liền cùng Chỉ Du cùng nhau, quay người hướng phía hoàng cung phương hướng khoan thai bước đi. Đường về bên trong, Cố Uyên nghĩ tới một chuyện, nghiêng đầu hỏi Chỉ Du, "Tiểu Du, nếu ngươi phục dụng linh la đan rỗ điển dược lực sẽ hay không cùng mẫu thân ngươi để ngươi ăn vào viên đan dược kia dược lực tương xung, từ đó bị triệt tiêu?" Chỉ Du nhu thuận gật đầu, truyền âm trả lời, "Ừ đâu, Cố Uyên ca ca. Thập tam hoàng tử nói về sau sẽ nghĩ biện pháp giúp ta tìm một viên La Thiên đan thử một chút." La Thiên đan chính là đại La Kim Tiên cấp độ bên trong đỉnh tiêm đan dược, đối không minh đại La Kim Tiên phía dưới tu sĩ hiệu quả càng rõ rệt. Nguyên nhân chính là linh La đan rỗ đỉnh đối Chỉ Du vô dụng, Hoa Thiên Giá mới đưa ánh mắt về phía càng thêm chân quý La Thiên đan, để có thể đối nàng có chỗ trợ giúp. Cố Uyên nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong tay hắn vừa lúc có La Thiên đan đan phương, một khi xác nhận thái sơ chân viêm sắc thực đã có thể so với thượng phẩm tiên hỏa liền có thể nếm thử khai lò luyện chế. Lấy thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giá năng lượng, sưu tập một chút luyện chế La Thiên đan dược liệu nên không tính việc khó. Phải biết, toàn bộ hoang vực đến nay còn vô thượng phẩm luyện đan tiên sư có thể luyện chế thành công ra La Thiên đan. Nếu như mình có thể luyện thành, đến lúc đó đừng nói là Đông Hoa Tiên Quốc, chính là Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông cũng phải lấy lễ để tiếp đón, muốn cầu cạnh mình. Tới lúc đó, có lẽ không cần tự thân tu vi lại làm đột phá, chỉ dựa vào tay này thuật luyện đan, liền có thể đổi lấy trời cao tiên tông ân tình, trợ thập tam hoàng tử Hoa Thiên Dạ thuận lợi leo lên đế vị. Ý nghĩ này để Cố Uyên cảm xúc có chút bành trướng, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lớn La Đan Dỗ Điển Đan Phương cũng không tính được hiếm thấy chi trần, nhưng có thể ổn định luyện ra trung phẩm luyện đan tiên sư cũng là phượng mao lân giác. Cái này La Thiên Đan, hiển nhiên cũng không phải bình thường thượng phẩm luyện đan tiên sư có thể nhúng chạm. Ta bây giờ ngay cả Thái Sơ Chân Viêm phải chăng có thể dùng đều chưa chứng thực, liền vọng tưởng luyện chế La Thiên Đan, thật sự là nghĩ đến quá xa. Tự rêu lắc đầu, Cố Uyên đem cái này không thiết thực mơ màng tạm thời đè xuống. Trở lại thập tam hoàng tử hành cung, Cố Uyên trực tiếp hướng Hoa Thiên Giã yêu cầu Linh La Đan Dỗ Điển Đan Phương. Cố huynh đệ, ngươi muốn Linh La Đan Dỗ Điển Đan Phương? Hoa Thiên Giã nghe vậy, giật nảy mình. Đợi xác nhận là chính Cố Uyên muốn tự tay luyện chế về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, huyền chuyển nhắc nhở, Cố huynh đệ, nếu không phải thượng phẩm luyện đan tiên sư, cưỡng ép luyện chế thượng phẩm tiên đan, xác suất thành công cực thấp, cơ hội là tất nhiên thất bại, khó tránh khỏi có chút lãng phí dược liệu. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, giải thích nói, ta cũng không xác định mình bây giờ phải chăng tính thượng phẩm luyện đan tiên sư. Trước kia ta từng cơ duyên xảo hợp, đạt được một sợi hư hư thực thực thượng phẩm tiên hỏa kỳ dị tiên hỏa, chỉ vì lúc ấy luyện đan thuật chưa đến hỏa hậu, một mực chưa từng nếm thử luyện chế thượng phẩm tiên đan. Gần đây tự giác tại đan đạo bên trên có đột phá, cho nên muốn mượn đan này thử một lần, đồng thời cũng vì xác nhận kia tiên hỏa phẩm giai. Hoa Thiên Giã nghe được không còn gì để nói, cái nào có người dùng luyện chế thượng phẩm tiên đan phương thức đến khảo thí tiên hỏa phẩm cấp. Cái này đại giới không khỏi cũng hơi cao một chút. Nhưng mà, ánh mắt của hắn thời gian lập lòe, rất nhanh lại phát sáng lên. Như Cố Uyên thật thành công đâu? Kia liền mang ý nghĩa, hắn không chỉ có được hàng thật giá thật thượng phẩm tiên hỏa, luyện đan thuật cũng tất nhiên đạt đến thượng phẩm luyện đan tiên sư cảnh giới. Một vị không đủ trăm tuổi thượng phẩm luyện đan tiên sư, giá trị đơn giản không thể đánh giá. Đến lúc đó, hắn chỉ cần gật đầu gia nhập trời cao tiên tông, lập tức liền vô cùng tôn quý trưởng lao khách hành. Đến lúc đó, mình lại mời hắn lấy trời cao tiên tông trưởng lao thân phận, hướng tông môn yêu cầu một cái nâng đỡ hoàng tử ân tình, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Hoa Thiên Giã hô hấp cũng hơi dồn dập lên, rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng nói, Cố huynh đệ chờ một chút, ta cái này đi đan kho vì ngươi mang tới. Dứt lời, đúng là tự mình vội vã chạy tới hoàng cung đan kho. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hoa Thiên Giã đi mà quay lại, đem một viên tản ra nhàn nhạt vầng sáng ký ức tiên phủ trịnh trọng giao cho Cố Uyên, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Cố huynh đệ, đây cũng là Linh La Đan Dỗ Điển hoàn chỉnh đan phương, cầu chúc ngươi mã đáo thành công. Cố Uyên tiếp nhận ký ức tiên phủ, thần thức chìm vào trong đó, cấp tốc đem đan phương nội dung ghi lại. Sau đó, hắn liền dẫn chỉ du trở về khách phòng đình viện. Hoa Thiên Giã mặt dạn mày dày theo sau, hiển nhiên là muốn trước tiên biết được kết quả. Cố Uyên bất đắc dĩ, đành phải để chỉ du về phòng trước tu luyện, để tránh trên người nàng viên kia có thể cung cấp tinh thuần linh khí, có thể xưng lịch thiên thần tinh bại lộ. Chính hắn thì quay người đi vào tiền viện một bên chuyên thiết luyện đan tinh thất. Hoa Thiên Giã cùng Vi Kích thời khắc này tâm tư tất cả Cố Uyên chuyện luyện đan bên trên, ngược lại cũng chưa từng lưu ý chỉ du ngắn ngủi rời đi. Chương 793, lấy đỉnh chương 793, lấy đỉnh tinh thất bên trong, Cố Uyên bình tâm tinh khí, đem luyện chế Linh La Đan Dỗ Điển cần thiết dược liệu từng cái lấy ra, phân loại cất kỹ. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhảy nhót, một sợi thâm thúy ngọn lửa màu xám lặng yên hiện hiện, trong phòng nhiệt độ đống nhiên kéo lên, ngay cả không gian cũng hơi bắt đầu bặm mẻo. Hắn y theo lệ cũ, đầu tiên dẫn động hỏa diễm, chuẩn bị vì dược đỉnh thêm nhiệt. Nhưng mà, ngay tại ngọn lửa màu xám kia chạm đến dược đỉnh sát na, bành! Một tiếng vang trầm, kia dược đỉnh mà ngay cả một hơi đều không thể chèo chống, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời bụi mịn, bay là tả về xuống. Cố Uyên kinh ngạc nhìn trống rỗng mặt bàn cùng trên đất bụi, đầu tiên là sửng sợ, lập tức không khỏi lắc đầu cười khổ. Ngược lại là quên cái này một góc dạng. Hạ phẩm luyện đan tiên sư sử dụng dược đỉnh, làm sao có thể chịu được, cái này hư hư thực thực thượng phẩm tiên hỏa thiêu đốt. Không có cách, Cố Uyên chỉ có thể đi ra luyện đan tinh thất. Trước trong nội viện, Hoa Thiên Giã cùng Vi Kích gặp Cố Uyên đi vào không bao lâu liền lại đẩy cửa đi ra ngoài, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố huynh đệ, làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Hẳn là dược liệu có vấn đề. Hoa Thiên Giã tiến lên đón, nghi hoặc mà hỏi thăm. Cố Uyên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, bất đắc dĩ giang tay ra, dược liệu không sai, chỉ là bên ta mới chuẩn bị thêm nhiệt dược đỉnh lúc mới phát hiện trong tay của ta chỉ có một dược đỉnh, chỉ là hạ phẩm tiên khí cấp bậc, căn bản không chịu nổi ta kia tiên hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt liền biến thành một mịn. Hạ phẩm tiên khí dược đỉnh. Hoa Thiên Giã nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Cố huynh đệ, trước ngươi hẳn là chỉ là hạ phẩm luyện đan tiên sư. Lúc trước hắn mặc dù nghe Cố Uyên tự xưng không phải thượng phẩm luyện đan tiên sư, lại không nghĩ rằng liền trung phẩm cũng không đạt tới. Một cái hạ phẩm luyện đan tiên sư có thể có được hư hư thực thực thượng phẩm tiên hỏa cơ duyên, cái này khí vận quả nhiên là người tiên. Đúng vậy. Cố Uyên thản nhiên thừa nhận. Hoa Thiên Giã hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm khái, lập tức nói, không sao, dược đỉnh sự tình bao trên người ta. Ta cái này đi hoàng cung tiên khí kho, vì ngươi lấy một tôn trung phẩm tiên khí đan đỉnh, thử lại lần nữa nhìn có thể hay không mời ra một tôn thượng phẩm tiên khí đan đỉnh. Dứt lời, Hoa Thiên Giã không lại trì hoãn, quay người liền vội vàng rời đi. Rời đi hành cung, Hoa Thiên Giã trên mặt vội vàng thoáng thu liễm, ngược lại bịt kín vẻ lo lắng. Đông Hoa Tiên Quốc hoàng cung kho nút bên trong, trung phẩm tiên khí cấp bậc đan đỉnh số lượng không ít, lấy hắn hoàng tử thân phận lấy dùng một tôn, cũng không phải việc khó. Phiền phức ở chỗ thượng phẩm tiên khí đan đỉnh. Hoàng thất trong bảo khố, thượng phẩm tiên khí đan đỉnh chỉ có 2 tôn, đều bởi vì trong nước không người có thể đạt thượng phẩm luyện đan tiên sư chi cảnh mà một mực bị long đong. Mặc dù đảm bảo đến vô cùng tốt, nhưng muốn vận dụng, nhất định phải được cái kia vị phụ hoàng đồng ý. Nghĩ đến phụ hoàng, Hoa Thiên Dạ tâm liền chìm xuống dưới. Hắn biết rõ phụ hoàng bởi vì mẫu phi sự tình, đối với mình xưa nay không thích, thậm chí nhưng nói là trong lòng còn có thành kiến. Lần này tiến đến cầu lấy thượng phẩm đan đỉnh, hy vọng thành công xa vời. Nhưng vì cố huynh đệ, cũng vì chúng ta, nhất định phải thử một lần. Hoa Thiên Dạ ánh mắt ngưng tụ, bước nhanh hơn. Sự tình quả như hắn sở liệu. Tại tiên khí kho, hắn thuận lợi vào tay một tôn phẩm chất thượng thừa trung phẩm tiên khí đan đỉnh. Nhưng khi hắn muốn cùng lúc mời ra kia hai tôn thượng phẩm tiên khí đan đỉnh một trong lúc, lại bị khố phòng thủ hộ giả cung kính mà kiên định cự tuyệt. Thập Tam Điện Hạ, không phải là lao thần có xử. Bệ hạ có lệnh, này hai đỉnh chính là quốc chi trọng khí, vô luận cái nào vị điện hạ hoặc đại nhân muốn lấy dùng, đều cần bệ hạ chính miệng cho phép mới có thể. Thủ hộ giả không người nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hoa Thiên Giả đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trầm mặc gật đầu, đem tôn này trung phẩm tiên khí đan đỉnh thu hồi, lập tức quay người, trực tiếp tiến về phụ hoàng thường ngày tĩnh tu dưỡng tâm điện. Ngoài điện, một khí tức bên thâm, ánh mắt như điện lão giả áo xám như pho tượng đứng lặng. Đúng là hắn phụ hoàng tùy thân hộ vệ một trong, một vị thực lực mạnh mẽ không minh đại la kim tiên. Thập Tam Điện Hạ xin dừng bước. Lão giả áo xám đưa tay ngăn lại Hoa Thiên Giả, nói mà không có biểu cảm gì nói, vậy hạ ngay tại tinh tu, phân phó không thấy bất luận kẻ nào. Điện hạ như có chuyện quan trọng, nhưng cáo chi lão nô, do lão nô thay chuyển đạt. Hoa Thiên Giả bước chân dừng lại, trong lòng đắng chát càng đậm. Hắn ép hạ cảm xúc, chắp tay nói, làm phiền tiền bối thông truyền, ạ mạ nổ muốn mượn tiên khí kho thượng phẩm đan đỉnh dùng một lát, dùng cho mời chào khách khanh nghiệm chứng tiên hỏa, nếm thử luyện đan, khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn. Lão giả áo xám khẽ bước cảm, quay người tiến vào trong điện. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua, mỗi một hơi thở đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Hoa Thiên Giả lặng lặng chờ đợi, trong lòng kia một chút xíu yếu ớt hy vọng, cũng theo thời gian chuyển rời mà dần dần làm lạnh. Ước chừng mười mấy cái hô hấp về sau, lão giả áo xám đi ra, nhìn về phía Hoa Thiên Giả ánh mắt bình tĩnh không lay động. Thập Tam Điện Hạ, bệ hạ có khẩu dụ, hoàng thất cận tổn hai tôn thượng phẩm đan đỉnh, không cho sơ thất, không thể cho ngươi. Để ngươi tự giải quyết cho tốt. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng chính thai nghe được cái này băng lãnh cự tuyệt, Hoa Thiên Giả sắc mặt vẫn là không bị khống chế biến ảo mấy lần, cuối cùng hóa thành một vòng đau thương. Tự giải quyết cho tốt. Ha ha, tại phụ hoàng trong lòng, chính mình cái này nhi tử, chỉ sợ cùng ngoại nhân không khác, thậm chí còn không bằng một tôn để đó không dùng đan đỉnh trọng yếu. Hắn không tiếp tục tranh luận, cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ là hướng về phía dưỡng tâm điện phương hướng thật sâu vái chào, lập tức quay người, bóng lưng mang theo khó nói lên lời cô đơn, chậm rãi rời đi. Kia lão giả áo xám nhìn hắn bóng lưng, trong mắt cực nhanh hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thương hại, nhưng lập tức lại khôi phục không hề bận tâm hờ hững. Trở lại hành cung, Hoa Thiên Giả cầm trong tay tôn này tỏa ra ánh sáng lung linh trung phẩm tiên khí đan đỉnh đưa cho Cố Uyên, mang trên mặt ấy nãy cùng một tia chưa thể che giấu ảm đạm, "Cố huynh đệ, trung phẩm đan đỉnh ta đã mang tới, chỉ là kia thượng phẩm đan đỉnh, phụ hoàng có lệnh, tạm không cho bên ngoài mượn, là ta vô năng, để ngươi thất vọng." Cố Uyên tiếp nhận đan đỉnh, lông mày cau lại. Hắn thất vọng cũng không phải là không có lấy đến thượng phẩm đan đỉnh, mà là Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế đối Hoa Thiên Giả thái độ. Hắn sớm nghe nói vị này thập tam hoàng tử không nhận hoàng đế chào đón, hôm nay xem như tận mắt thấy. Vì chỉ là một tôn không người có thể sử dụng đan đỉnh, càng như thế bác bỏ con của mình. Thập Tam Điện Hạ nói quá lời. Cố Uyên nhìn xem Hoa Thiên Giả, ngựa khí chăm chú mấy phần, "Việc này sai không ở ngươi, ngươi yên tâm, lần này hoàng thất tuyển chọn, ta tất dốc hết toàn lực, giúp ngươi leo lên kia hoàng vị." Hoa Thiên Giả nghe vậy, trong lòng ấm áp, trên mặt vẻ lo lắng cũng xua tán đi một chút, chọc chọc gật đầu, "Ta tin tưởng Cố huynh đệ. Thượng phẩm đan đỉnh sự tình, ta sẽ lại nghĩ biện pháp, Cố huynh đệ không ngại thử trước một chút cái này trung phẩm đan đỉnh có thể hay không tiếp nhận ngươi tiên hỏa, nếu có thể tiếp nhận thì nói rõ tiên hỏa phẩm giai còn tại trung phẩm liệt kê, nếu không thể." Hắn nói không nói tận, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Cố Uyên gật đầu, đúng là nên như thế. Hắn không chần chờ nữa, ngay trước Hoa Thiên Giả cùng vị kích trước mặt, tâm niệm vừa động, đầu ngón tay lần nữa nhảy ra kia sợi thâm thúy ngọn lửa màu xám, Thái Sơ Chân Viêm. Hỏa diễm xuất hiện sát na, không khí chung quanh phảng phất đều bị nhen lửa, phát ra nhỏ xíu bù bù, một cỗ viễn siêu trước đó cực nóng khí tức phô thiên cái địa tràn ngập ra, để Hoa Thiên Giả cùng vị kích đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cố Uyên thao túng cái này sợi Thái Sơ Chân Viêm, chậm rãi lướt về phía tôn này trôi nổi tại trống không trung phẩm tiên khí đan đỉnh. Tại ba người ánh mắt nhìn chăm chú, ngọn lửa màu xám như là linh xà lặng yên không một tiếng động chui vào đan đỉnh bên trong. Mới đầu, đan đỉnh vắng lặng im ắng, thậm chí ngay cả trong dự đoán hồng nhiệt cũng không từng xuất hiện, phản phất kia kinh khủng hỏa diễm chỉ là châu đất xuống biển. Hoa Thiên Giả trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Vi Kích cũng là than nhẹ nhất thanh, mở miệng nói, xem ra Cố thiếu gia cái này tiên hỏa, phẩm giai nên chỉ là trung phẩm tiên hỏa. Cố Uyên trong lòng cũng dâng lên một chút mất mát, nếu chỉ là trung phẩm, kia luyện chế La Thiên đan liền sẽ không bao giờ. Hắn lắc đầu, liền chuẩn bị mở miệng, đã như vậy, kia thượng phẩm tiên khí đan đỉnh liền không cần lại. Nhưng mà, ngay tại hắn cái cuối cùng chữ còn chưa mở miệng trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chương 794, đề phòng chương 794, đề phòng ông. Tôn này điên lặng trung phẩm tiên khí đan đỉnh, đống nhiên kịch liệt rung động, đỉnh trên khuôn mặt nguyên bản trôi chạy tiên quang đống nhiên trở nên hỗn loạn, lóa mắt. Sau một khắc, bành! Nhất thanh xa so trước đó hạ phẩm đan đỉnh nổ tung lúc càng thêm kinh thiên động địa tiếng vang một phát. Cả chiếc trung phẩm tiên khí đan đỉnh, tại Cố Uyên, Hoa Thiên Giả, Vi Kích ba người nhìn chăm chú, ầm vang nổ tung. Bạo thành vô số nhỏ vụn như to bằng móng tay mảnh vỡ, như là như mưa to lốt bút bắn tung tóe ra, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy dày đặc tiếng vang, rõ ràng có thể nghe. Cố Uyên nhìn xem kia đầy đất mảnh vỡ, nhất thời cũng có chút sửng sở. Mà một bên Hoa Thiên Giã, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đúng là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha. Ha ha ha, tốt, tốt. Hắn cười đến thoải mái lâm ly, thậm chí khỏe mắt đều cười ra nước mắt, tiếng cười kia bên trong phảng phất động lại nhiều năm ủy khuất cùng không cam lòng, tại thời khắc này đều tiết ra. Vi Kích dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đội vàng hướng Cố Uyên cùng Hoa Thiên Giã không người nói vui, chúc mừng Cố thiếu gia. Tiên hỏa sát thực là thượng phẩm, đây là thiên đại hỷ sự. Cũng chúc mừng điện hạ đến này cường viện. Một vị người mang thượng phẩm tiên hỏa luyện đan tiên sư, giá trị không thể đánh giá. Đừng nói là tại cái này Đông Hoa Tiên Quốc, chính là Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông tông chủ, cũng chắc chắn bán một thân tình. Có Cố thiếu gia tương trợ, điện hạ đại nghiệp đều có thể, hoàng vị ở trong tầm tay. Vi Kích thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động. Hắn rất rõ, một vị thượng phẩm luyện đan tiên sư ý vị như thế nào. Kia không chỉ là có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan, càng là một loại chiến lược tính tài nguyên, đủ để cho bất kỳ thế lực nào, bao quát Tam Đại Tiên Tông, cũng vì đó lễ ngộ cùng lôi kéo. Thập Tam hoàng tử nếu có được Cố Uyên toàn lực tương trợ, kia hoàng vị chi tranh, thiên bình đem triệt để nghiêng. Cố Uyên giờ phút này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt kia một nụ cười khổ đã sớm bị to lớn hưng phấn thay thế. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng khi tận mắt xác nhận, trong cơ thể mình kia hình thái thứ 3 thái sơ chân viêm thật đạt đến thượng phẩm tiên hỏa cấp độ lúc, sự kích động kia cùng vui sướng, vẫn như cũ khó tự kiềm chế. Hoa Thiên Giã cũng ngưng cười âm thanh, dùng tay áo xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Uyên, luôn miệng nói vui, chúc mừng Cố huynh đệ. Thượng phẩm tiên hỏa, đây chính là thượng phẩm tiên hỏa a. Hắn dừng một chút, chỉ trên mặt đất những cái kia nhỏ vụn đỉnh tiến, ngựa khí mang theo sợ hãi thán phục, mà lại, Cố huynh đệ ngươi cái này thượng phẩm tiên hỏa, tuyệt không tầm thường. Ta từng nghe nói, Vô Lượng Tiên Tông vị kia thượng phẩm luyện đan tiên sư, đã từng bởi vì khống hỏa vô ý thiêu hủy qua một tôn trung phẩm tiên khí đan đỉnh, nhưng cũng bèn bèn khiến cho chia năm xẻ bảy, quả quyết không cách nào giống Cố huynh đệ như vậy, đem nó phá hư đến triệt để như vậy, như thế nhỏ vụn. Bởi vậy có thể thấy được, Cố huynh đệ ngươi nắm trong tay cái này thượng phẩm tiên hỏa, phẩm chất cùng ý lực, chỉ sợ viễn siêu cùng thế hệ. Cố Uyên nghe vậy, ánh mắt càng là sáng rõ. Thượng phẩm tiên hỏa cũng chia đủ loại khác biệt, uy lực càng mạnh, mang ý nghĩa tại luyện đan lúc hỏa lực càng đủ, càng dễ dàng rèn luyện xuất dược tái tinh hoa, tỷ lệ thành đan tự nhiên cao hơn. Nhất là đối với một chút rất khó luyện chế thượng phẩm tiên đan, tỷ như kia La Thiên đan đối tiên hỏa yêu cầu càng là hạ khắc vô cùng. Bây giờ xem ra, hắn luyện chế La Thiên đan khả năng gia tăng thật lớn. Hưng phấn qua đi, Hoa Thiên Giã trên mặt lại hiện ra một vòng vẻ ấy nấy, thở dài, chỉ tiếc, ta vẫn không thể nào vì Cố huynh đệ ngươi tìm tới một tôn thượng phẩm tiên khí đan đỉnh, nếu không Cố huynh đệ hiện tại liền có thể khai lò luyện đan, mở ra thân thủ. Cố Uyên lại là khoát tay áo, mang trên mặt trước nay chưa từng có tự tin cùng thông dòng, cười nói, thập tam điện hạ không cần chú ý chờ chúng ta đi trời cao tiên tông, đến lúc đó ta chỉ cần thể hiện ra cái này thượng phẩm tiên hỏa lo gì không có thượng phẩm tiên khí đan đỉnh có thể dùng. Hắn trời cao tiên tông nếu có tồn kho thì thôi, nếu là không có. Bọn hắn tông chủ ra lệnh một tiếng, chẳng lẽ Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất còn dám không ngoan ngoan đem đan đỉnh phụng không lên được. Hắn lời nói này đến bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Hoa Thiên Giã ánh mắt kịch liệt lấp lóe, nhìn xem Cố Uyên kia tự tin bộ dáng, trong lòng tựa hồ cũng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trùng điệp gật gật đầu. Chỉ là Cố Uyên giờ phút này cảm xúc bành trướng, cũng không qua lưu ý thêm thần sắc hắn biến hóa rất nhỏ. Thập Tam điện hạ, sau 10 ngày chính là tuyển chọn kỳ hạ. Cố Uyên tập trung ý chí, đối Hoa Thiên Giã nghiêm mặt nói, đến lúc đó, còn cần ngươi tự mình mang ta cùng Chỉ Du tiến về tuyển chọn chi địa. Cố huynh đệ yên tâm, việc này bao trên người ta. Hoa Thiên Giã lập tức đáp ứng, lập tức chắp tay nói, kia sẽ không quấy rầy Cố huynh đệ tinh tu, ạ Mạn Nổ xin được cáo lui trước. Đưa tiễn Hoa Thiên Giã cùng Bí Kích, Cố Uyên một mình đứng ở trong viện, nỗi lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Hắn đông nhiên nghĩ đến, mình bây giờ không chỉ có xem như thượng phẩm luyện đan tiên sư bằng vào cái này cương nhu tịnh tể thái sơ chân viêm cũng tương tự có trở thành thượng phẩm luyện khí tiên sư tư cách. Đã không có hiện thành thượng phẩm tiên khí đan đỉnh, ta sao không tự luyện chế một tôn? Ý nghĩ này để tâm tình của hắn càng thêm nhẹ cẫng. Tự luyện chế đan đỉnh, tất nhiên càng thêm phù hợp tự thân tiên hỏa cùng luyện đan quen thuộc. Nhưng rất nhanh, hắn lại tỉnh táo lại. Luyện chế thượng phẩm tiên khí, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, cần chuẩn bị vật liệu, quen thuộc luyện khí pháp môn, càng cần hơn một cái tuyệt đối yên tĩnh lại an toàn hoàn cảnh. Sau 10 ngày chính là tuyển chọn, về thời gian căn bản không kịp. Thôi, việc này không vội tại nhất thời, đợi tuyển chọn qua đi, vô luận là từ trời cao tiên tông thu hoạch, vẫn là tự hành khai lò luyện chế, đều càng thêm ổn thỏa. Nghĩ tới đây, Cố Uyên đè xuống lập tức nghiên cứu luyện khí chi pháp xúc động, quay người đi hướng Chỉ Du tu luyện gian phòng. Tiếp xuống 10 ngày, hắn cần lợi dụng sau cùng thời gian củng cố tu vi, quen thuộc tăng vọt đục thân lực lượng, cùng sơ bộ đếm thử trưởng không cái này hình thái thứ 3 thái sơ chân viêm gắng đạt tới đang tuyển chọn thời điểm, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Đi vào phòng, cùng Chỉ Du lên tiếng chào, Cố Uyên liền ở một bên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên lớn La Đan Dụ Đỉnh An Bảo, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Bởi vì sau 10 ngày chính là trọng yếu tuyển chọn ngày, hắn cũng không tiến hành chiều sâu bế quan, mà là thời khắc duy trì đối thời gian cảm giác, để tránh bỏ lỡ ngày, còn cần thập tam hoàng tử trước tới nhắc nhở. Đồng thời, hắn cũng tổn lấy một phần nhỏ tâm. Hắn lo lắng như Vi Kích theo thập tam hoàng tử đến đây, lấy Không Minh Đại La Kim Tiên thần thức, có lẽ sẽ dò xét đến gian phòng bên trong kia dị thường nồng đậm cơ hồ hóa lòng thiên địa linh khí, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện Chỉ Du trên thân viên kiêm lịch thiên thần tinh. Thần tinh tồn tại, thực sự quá mức kinh thế hai tụ. Một khi tin tức để lộ, đủ để cho Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông đều điên cuồng, đoạn bể đầu sọ. Đến lúc đó, đừng nói là hắn Cố Uyên, chính là toàn bộ Đông Hoa Tiên Quốc, tại Tam Đại Tiên Tông trước mặt cũng bất quá là kẻ như run rế. Như có người có thể đem thần tinh hiến cho bất luận cái gì một nhà tiên tông, đạt được hồi báo, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Để người quản lý dưới trướng tất cả tiên quốc, có được trí cao vô thượng quyền hành, cũng không phải không có khả năng. So sánh dưới, chỉ là một cái Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế chi vị, lại đáng là gì? Nguyên nhân chính là biết rõ trong đó lợi hại, Cố Huyên không thể không phòng. Chương 795, thi đấu chương 795, thi đấu ngay tại Cố Huyên dốc lòng tu luyện này 10 ngày bên trong, Đông Hoa Tiên Quốc trong hoàng cung cũng càng thêm trở nên náo nhiệt. Hoàng đế đã hạ lệnh, các đại vương phủ vương gia cần dẫn đầu riêng phần mình vơ vét đến không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả, đi đầu tiến cung dàn xếp. Chuẩn bị tham dự sắp đến tranh đoạt Đông Hoa Tiên Quốc tham dự hoàng vực thi đấu kia 50 cái danh ngạch tuyển chọn. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi tụ tập, quần quần sóng ngầm. Cùng lúc đó, tại xa xôi một cái khác trung đẳng tiên quốc, Tây Đường Tiên Nước một trận tương tự tuyển chọn cũng sắp kéo ra màn che, tranh đoạt là Tây Đường Tiên Nước tham dự hoàng vực thi đấu 30 danh ngạch. Thiên Sách trong phủ, một vị tên là Tần Trinh thanh niên, mặc dù cũng không phải là Thiên Sách phủ tham dự tuyển chọn chính thức một viên, nhưng cũng đi theo Thiên Sách phủ Tần Vương cùng nhau tiến cung. Nhìn qua trong hoàng cung trang nghiêm mà khẩn trương không khí, hắn không khỏi nghĩ tới hảo hữu Cố Huyên trong lòng một trận lo lắng. Lại không biết không lâu sau đó, khi hắn hộ tống Tần Vương cùng Tây Đường Tiên Nước hoàng đế tiến về quan sát hoàng vực thi đấu lúc, sẽ cùng Cố Huyên gặp lại lần nữa. Thời gian 10 ngày, trong nháy mắt mà qua. Một ngày này sáng sớm, Cố Huyên từ trong tu luyện tỉnh lại, khí tức quanh người hòa hợp sung mãn, hai mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện, hiển nhiên trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn chào hỏi bên trên Chỉ Du, hai người tới tiền viện, khoan thai hưởng dụng sớm đã chuẩn bị tốt tinh xảo đồ ăn sáng. Sử dụng hết đồ ăn sáng, Chỉ Du nháy mắt to, một mặt mong đợi nhìn về phía Cố Huyên, "Cố Huyên ca ca, chờ một lúc tuyển chọn, Chỉ Du có thể tham gia sao?" Cố Huyên nhìn xem nàng kia kích động bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, vuốt vuốt tóc của nàng, ôn nhu nói, "Tiểu Du, ngươi không cần thiết tham gia. Ta cho ngươi nặng hơi thở đeo chính là không muốn để cho ngươi không đủ trăm tuổi sự thật bộc lộ ra đi." Chỉ Du thực lực mặc dù từng hiện ra, có thể miểu sát Chu gia sáng giúp tiên cấp độ trưởng lão, nhưng nàng không đủ trăm tuổi sự tình, chân chính xác nhận cũng không có nhiều người. Như Chỉ Du không đủ trăm tuổi, lại có được Đại La Kim Tiên thực lực sự tình triệt để truyền ra, định sẽ đưa tới vô số tìm tòi nghiên cứu cùng mơ ước ánh mắt, đối nàng mà nói có trăm hại mà không một lợi. Cho nên, Cố Huyên cực lực hy vọng Chỉ Du chân thực niên kỷ không bị lộ ra. Thực lực lộ ra ánh sáng đã vô pháp vãn hồi, nhưng chỉ cần ẩn tàng lại niên kỷ, ngoại nhân liền sẽ chỉ đưa nàng xem vị dị bẩm thiên phú tuổi trẻ cường giả, mà không gặp qua độ liên tưởng nàng phải chăng người mang lịch tiên truyền thừa, từ đó giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Liên quan tới Chỉ Du truyền thừa ký ức, Cố Huyên sớm đã rõ ràng. Hắn từng muốn đem mình thiên phẩm phụ trợ thần thông nhỏ thôn vệ thuật truyền thụ cho nàng, lại phát hiện Chỉ Du trong trí nhớ phụ trợ thần thông phẩm giai cao hơn, chỉ là nàng còn chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Không chỉ có là phụ trợ thần thông, cái khác công kích, phòng ngự loại tiên pháp cùng thần thông, Chỉ Du nắm giữ cũng đều cực kỳ cao minh, xa không phải tu sĩ tầm thường có khả năng với tới. Chỉ Du cũng từng nghĩ tới đưa nàng có thể truyền ra ngoài bộ phận công pháp, tiên pháp dạy cho Cố Huyên, nhưng nếm thử đi sau hiện, công pháp của nàng lộ tuyến cùng Cố Huyên thể nội lực lượng thuộc tính khác lạ, Cố Huyên căn bản là không có cách tu luyện. Mà những cái kia tiên pháp cùng thần thông, chính nàng còn tại từng bước giải phong cùng lĩnh ngộ quá trình bên trong, huyền ảo dị thường, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hệ thống truyền thụ cho người khác. Bởi vậy, Cố Huyên sớm đã buông xuống từ Chỉ Du nơi này thu hoạch cao dài công pháp suy nghĩ, hết thảy thuận theo tự nhiên. Hán đạo, cuối cùng muốn dựa vào chính mình từng bước một đi tới. Về phần cái này tuyển chọn, Cố Huyên nhìn về phía hoàng cung phương hướng, ngữ khí bình thản lại mang theo tuyệt đối tự tin, đối ta mà nói, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, khó tìm chân chính đáng giá một trận chiến đối thủ, đối với ngươi mà nói, càng là như vậy. Tham dự trong đó, ngoại trừ thỏa mãn nhất thời hiếu kỳ, cũng không ý nghĩa thực tế chờ ta tiến vào trời cao tiên tông, tự nhiên có thể mang ngươi cùng nhau đi vào, nơi đó mới có rộng lớn hơn thiên địa. Chí Du vốn là tính tình trẻ con, cảm thấy tuyển chọn náo nhiệt chơi vui mới muốn tham gia. Nghe Cố Huyên tiểu nói này, cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, nhu thuận gật đầu, "Ừm, Chí Du biết đều nghe Cố Huyên ca ca." Đúng lúc này, thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã cởi mở thanh âm từ ngoài viện truyền đến, "Cố huynh đệ, Chỉ Du cô đường, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát." Cố Huyên liền dẫn Chỉ Du đi ra khách phòng đình viện. Hoa Thiên Giã sớm đã chờ bên ngoài, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế sán lạn tiếu dung liên đối lấy phía sau hắn như bóng với hình bị kích, kia lạnh lùng khuôn mặt tựa hồ cũng nhu hòa mấy phần. Cái này 10 ngày, Hoa Thiên Giã có thể nói là xuân phong đắc ý, đi đường đều mang gió. Chỉ cần vừa nghĩ tới Cố Huyên không chỉ có là không đủ trăm tuổi kim tiên, càng là một vị người mang thượng phẩm tiên hỏa, tiềm lực vô hạn thượng phẩm luyện đan tiên sư. Hắn đã cảm thấy kia hoàng vị chưa từng như này có thể đụng tay đến. Có Cố Huyên tương trợ, hắn Hoa Thiên Giã lo gì đại sự hay sao? Thập Tam điện hạ. Cố Huyên khẽ bước cẩm. Cố huynh đệ, Chỉ Du cô đương, mời tới bên này. Hoa Thiên Giã nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu nói, lần này tuyển chọn tiết trong hoàng cung điện nguy cung. Này cung chính là ta Đông Hoa Tiên Quốc khai quốc tiên tổ vì kỷ niệm huynh đệ sinh tử, phụ tá đắc lực điện nguy sở kiến. Điện nguy tiền bối vì bảo vệ tiên tổ mà anh liệt hy sinh, tiên tổ cảm niệm ơn đức, đặc biệt xây này cung, ngày thường cũng là hoàng thất tử đệ luận bàn tranh tài chỗ. Chỉ Du nghe được mắt to chớp, đối đoạn lịch sử này có phần cảm thấy hứng thú. Cố Huyên lại chỉ là bình tĩnh gật đầu, ánh mắt đảo qua ven đường càng thêm xâm nghiêm thủ vệ cùng dần dần tăng nhiều tu sĩ khí tức. Không bao lâu, một tòa to lớn cung điện xuất hiện ở trước mắt. Trước cung điện quảng trường khoáng đạt vô cùng, quảng trường chính giữa đứng sừng sững lấy một tôn cao tới hơn 30 mét cự thạch pho tượng, giống như núi nhỏ nguy nga, điêu khắc chính là một vị khuôn mặt kiên nghị, cầm trong tay cự kiếm chẳng hán, chắc hẳn chính là vị kia Điện Uy. Lúc này, Điện Uy ngoài cung đã là người người nôn náo, các đại vương phủ vương gia, thế tử cùng bọn hắn mời chào đến các cường giả trẻ tuổi lần lượt đến, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Nha, đây không phải thập tam đệ sao? Một cái mang theo trêu tức âm thanh âm vang lên. Chỉ gặp thất hoàng tử Hoa Thiên Long tại một đám tùy tùng chen chúc hạ nhanh chân đi đến, phía sau hắn ngoại trừ vị kia khí tức âm lãnh áo bào đen lão nhân bên ngoài, còn đi theo một khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng thanh niên nam tử. Hoa Thiên Long ánh mắt đảo qua Hoa Thiên Giã bên cạnh, chỉ thấy Cố Uyên cùng Chỉ Du, mặt bên trên lập tức lộ ra khoa trương vẻ kinh ngạc. Thập tam đệ, ngươi vơ vét tuổi trẻ cường giả đâu? Sẽ không ngươi tự biết vô vọng, dự định trực tiếp từ bỏ rồi? Bên cạnh hắn lạnh lùng thanh niên nghe vậy, khoe miệng cũng câu lên một tia như có như không kinh miệt. Hoa Thiên Giã mặt không đổi sắc, tỉnh táo đáp lại, thất ca không cần hao tâm tổn trí, ta tự có tính toán. Ánh mắt của hắn rơi vào lạnh lùng thanh niên trên thân, vị này chắc hẳn chính là Ung Càn Vương phủ vị kia không đủ trăm tuổi, liền đã bước vào pháp tắc thiên tiên chi cảnh Ngụy Vô Tiện, Ngụy công tử á. Cái kia tên là Ngụy Vô Tiện lạnh lùng thanh niên khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua, thanh âm lãnh đạm, Ngụy Vô Tiện, đại biểu thất hoàng tử điện hạ xuất chiến. Hy vọng thập tam hoàng tử điện hạ tìm thấy cường giả, sẽ không khiến ta thất vọng. Hoa Thiên Giã trong mắt hàn quang lóe lên, thản nhiên nói, yên tâm, tuyệt sẽ không để Ngụy công tử thất vọng. Ngụy Vô Tiện nghe vậy, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, liền hai mắt nhắm lại không nói nữa. Phản phất chung quanh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hoa Thiên Long thấy thế, lại là một trận cười to, vô Ngụy Vô Tiện bà bay, không ao ước, chờ một lúc nhưng muốn biểu hiện tốt một chút, để một ít người biết, cái gì mới thật sự là thiên tài. Chúng ta đi vào trước. Nói xong, hắn đáp ý lườm Hoa Thiên Giã một chút, mang theo Ngụy Vô Tiện cùng áo bào đen lão nhân, nên ngang đi hướng điện Ngụy cung đại môn. Những nơi đi qua, chung quanh các đại vương phủ người nhao nhao tự động nhường ra một lối đi, hiển nhiên đối có chút kiêng kỵ. Cái kia thất hoàng tử thật đáng ghét. Chỉ Du nhìn xem Hoa Thiên Long bóng lưng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Hoa Thiên Giã vội vàng trấn an nói, Chỉ Du cô nương không cần chấp nhận với hắn, kia Ngụy Vô Tiện tuy mạnh, nhưng ở Cố Minh đệ trước mặt lại là không đáng giá nhắc tới, ta vị này thất ca muốn dựa vào Ngụy Vô Tiện đoạt lấy lần này hoàng tử thứ nhất tính toán, sợ là muốn thất bại. Chỉ Du nghe vậy, lập tức dùng sức chút đầu, dịu dàng nói, kia là tự nhiên. Cái kia Ngụy Vô Tiện, ngay cả cho Cố Uyên ca ca sách dạy cũng không xứng. Cố Uyên ở một bên nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Sau đó, tại Hoa Thiên Giã dẫn dắt dưới, Cố Uyên cùng Chỉ Du cũng hướng về điện Ngụy cung đi đến. Chương 796, đăng tràng chương 796. Đang chẳng so sánh Hoa Thiên Long trước đó thanh thế, Hoa Thiên Giã bên này hiển nhiên quẳng cu é không ít, đám người cũng không chủ động tránh ra. Cuối cùng vẫn là Vi Kích lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước nửa bước, Không Minh Đại La Kim Tiên cường hành khí tức có chút bộc lộ, mới khiến cho phía trước đám người sắc mặt biến hóa, không tự chủ được tách ra một cái thông đạo. Rất nhanh, tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô cùng với khác mấy vị hoàng tử cũng lần lượt đến, các đại vương phủ nhân vật trọng yếu cơ bản đến đông đủ. Trên quảng trường bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, phảng phất trước bao táp yên tĩnh. Bệ hạ đến. Theo nội thị nhất thanh kéo dài bén nhọn tuân lệnh, một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn trường. Chỉ gặp Đông Hoa Tiên Quốc Hoàng đế Hoa Vũ, tại một đám khí tức thâm bất khả chắc cung đình hộ vệ chen chúc dưới, hợp thời hiện thân. Hoa Vũ thân hình cao lớn khôi ngô, mặt chữ quốc không giận tự uy, thân mang một bộ thêu lên cựu trảo kim long kim sắc long bảo, mái tóc đen dài tùy ý rối tung ở đầu vai, hai đầu lông mày hiển thị rõ đế vương uy nghiêm. Hắn long hành hổ bộ bước vào điện Nguy Cung đại điện, sau lưng theo sát một khuôn mặt phổ thông, khí tức lại như vực sâu nội liễm nam tử trung niên. Hai bên càng có 6 vị râu tóc bạc trắng, khí tức uyên thâm như biển lão giả chia nhóm hai bên, như là tường đồng bách sắt bảo vệ. 7 người này đều là Đông Hoa Tiên Quốc Hoàng thất trụ cột. Hoàng đế Gia Lâm, trên quảng trường đám người vô luận thân phận tôn ti, nhao nhao không mình hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Nhưng mà, giữa sân lại có 3 người không hề động một chút nào. Cố Uyên, Chỉ Du, cùng đứng tại tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô bên cạnh vị kia khí chất thanh lãnh như tiên chu gia tam tiểu thư, Tuần Tĩnh Nhu. Hoa Vũ ánh mắt đảo qua, trước tiên liền rơi vào Tuần Tĩnh Nhu trên thân, uy nghiêm mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng nụ cười hòa ái, chủ động hô, Tĩnh Nhu cũng tới. Vậy hạ. Tuần Tĩnh Nhu nhàn nhạt gật đầu, đáp lại một câu, thần sắc xa cách. Hoa Vũ lại lơ đễnh, ngược lại đi lên trước mấy bước, ngựa khí mang theo vài phần thân cận, người đứa nhỏ này làm gì như thế xa lạ. Trong âm thầm gọi ta nhất thanh cô phụ là được. Bệ hạ, trường hợp công khai, lễ không thể bỏ. Tuần Tĩnh ôn nhu âm thanh lãnh, vẫn như cũ vẫn duy trì một khoảng cách. Hoa Vũ trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, lại vẫn là yêu chiều nhìn nàng một cái, ngược lại đối tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô dặn dò, trời đều hảo hảo chiêu đãi Tĩnh Nhu, nếu có lãnh đạm, chấm định không dễ tha. Mà thân tuân chỉ. Hoa Thiên Đô liền vội vàng không người đáp. Hoa Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu, quay người đi hướng đại điện chính giữa bệ đá. Phía sau hắn kia 7 vị hoàng thất trụ cột, tại trải qua Tuần Tĩnh Nhu bên người lúc, cũng đều là đối với nàng khẽ vớt cảm ra hiệu, thái độ có chút khách khí. Một màn này, rơi tại mọi người chung quanh trong mắt, nhưng cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Dù sao Tuần Tĩnh Nhu chính là Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông một trong rơi cầu vồng Tiên Tông đời trước tông chủ quan môn đệ tử, đương đại tông chủ sư muội. Nó địa vị đáng tôn sùng, xa không phải một cái thượng đẳng tiên quốc hoàng đế châu có thể sánh được. Hoa Vũ đi hướng bệ đá lúc, ánh mắt vô ý thức đảo qua vẫn như cũ đứng thẳng bất động Cố Uyên cùng Chỉ Du. Đối với hai người này, hắn sớm đã đạt được báo cáo cũng phái người điều tra, nhưng thủy trung trà không ra nền móng. Ngay cả Tuần Tĩnh Nhu đều đối không thể làm gì, thậm chí để kỳ bội trước mặt mọi người xin lỗi, lai lịch tất nhiên bất phàm. Bởi vậy, Hoa Vũ mặc dù trong lòng hơi có không vui, nhưng cũng chưa tại chỗ so đo hai người vô lễ. Thần trí của hắn như là vô hình xúc tu, lặng yên mò về Chỉ Du, chủ yếu nghị xác nhận huyết đục khí tức, phán đoán chân thực cốt linh. Do xét phía dưới, phát hiện Chỉ Du huyết đục khí tức trầm ổn, cũng không phải là trong truyền thuyết không đủ trăm tuổi như vậy chiều khí phồn thịnh, cái này khiến trong lòng của hắn hơi định. Về phần Chỉ Du cụ thể tu vi, lấy thần trí của hắn, lại cũng vô pháp nhìn đấu, chỉ cảm thấy khí tức đối phương mờ mịt, như ngắm hoa trong màn sương. Cố Uyên ca ca, cái kia hoàng đế vừa rồi dùng thần thức dò xét ta. Chỉ Du lập tức truyền âm cho Cố Uyên, ngữ khí mang theo một tia bất mãn. Không sao, hắn chủ yếu là nghĩ xác nhận tuổi của ngươi. Bất quá, lấy năng lực của hắn, còn dò xét tra không được tu vi của ngươi nội tình. Cố Uyên đáp lại nói, Chỉ Du thân là băng huyễn linh hồn có cường đại truyền thừa chi lực che chở, trừ phi tu vi viễn siêu nàng mấy cái cảnh giới lại tinh thông linh hồn chi đạo, nếu không khó mà nhìn trộm hư thực. Sau một lát, Hoa Vũ trèo lên đài cao, ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn toàn trường, thanh âm như là hùng trùng, truyền khắp toàn bộ điện nguy cung, đã người đã đến đông đủ, chấm tuyên bố, lần này tuyển chọn chính thức bắt đầu. Quy củ sớm đã công bố, chúng người cũng đã rõ ràng. Các đại vương phủ cùng các vị hoàng tử vơ vét không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả lẫn nhau tiến hành tranh đấu. Cuối cùng biểu hiện xuất sắc nhất 50 người, đem thu hoạch được Đông Hoa Tiên Quốc chỉ có 50 cái tham dự hoàng vực thi đấu danh ngạch. Ở đây trên cơ sở, lại phân ra vương phủ nhất hệ cùng hoàng tử nhất hệ riêng phần mình quyết ra trong đó người mạnh nhất, tức là vương phủ đệ một cùng hoàng tử thứ nhất. Mà lại, nhân tuyển một khi thuộc về nào đó nhất hệ, liền không thể sửa đổi. Tỷ như Ung Càn vương phủ Ngụy Vô Tiện, nguyên bản tất cả mọi người cho là hắn sẽ đại biểu vương phủ xuất chiến, tranh đoạt vương phủ đệ một. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn đứng ở thất hoàng tử Hoa Thiên Long bên người, thuộc về hoàng tử nhất hệ, tự nhiên không thể lại tham dự vương phủ nhất hệ cạnh tranh. Tuyển chọn rất nhanh bắt đầu, các phương đề cử tuổi trẻ thiên tài nhau nhau đăng tràng. Mặc dù trong đó cũng xuất hiện mấy vị không đủ trăm tuổi chân pháp thiên tiên, đưa tới một chút sợ hãi thán phục, nhưng bởi vì có Ngụy Vô Tiện tòa này pháp tắc thiên cấp khác đại sơn phía trước, cũng không gây nên quá lớn hoành động. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần Ngụy Vô Tiện xuất thủ, đoạt được một cái danh ngạch dễ như trở bàn tay, thậm chí vì thất hoàng tử cầm xuống hoàng tử thứ nhất cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Theo thời gian chuyển rời, đại bộ phận danh ngạch dần dần xác định. Ngụy Vô Tiện cũng rốt cục xuất thủ, thân hình hắn như điện, chiêu thức lăng lệ, đối thủ thường thường tại dưới tay hắn đi bất quá ba chiêu liền thua trận, đánh đâu thằng đó, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Mắt thấy danh ngạch sắp toàn bộ quyết ra, thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã bên này nhưng thủy chung không người ra sân. Thất hoàng tử Hoa Thiên Long kìm nén không được, truyền âm giễu cợt nói, "Thập tam đệ, ngươi vơ vét cường giả đâu? Không phải là tự biết không cách nào cùng ta tranh cái này hoàng tử thứ nhất dứt khoát chủ động từ bỏ rồi. Ngược lại là thức thời, ha ha." Hoa Thiên Giã sắc mặt băng lãnh, hừ một tiếng đáp lại, "Không nhọc thất ca hao tâm tổn trí, ta vơ vét tuổi trẻ cường giả sớm đã trình diện, chỉ là thất ca ngươi có mắt không tròng, không thấy được thôi." "Ngươi nói cái gì?" Hoa Thiên Long nghe vậy giận tím mặt, đang muốn phát tác. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo thân ảnh màu tím như là mũi tên, đột nhiên từ thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã bên người bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trên không trung lưu hạ một đạo tàn ảnh lờ mờ. Mục tiêu trực chỉ cái kia vừa mới nhẹ nhõm đánh bại một đối thủ, chính đứng chắc tay, tư thái ngạo nghễ Ngụy Vô Tiện. Biến cố bất thình lình, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường mọi ánh mắt. Cái kia đạo thân ảnh màu tím, tự nhiên chính là Cố Uyên. Thân hình hắn phiêu nhiên rơi vào Ngụy Vô Tiện đối diện cách đó không xa, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn xem đối phương, chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, "Thập tam hoàng tử dưới trướng, Cố Uyên, xin chỉ giáo." Chương 797, nghiền ép chương 797, nghiền ép nhìn thấy Cố Uyên lên này, thất hoàng tử Hoa Thiên Long sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này để hắn cùng tứ ca đều vô cùng kiêng kỵ, hư hư thực thực đến từ vực ngoại cường đại tông môn gia hỏa, vậy mà lại tham dự loại này tuyển chọn. Dựa theo lẽ thường, như Cố Uyên thật có cường đại tông môn bối cảnh, căn bản sẽ không đối hoang vực thi đấu cảm thấy hứng thú, bởi vì hoang vực thi đấu trên bản chất là vì hoang vực tam đại tiên tông chiêu thu đệ tử thiết lập. Tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô đồng dạng một mặt kinh ngạc, nhưng bên cạnh hắn tuần tĩnh nu ánh mắt lại có chút lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, hắn tham dự. Xem ra, hắn đối cái này hoang vực thi đấu cũng không phải là không có chút nào hứng thú. Tuần Tĩnh Nhu hôm nay đến đây quan sát tuyển chọn, ở mức độ rất lớn chính là suy đoán Cố Uyên có thể sẽ hiện thân. Nàng đã sớm suy đoán, nếu như Cố Uyên phía sau cũng không cường đại tông môn dựa vào, như vậy thông qua hoang vực thi đấu bái nhập Tam Đại Tiên Tông, đối với hắn mà nói là một đầu đường tắt. Mà lại hắn cùng thập tam hoàng tử đi được gần, đại biểu xuất chiến cũng thuận lý thành trương. Cho tới giờ khắc này Cố Uyên lên đài, trong nội tâm nàng tiến một bước phỏng đoán, hắn 89/10 cũng không tông môn thuộc về. Nếu không, làm gì đến lội vũng nước đục này? Bất quá, nàng tâm tư kín đáo, cũng nghĩ đến khác một loại khả năng, có lẽ hắn tham dự tuyển chọn vẹn vẹn vì giúp thập tam hoàng tử tranh đoạt cái này hoàng tử thứ nhất tên tuổi. Đợi cho chân chính hoang vực thi đấu lúc, hắn có thể sẽ trực tiếp nhận thua bỏ quyền, không cùng tam đại tiên tông sinh ra liên quan. Nếu thật sự là như thế, kia bối cảnh của hắn chỉ sợ vẫn như cũ thâm bất khả chắc. Tuần Tĩnh Nhu thầm hạ quyết tâm, cuối cùng sẽ có một ngày muốn điều tra rõ Cố Uyên nội tình. Tỷ, hắn làm sao đi lên rồi? Chu gia tứ tiểu thư Chu Tĩnh Nguyện cũng ngộng, giật giật Tuần Tĩnh Nhu tay áo thấp giọng hỏi. Tuần Tĩnh Nhu nhàn nhạt đáp lại, hắn có lẽ bạn không có ý định tại hoang vực thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, tham dự tuyển chọn khả năng chỉ là vì trả thập tam hoàng tử một cái nhân tình. Chu Tĩnh Viện cái hiểu cái không, nhưng vẫn là đem lời này thuật lại cho bên cạnh tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô nghe nói là Tuần Tĩnh Nhu phán đoán, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Khoe miệng của hắn không khỏi nổi lên mỉm cười, thậm chí mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía sắc mặt tái xanh thất hoàng tử Hoa Thiên Long, truyền âm chế nhạo nói, thất đệ, xem ra ngươi cái này bỏ ngựa bắt ve, đằng sau còn có hoàng tử ca. Tại Hoa Thiên Đô trong lòng, hắn càng hy vọng nhìn thấy thập tam đệ Hoa Thiên Giã đoạt được hoàng tử thứ nhất. Dù sao thập tam đệ mặc dù các phương diện năng lực không tệ, lại bởi vì mẫu phi sự tình từ đầu đến cuối không nhận phụ hoàng chào đón, cho dù nắm lấy số 1, cũng khó có thể uy hiếp được địa vị của hắn. mà thất đệ Hoa Thiên Long thì lại khác, bản thân điều kiện cùng hắn tương đương, lại rất được phụ hoàng sủng ái. Nếu để cho đoạt được hoàng tử thứ nhất thế tất sẽ đánh phá giữa bọn hắn vi diệu cân bằng, đây là hắn tuyệt không nguyện nhìn thấy. Trên đài cao, Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế Hoa Vũ đồng dạng có chút choáng váng. Hắn cũng không có nghĩ đến cái này bối cảnh thần bí, ngay cả hắn điều tra không gian nền móng Cố Uyên sẽ đích thân ra sân. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến nào đó loại khả năng, kẻ này hẳn là chỉ là muốn giúp Lao Thập Tam tranh cái hoàng tử thứ nhất mặt mũi. Đợi cho hoang vực thi đấu lúc, chưa chắc sẽ chân chính đại biểu ta Đông Hoa Tiên Quốc đi bái nhập Tam Đại Tiên Tông. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn giận dữ, lập tức truyền âm cho Thập Tam hoàng tử Hoa Thiên Dã, ngựa khí mang theo bất thiện cùng chất vấn: "A Mạn Đồ, ngươi cái này là ý gì? Để ngươi khách này khanh lên này, là tới quấy rối sao?" Hoa Thiên Dã nghe được phụ hoàng cái này mang theo tức giận truyền âm, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi, trong lòng dâng lên một trận khó đủ. Chẳng lẽ tại phụ hoàng trong mắt, mình liền không chịu được như thế, ngay cả tìm thấy cường giả đều sẽ bị nhận định là quấy rối sao? Ngay tại cái này phương tâm tư lưu động thời khắc, trên bệ đá chiến đấu đã bộc phát. Cố Uyên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay ở giữa, bên mông tiên nguyên lực trào lên mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh tản ra khí tức bén nhọn cự kiếm, mang theo tiếng thét như núi lớn hướng phía Ngụy Vô Tiện vào đầu vô xuống. Một kích này nhìn như đơn giản thô bạo, lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng làm cho không gian xung quanh cũng hơi rung động. Ngụy Vô Tiện tại Cố Uyên lên đài lúc liền đã toàn bộ tinh thần đề phòng, thấy thế lạnh hừ một tiếng, thể nội tiên nguyên lực như là vỡ đê dòng lũ quét sạch mà ra, đều rót vào trong tay trôi này lạnh lóng lánh dài bảy thước thương bên trong. Trường thương chấn động, phát ra từng tiếng càng bù bù, thân súng như cự mãng xuất động, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, ngang nhiên đón lấy kia đánh ra mà đến cự kiếm. Oeng! Cự kiếm cùng trường thương mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích tứ tán ra làm cho thạch trung quanh đài hư không đều nhộn nhạo lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Người này là ai? Có thể chính diện đối cứng Ngụy Vô Tiện? Thật mạnh tiên nguyên lực. Nhìn tuổi không lớn lắm, chẳng lẽ cũng là vị nào vương phủ bí mật bồi dưỡng thiên tài? Chưa nghe nói qua. Ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, chúng ta Đông Hoa Tiên Quốc còn có cái thứ hai không đủ trăm tuổi pháp tắc thiên tiên sao? Điện Nguy cung nội lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận, tất cả mọi người đối đột nhiên xuất hiện Cố Uyên tràn ngập tò mò. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Ngụy Vô Tiện là Đông Hoa Tiên Quốc bên ngoài một cái duy nhất không đủ trăm tuổi pháp tắc thiên tiên, thanh niên mặc áo tím này là từ đâu xuất hiện? Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, coi là cái này đem là một trận lòng tranh hổ đấu thời điểm, dị biến tái sinh. Trên bệ đá, trôi này cùng trường thương rằng có tiên nguyên lực cư kiếm, đột nhiên quang hoa đại thịnh, thể tích tăng bọn, trên đó ẩn chứa lực lượng đột nhiên tăng lên số cấp độ. Một cú càng khủng bố hơn, càng thêm làm người sợ hãi uy áp tràn ngập ra. Đứng núi chịu sào Ngụy Vô Tiện sắc mặt đổi biến. Hắn vốn cho là đối phương chỉ là cùng mình cùng giai pháp tắc thiên tiên, thậm chí khả năng kém hơn một chút, cho nên cũng không ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, lực lượng của đối phương có thể trong nháy mắt phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng này, không đúng. Đây không phải pháp tắc thiên tiên. Đây là Kim Tiên. Ngụy Vô Tiện trong đầu như là kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt minh bạch đối phương chân thực cảnh giới, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không đủ trăm tuổi Kim Tiên. Cái này sao có thể? Không chỉ là Ngụy Vô Tiện, toàn bộ Điện Nguy Cung tại thời khắc này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức bộc phát ra chấn thiên xôn xao. Kim Tiên, hắn là Kim Tiên. Ông trời ơi, không đủ trăm tuổi Kim Tiên. Đông Hoa Tiên Quốc, không, là toàn bộ Hoa Vực, có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua không đủ trăm tuổi Kim Tiên rồi. Tại vô số đạo chấn kinh, hai nhiên khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, Cố Uyên cái kia uy lực tăng vọt tiên nguyên lực cự kiếm, lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt đánh tan Ngụy Vô Tiện đem hết toàn lực thương mang. Giang giác. Ngụy Vô Tiện trong tay tiên khí trường thương phát ra nhất thanh gào thét, trực tiếp bị băng bay ra ngoài. Ngay sau đó, cự kiếm dư uy không giảm, rắn rắn chắc chắc đập vào Ngụy Vô Tiện trên lồng ngực. Phúc. Ngụy Vô Tiện như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra một đạo đỏ thắm huyết tiễn, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Ngay tại cự kiếm gần người trong nháy mắt, Cố Uyên tâm niệm vừa động, đã rút về đại bộ phận lực lượng. Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất tuyển chọn có quy củ không được giết người, hắn cùng Ngụy Vô Tiện cũng vô sinh chết đại thủ, đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Ầm. Ngụy Vô Tiện nặng nề màn đện ở điện Nguy Cung biên giới kia ra chỉ trận pháp trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm, lập tức mềm mềm trượt rơi xuống đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại kiên động nội phủ thương thế, lại là một ngụm máu tươi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên đã mất đi sức tái chiến. Hắn bị vách tường, miễn gắng gượng chống cự thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía trên bệ đá cái kia đạo lạnh nhạt mà đứng thân ảnh màu tím, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng vẫn khó khăn chắp tay, thanh âm càng giọng, đa tạ. Thủ hạ lưu tình. Chương 798, uy hiếp chương 798, uy hiếp mới trong nháy mắt đó. Cự kiếm tới người, uy thế kinh khủng để hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Cơ hội cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới đối phương tại tối hậu quan đầu vậy mà thu tay lại. Cố Uyên đối Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Lập tức, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua trên bệ đá cái khác tham dự tuyển chọn không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả. Những này nguyên vốn cũng là riêng phần mình trong thế lực người nổi bật, giờ phút này bị Cố Uyên ánh mắt đảo qua, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ toàn thân, phảng phất bị một đầu hồng hoàng cự thú để mắt tới, lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Ngay cả pháp tắc thiên tiên đỉnh phong Ngụy Vô Tiện đều bị một kích đánh bay, trọng thương lập bại, bọn hắn những này chân pháp thiên tiên, lại như thế nào là đối thủ? Huống chi, đối phương là Kim Tiên, không đủ trăm tuổi Kim Tiên. Sau một khắc, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cái này tuổi trẻ các thiên tài phảng phất đạt thành ăn ý nào đó, nhao nhao quay người, như là tránh né như bệnh dịch, tranh nhau chen lấn nhảy xuống bệ đá, chủ động nhận vua. Trong mấy mắt, lớn như vậy trên bệ đá, liền chỉ còn lại Cố Huyên một người độc lập. Một bộ áo tím, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh, lại phảng phất trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, tràn đầy rung động, kính sợ, hiếu kỳ, cùng đến từ các đại vương phủ tuổi trẻ các nữ quyến kia không che giấu chút nào cực nóng cùng hâm mộ. Không đủ trăm tuổi kim tiên, phong thái tuyệt thế, thực lực siêu quần, dạng này nam tử có thể nào không khiến người tâm động? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, điện nguy cung đại điện bên trong bộc phát ra chấn thiên xôn xao cùng tiếng nghị luận. Chơi ạ, thật là kim tiên, chúng ta Đông Hoa Thiên Quốc vậy mà ra một vị không đủ trăm tuổi kim tiên, hắn đến cùng là ai? Từ lâu tới, trước đó chưa từng nghe nói qua. Có người này tại, lần này tuyển chọn hoàng tử thứ nhất còn có lo lắng sao? Tất nhiên là thập tam hoàng tử. Thất hoàng tử lần này sợ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vốn định dựa vào Ngụy Vô Tiện ổn ép hoàng tử khác một đầu, không nghĩ tới thập tam hoàng tử vậy mà mời tới dạng này một tôn đại thần. Thất hoàng tử Hoa Thiên Long nghe chung quanh nghị luận, sắc mặt tái xanh, ngực kịch liệt chập trùng, chỉ cảm thấy một cỗ ngai ngái xông lên cổ họng, kém chút thật tức giận đến thổ huyết. Hắn nhìn chằm chằm trên bệ đá Cố Huyên, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này Cố Huyên sau lưng tất nhiên có cường đại tông môn bối cảnh, tham dự tuyển chọn thuần túy là vì giúp Hoa Thiên Giã tranh đoạt hoàng tử thứ nhất căn bản vô ý tại hoàng vực thi đấu. Hắn kiêng kỵ Cố Huyên bối cảnh, không dám bên ngoài phát tác, tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, lập tức truyền âm cho trên đài cao hoàng đế Hoa Vũ, phụ hoàng. Kẻ này không rõ lai lịch, như hắn vốn là xuất thân đại tông môn, vô ý chân chính đại biểu ta Đông Hoa Tiên Quốc tham dự hoàng vực thi đấu, cho dù hắn chiếm cái này tuyển chọn thứ nhất, đối ta hoàng thất lại có gì có ích? Chẳng lẽ phụ hoàng thật muốn y theo lệ cũ, đem quân phẩm tiên khí ban thưởng cho thập tam đệ sao? Cái này chẳng phải là lãng phí tài nguyên, cổ vũ một ít người đầu cơ trục lợi chi phong? Hoa Vũ ngồi ngay ngắn trên đài cao, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nghe được Hoa Thiên Long truyền âm, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía trên bệ đá Cố Huyên, trầm giọng mở miệng, thanh âm đè xuống toàn trường ồn ào. Cố Huyên, thực lực của ngươi, trẫm đã thấy biết. Không đủ trăm tuổi kim tiên, sát thực kinh tài tuyệt diễm. Bất quá, trẫm cần nhắc nhở ngươi, lần này tuyển chọn, chỉ đang vì ta Đông Hoa Tiên Quốc tuyển chọn ra tham dự hoàng vực thi đấu anh tài. Tuyển ra người, nhất định phải tại hoàng vực thi đấu bên trong toàn lực hành động, vì ta Đông Hoa Tiên Quốc tranh thủ vinh quang cùng thứ tự. Ngươi, nhưng có thể làm được. Cố Huyên ngẩng đầu, đón lấy Hoa Vũ ánh mắt, thần sắc thản nhiên, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Bệ hạ yên tâm, đã tham dự tuyển chọn, tự nhiên dốc hết toàn lực, vì nước làm bệ vang. Hoa Vũ ánh mắt chớp lên, tiếp tục nói, trừ cái đó ra còn có một chút, phàm là thông qua tuyển chọn, tại hoang vực thi đấu bên trong lấy được ưu dị thứ tự, cũng bị Tam Đại Tiên Tông nhìn trúng người, nhất định phải lựa chọn trong đó một tông bái nhập, không được từ chối. Ngươi đây lại có thể làm được sao? Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, mang theo một tia xem kỹ cùng chất vấn, chấm nghe nói ngươi lai lịch bất phàm, có lẽ sớm đã thân thuộc cái khác cường đại tông môn. Nhược quả đúng như đây, ngươi tham dự lần này tuyển chọn, chỉ sợ chỉ là vì giúp hạ mạn nộ tranh đoạt cái này hoàng tử thứ nhất tên tuổi a. Nếu ngươi không cách nào làm được trở lên hai điểm, cái này tuyển chọn tư cách, chấm không thể cho ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Cố Huyên chờ đợi câu trả lời của hắn. Rất nhiều người đều suy đoán Cố Huyên bối cảnh thâm hậu, như hắn sớm đã là cái khác đại tông môn đệ tử, xác thực không tiện lại bái nhập hoàng vực tiên tông. Cố Huyên nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, bệ hạ tựa hồ đối với tại hạ lai lịch có chút quan tâm. Hẳn là bệ hạ nhận biết ta. Hoa Vũ bị hỏi đến trì trệ, lập tức lạnh hừ một tiếng, chấm mặc dù không biết ngươi, lại cũng từng nghe nói ngươi một ít sự tích. Ngươi mới tới quốc đô, liền đả thương Chu gia tứ tiểu thư, bên người người càng là đánh chết Chu gia trưởng lão. Sau đó, ngay cả Tuần Tĩnh Nhu đều để ngươi ba phần, để muội muội của ngươi trước mặt mọi người xin lỗi. Như thế làm việc, nếu nói phía sau không có chỗ dựa, chỉ sợ không người tin tưởng. Hai người đối thoại cũng không tận lực hạ giọng, rõ ràng truyền khắp điện nguy cung. Những cái kia nguyên bản đối Cố Huyên biết rất ít các đại vương phủ người, giờ phút này mới giật mình hiểu được, nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc, thấp giọng hướng người biết chuyện nghe ngóng. Rất nhanh, liên quan tới Cố Huyên một năm trước đi vào Đông Hoa Tiên Quốc đô thành về sau, phát sinh một dây chuyện liền trong đám người truyền ra. Kích thương Chu gia tứ tiểu thư, kỳ đồng bạn đánh giết Chu gia sáng dự bình tiên trưởng giả, tứ hoàng tử tới cửa cũng không dám động đến hắn, thậm chí ngay cả địa vị siêu nhiên Tuần Tĩnh Nhu đều để kỳ bội xin lỗi. Cái này từng cọc từng kiện, đều tỏ rõ lấy người này bối cảnh thâm bất khả chắc. Nguyên lai là hắn, chắc không được cường thế như vậy. Ngay cả Chu Tĩnh Nhu tiên tử cũng phải làm cho bước, thế lực sau lưng hắn chỉ sợ thật vô cùng kinh khủng. Hẳn là một gia tộc lớn nào đó xuất thân. Chu gia tứ tiểu thư Chu Tĩnh Huyện nghe chung quanh nghị luận, nhịn không được lần nữa giật giật tỉ tỉ ống tay áo, thấp giọng xác nhận, "Tỉ, hắn thật là xuất từ cái nào đó rất lợi hại đại gia tộc, đúng không?" Tuần Tĩnh Nhu ánh mắt vẫn như cũ rơi trên người Cố Huyên, nghe vậy nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nàng không tiện lộ ra Tuyết gặp tinh sự tình, chỉ có thể dùng cái này đáp lại. Đạt được tỉ tỉ xác nhận, Chu Tĩnh Huyện nhãn tỉnh sáng lên, liền tranh thủ tin tức này truyền âm nói cho tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô, "Tứ điện hạ, tỉ tỉ của ta xác nhận, hắn đúng là đại gia tộc xuất thân." Hoa Thiên Đô nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức ý thức được đây là một cái tại phụ hoàng trước mặt cơ hội biểu hiện, đội vàng truyền âm cho trên đài cao Hoa Vũ, "Phụ hoàng, nhi thần vừa mới xác nhận, kẻ này Cố Huyên, xác thực hệ xuất thân cái nào đó ẩn thế đại gia tộc, nội tình thâm hậu, ngay cả rơi cầu vồng tiền tông đều muốn cho mấy phần mặt mũi." Hoa Vũ nghe được Hoa Thiên Đô truyền âm, ánh mắt có chút lóe lên, lần nữa nhìn về phía Cố Huyên lúc, trong mắt xem kỹ cùng không vui tiêu tán không ít, thay vào đó là một tia thận trọng. như thật đến từ cái nào đó cường đại ẩn thế gia tộc, khả năng lượng xác thực không thể khinh thường. Cố Uyên bình tĩnh cùng Hoa Vũ đối mặt, đối với chung quanh nghị luận bừng tỉnh như không nghe thấy, trực tiếp cấp ra minh sát trả lời chắc chắn, vậy hạ không cần lo ngại, tại hạ tham dự tuyển chọn, đã vì thập tam điện hạ, cũng vì tự thân tiền đồ, hoa vực thi đấu về sau, ta dự định gia nhập, chính là trời cao tiên tông. Lời vừa nói ra, Hoa Vũ trong lòng lập tức nhất định. Chỉ cần Cố Uyên nguyện ý gia nhập hoa vực tam đại tiên tông một trong, như vậy hắn đại biểu Đông Hoa Tiên Quốc xuất chiến liền danh chính ngôn thuận, hoàng thất cũng có thể bởi vậy thu hoạch được tam đại tiên tông ban thưởng. Về phần hắn gia nhập cái nào tiên tông, đối Hoa Vũ mà nói không có khác biệt lớn. Nhưng mà tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô cùng thất hoàng tử Hoa Thiên Long sắc mặt nhưng trong nháy mắt thay đổi. Trời cao tiên tông, đây chính là thống quản bao quát Đông Hoa Tiên Quốc ở bên trong 13 cái thượng đẳng tiên quốc quái vật khổng lồ. Trời cao tiên tông tông chủ một câu, thậm chí có thể trực tiếp quyết định Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế chi vị thuộc về. Cố Uyên bản thân thực lực, bối cảnh liền cực kỳ kinh người, bây giờ lại cùng thập tam hoàng tử Hoa Thiên Dã đi được gần như thế. Hắn như tiến vào trời cao tiên tông, bằng vào thiên phú và khả năng tồn tại bối cảnh, tương lai tại trong tông địa vị tất nhiên không thấp. Đến lúc đó, hắn như quyết tâm muốn nâng đỡ Hoa Thiên Dã, vậy thì đối với bọn họ hai người mà nói, không thể nghi ngờ là uy hiếp chí mạng. Chương 799, ngoài ý muốn chương 799, ngoài ý muốn Hoa Vũ ngược lại là không có nghĩ xa như vậy, hắn gặp Cố Uyên đáp ứng sảng khoái, trong lòng lo lắng giết hết. Trên mặt thậm chí lộ ra một tia khó được tiêu dung, cao giọng tuyên bố, "Tốt, đã ngươi đã minh xác mục đích, chấm liền chuẩn. Chấm tuyên bố, hôm nay tuyển chọn hoàng tử thứ nhất thuộc về thập tam hoàng tử Hoa Thiên Dã." Thanh âm truyền khắp điện nguy cùng, có người vui vẻ có người sầu. Thập tam hoàng tử Hoa Thiên Dã nghe vậy, mặt trong nháy mắt tách ra kích động cùng vui sướng quan mang, liền vội vàng không người hành lễ, nhi thần tạ phụ hoàng. Mà tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô cùng thất hoàng tử Hoa Thiên Long thì là sắc mặt khó coi, trong lòng như là đè ép một tảng đá lớn. Nhất là Hoa Thiên Long, vốn cho rằng bằng vào Ngụy Vô Tiện đủ để nghiền ép hoàng tử khác, vững vàng cầm xuống hoàng tử thứ nhất. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Cố Uyên, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép hết thảy, để lúc trước hắn đắc ý cùng Nưu Đồ đều thành trò cười, trong lòng phiền muộn biệt khuất tới cực điểm. Đứng tại Hoa Thiên Đô bên cạnh Chu Tĩnh Nhu, nghe được Cố Uyên minh xác muốn gia nhập Vân Tiên Tiên Tông, lông mày lại hơi hơi nhíu lên. Nàng càng hy vọng Cố Uyên có thể bái nhập rơi cầu vồng Tiên Tông, một phương diện có thể thay Khuê Mật Tuyết gặp tinh nhiều nhìn chằm chằm điểm cái này thần bí gia hỏa, một phương diện khác cũng thuận tiện dò xét nội tình. Có lẽ còn có thể thời khắc mấu chốt vì hắn cung cấp một chút che chở, miễn cho hắn bị Ngọc Thanh Tiên Tông cường giả tìm tới. Nàng trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải nghĩ biện pháp để hắn thay đổi chủ ý, hoặc là để sư tôn ra mặt, trực tiếp hướng Vân Thiên Tiên Tông muốn người. Dưới đài, các đại vương phủ người cũng là xì xào bàn tán, ánh mắt tại Cố Uyên cùng Hoa Thiên Dã ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tràn đầy hâm mộ cùng cảm khái. Thập tam hoàng tử lần này thật sự là gặp may a. Kết bạn tiên tài như thế, tương lai bất khả hạn lượng. Nói không chừng, dựa vào vị này Cố công tử, thập tam hoàng tử thật có khả năng vấn đỉnh chí tôn kia chi vị. Liền ngay cả trên đài cao Hoa Vũ, nhìn xem dưới đài khó nén vui mừng 13 tử, ánh mắt cũng phức tạp một cái chớp mắt. Hắn mặc dù bởi vì chuyện cũ đối Hoa Thiên Dã mẫu phi trong lòng còn có khúc mắc liên đối lấy cũng không lắm chào đón đứa con trai này, thậm chí một lần hoài nghi tới huyết mạch. Nhưng vô luận như thế nào, Hoa Thiên Dã trung quy là cốt đục của hắn. Như Vân Tiên Tiên Tông bởi vì Cố Uyên mà nhúng tay, nhất định phải để Hoa Thiên Dã là đế, hắn cũng sẽ không mãnh liệt phản đối. Thậm chí, như Hoa Thiên Dã có thể bằng vào năng lực bản thân cùng Cố Uyên phụ tá, đường đường chính chính đoạt được hoàng vị, hắn ở sâu trong nội tâm có lẽ sẽ còn cảm thấy một tia vui mừng cùng tự hào. Thu liễm nỗi lòng, Hoa Vũ ánh mắt đảo qua toàn trường, tiếp tục tuyên bố, dựa theo lệ cũ, đoạt được hoàng tử thứ nhất người, hoàng thất đem ban thưởng quân phẩm tiên khí một kiện. Quân phẩm tiên khí? Toàn bộ điện uy cung trong nháy mắt sôi trào. Vô số đạo ánh mắt biến đến vô cùng cực nóng, tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Đây chính là áp đạo thượng phẩm tiên khí phía trên bảo vật quý giá, uy lực vô tận, tại toàn bộ Đông Hoa Tiên Quốc đều là trấn quốc cấp bậc tồn tại. Tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử càng là ghen ghét đến hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, trong lòng đỏ máu. Cái này quân phẩm tiên khí, vốn nên có cơ hội thuộc về bọn hắn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Hoa Thiên Giá sẽ mừng rỡ như điên đón lấy ban thưởng lúc, Hoa Thiên Giá lại tiến lên một bước, sắc mặt trịnh trọng không người nói, "Phụ hoàng, nhi thần nghĩ mời phụ hoàng ân chuẩn, đem ban thưởng quân phẩm tiên khí đổi thành một tôn thượng phẩm tiên khí đan đỉnh." Cái gì? Dùng quân phẩm tiên khí đổi một tôn thượng phẩm tiên khí đan đỉnh? Toàn bộ điện nguy cung trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn xem Hoa Thiên Giá. Thượng phẩm tiên khí đan đỉnh mặc dù cũng cực kỳ chân quý hiếm thấy, nhưng luận đến giá trị cùng trình độ hiếm hoi, xa kém xa cùng quân phẩm tiên khí đánh đồng. Cái này căn bản là bồi mất máu bản mua bán. Thập tam hoàng tử điên rồi phải không? Quân phẩm tiên khí a? Nói không cần là không cần. Hắn có phải hay không muốn dùng loại phương thức này lấy lòng bệ hạ? Hoa Thiên Đô cùng Hoa Thiên Long cũng ngộng, hoàn toàn không cách nào lý giải Hoa Thiên Giá náo mạch kín. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có đồ đần mới có thể làm loại này lựa chọn. Trên đài cao, Hoa Vũ cũng ngây ngẩn cả người, hắn chau mày, trầm giọng hỏi, "A Mano, ngươi có biết người đang nói cái gì? Quân phẩm tiên khí cùng thượng phẩm tiên khí đang đỉnh, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi không phân rõ sao? Chấm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải đổi." Hoa Thiên Giá ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Hồi phụ hoàng, nhi thần xác định, chỉ cần một tôn thượng phẩm tiên khí đang đỉnh." Hắn sở dĩ làm ra quyết định này, hoàn toàn là vì Cố Uyên. Hắn biết rõ Cố Uyên nhu cầu cấp bách một tôn thượng phẩm đan đỉnh đến nghiệm chứng luyện đan thuật, xung kích thượng phẩm luyện đan tiên sư chi cảnh. Trong lòng hắn, đầu tư Cố Uyên vị này tương lai thượng phẩm luyện đan tiên sư, lâu dài giá trị hơn xa tại một kiện quân phẩm tiên khí. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu tím phi thân cướp đến Hoa Thiên Giã bên cạnh, chính là Cố Uyên. Cố Uyên nhìn xem Hoa Thiên Giã, ánh mắt phức tạp, có cảm động, cũng có một tia không đồng ý. Hắn truyền âm nói, thập tam điện hạ, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng thật không cần thiết như thế. Đợi ta đến Vân Thiên Tiên Tông, bằng vào thượng phẩm tiên hỏa, lo gì không có thượng phẩm đan đỉnh có thể dùng. Ngược lại là cái này quân phẩm tiên khí, chính là có thể nộp nhưng không thể cầu quốc chi trọng khí, một khi bỏ lỡ, ngày sau muốn lại được, sợ là muôn vàn khó khăn. Ngươi so ta càng cần hơn nó đến củng cố địa vị, tăng thực lực lên. Cố Uyên lời nói thành khẩn mà rõ ràng. Hắn xác thực cần muốn thượng phẩm đan đỉnh, nhưng hắn rõ ràng hơn một kiện quân phẩm tiên khí đối Hoa Thiên Giã ý vị như thế nào. Hắn không muốn bởi vì mình duyên cớ, để Hoa Thiên Giã nỗ lực to lớn như vậy đại giới. Hoa Thiên Giã nghe được Cố Uyên truyền âm, cảm nhận được trong đó chân thành tha thiết lo lắng, trong lòng không khỏi ấm áp. Nhưng hắn ánh mắt bên trong kiên định nhưng lại không động dao, ngược lại bởi vì Cố Uyên khuyên can mà càng thêm rõ ràng. Cố huynh đệ, tâm ý của ngươi ta minh bạch. Hoa Thiên Giã truyền âm đáp lại, ngữ khí lại dị thường kiên quyết, nhưng khoảng cách hoang vực thi đấu còn có một đoạn thời gian, tại trong lúc này, ngươi nếu có thể luyện chế thành công thượng phẩm tiên đan, đối với chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại, ý ta đã quyết, xin chớ lại quên. Dứt lời, hắn không đợi Cố Uyên lại mở miệng, liền lần nữa hướng trên đài cao Hoa Vũ không lời, thanh âm rõ ràng mà kiên định, phụ hoàng, nhi thần xác định, xin đem ban thưởng đổi vì thượng phẩm tiên khí đan đỉnh. Hoa Vũ nhìn xem dưới đài cái này luôn luôn không nhận mình đại kiến nhi tử, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Hắn vốn cũng không quá tình nguyện đem chân quý quân phẩm tiên khí ban cho Hoa Thiên Giã, bây giờ gặp kỳ chủ động đưa ra thay đổi, tự nhiên là mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền. Một tôn để đó không dùng vô dụng thượng phẩm tiên khí đan đỉnh, kém xa quân phẩm tiên khí chân quý, cho dù Hoa Thiên Giã mở miệng muốn đổi hai tôn, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Đã ngươi khăng khăng như thế, chấm liền chuẩn. Hoa Vũ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, lập tức đối bên cạnh nội thị phân phó nói, đi tiên khí kho, đem tôn này mây trôi đỉnh mang tới, ban cho thập tam hoàng tử. Tuân chỉ. Theo Hoa Vũ đáp ứng, thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã chủ động đem vốn nên thuộc về hắn, vô cùng chân quý quân phẩm tiên khí, đổi thành một tôn thượng phẩm tiên khí đan đỉnh sự tình, như vậy hết thảy đều kết thúc. Toàn bộ điện uy cung đại điện đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra càng thêm huyên náo tiếng nghị luận. Thật đuổi, thập tam hoàng tử đến cùng nhưu đồ gì? Dùng quân phẩm tiên khí đổi đan đỉnh, cái này, đây quả thực là điên rồi. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, không thể nào hiểu được Hoa Thiên Giã cái này nhìn như thật quá ngu xuẩn quyết định. Có người suy đoán hắn phải chăng muốn dùng tôn này đan đỉnh đi hấp dẫn một vị nào đó cường đại luyện đan tiên sư hiệu lực, nhưng lập tức bị người phản bác. Lấy thượng phẩm luyện đan tiên sư tôn quý địa vị, chỉ là một tôn thượng phẩm tiên khí đan đỉnh căn bản không đủ để đánh động đến bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, gia nhập Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông dễ như trở bàn tay, đến lúc đó Tiên Tông tự nhiên sẽ vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng cần thiết hết thảy tài nguyên, bao quát tốt hơn đan đỉnh. Tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô cùng Tất hoàng tử Hoa Thiên Long tại ban sơ kinh ngạc về sau, trên mặt đều lộ ra không che giấu chút nào mỉa mai cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn cảm thấy cái này thập tam đệ quả thực là ngu xuẩn cực độ, vì tranh thủ phụ hoàng điểm này cực kỳ bé nhỏ hảo cảm, vậy mà làm ra như thế thâm hụt tiền mua bán, lãng phí một cách vô ích tăng cường thực lực bản thân tuyệt hảo cơ hội. Bọn hắn vui thấy kỳ thành, đương nhiên sẽ không mở miệng nhắc nhở. Chương 800, tặng đỉnh chương 800, tặng đỉnh chỉ có Chu gia Tam tiểu thư Chu Tĩnh Nhu, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoa Thiên Giã, đôi mi thanh tú cao lại. Nàng giải Hoa Thiên Giã, người này cũng không phải là lô mãng xúc động hạng người, tương phản, tâm hắn nghị kỳ đáo, làm việc rất có chương pháp. Hắn đã dám làm ra như thế nhìn như thua thiệt quyết định, phía sau tất nhiên có hắn thâm ý, chỉ là nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra, một tôn thượng phẩm tiên khí đan đỉnh, đến tuột cùng có thể mang đến cỡ nào viễn siêu quân phẩm tiên khí giá trị. Đối mặt bốn phương tám hướng quăng tới hoặc nghi hoặc, hoặc trao phúng, hoặc tiết hận ánh mắt, Hoa Thiên Giã lại là sắc mặt bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không, một bộ mọi người đều say ta độc tình bộ dáng. Trong lòng của hắn tự có tính toán, hắn đương nhiên biết mình làm như vậy nhìn như bị thiệt lớn, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Một phương diện, lúc trước hắn lời thề son sắt hướng Cố Uyên cam đoan sẽ tìm đến thượng phẩm tiên khí đan đỉnh, cuối cùng lại nuốt lời, trong lòng một mực tổn hổ thẹn, cử động lần này cũng coi là một loại đền bù. Một phương diện khác, cũng là càng quan trọng hơn một điểm, hắn đây là tại hướng Cố Uyên dương hiện thành ý của mình cùng quyết tâm. Dùng một kiện tạm thời không dùng được quân phẩm tiên khí, đến giao hảo một vị tiềm lực vô hạn, tương lai cực có thể trở thành thượng phẩm luyện đan tiên sư thậm chí cao hơn tồn tại minh hữu. Hắn thấy, khoản này đầu tư phi thường giá trị. Cố Uyên đứng tại Hoa Thiên Giã bên cạnh, nhìn xem hắn kiên định bên mặt, trong lòng thở dài nhất thanh. Hắn như thế nào đoán không được Hoa Thiên Giã tâm tư. Phần nhân tình này, hắn xem như thật sự thiếu. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng hiện lên một ý niệm. Nếu là ngay từ đầu chỉ bằng mượn thượng phẩm tiên hỏa cùng tiềm ẩn thượng phẩm luyện đan tiên sư thân phận trực tiếp gia nhập Vân Thiên Tiên Tông, chỉ sợ không chỉ có thể lập tức thu hoạch được thượng phẩm tiên khí đan đỉnh, thậm chí đạt được quân phẩm tiên khí cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, mượn nhờ Vân Thiên Tiên Tông tài nguyên, hoàn thành cùng Tần Đại Ca ước định, tiến vào kia Tiên Vương cường giả lưu lại tiểu thế giới tìm kiếm cơ duyên, có lẽ sẽ lại càng dễ. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không nghĩ tới mình Thái Sơ Chân Viêm có thể nhanh như vậy tấn thăng đến hình thái thứ ba, có được thượng phẩm tiên hỏa chi uy, cho nên lựa chọn hoang vực thi đấu đầu này tương đối ổn thỏa đường. Thôi, đã lựa chọn con đường này, liền đi xuống, bây giờ thượng phẩm đan đỉnh đã co rơi vào, chính dễ dàng bắt đầu nếm thử luyện chế thượng phẩm tiên đan. Cố Uyên đè xuống tạp niệm trong lòng, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Tiếp xuống tuyển chọn tiến trình tăng nhanh hơn rất nhiều. Vương phủ đệ một rất nhanh liền quyết ra, bị Điền Nam Vương phủ một vị tuổi trẻ cường giả đoạt được. Người này là hôm nay hiện thân không đủ trăm tuổi chân pháp thiên tiên bên trong người mạnh nhất, thực lực không tầm thường. Nhưng so với trước đó Ngụy Vô Tiện, vẫn là kém một mạng lớn. Cái này khiến Đung Càn Vương phủ vương gia sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết như thế, hắn tuyệt sẽ không đem Ngụy Vô Tiện cấp cho thất hoàng tử, kết quả dẫn đến hoàng tử thứ nhất không có đoạt đến, ngay cả nguyên bản có hy vọng tranh đoạt vương phủ đệ một cũng ném đi. Thật sự là mất cả trì lẫn trải, phiền muộn biệt khuất tới cực điểm. Theo hoàng tử thứ nhất cùng vương phủ đệ một lần lượt quyết ra, hôm nay tuyển chọn cũng tiến vào hồi cuối, rất nhanh liền tuyên bố kết thúc. Rời đi điện nguy cung trước, Hoa Thiên Dạ Tử trong hầu trong tay nhận lấy tôn này tên là Mây Trôi đỉnh thượng phẩm tiên khí Đan đỉnh. Đan đỉnh toàn thân hiện ra màu xanh nhạt, mặt ngoài có mây trôi đường vân như ẩn như hiện, tản ra ôn nhuận mà bàng bạc khí tức. Hắn không có chút gì do dự, trước tiên liền đem tôn này chân quý Đan đỉnh đưa tới Cố Uyên trước mặt. "Cố huynh đệ, cho." Hoa Thiên Dạ tiếu dung chân thành, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Cố Uyên nhìn trước mắt tôn này gánh chịu lấy Hoa Thiên Dạ to lớn đại giới Đan đỉnh, không có dối trá chối từ, trịnh trọng hai tay tiếp nhận, "Thập Tam điện hạ, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Người ta ở giữa, không cần khách khí." Hoa Thiên Dạ khoát tay áo, tâm tình rất dài. Cầm tới mây trôi đỉnh, Cố Uyên lòng chỉ muốn về, chỉ muốn lập tức trở về Thập Tam hoàng tử hành cung, nếm thử khai lò luyện chế thượng phẩm tiên đan, nghiệm chứng thuật luyện đan của mình. Nhưng mà, hắn mới vừa cùng Hoa Thiên Dạ, chỉ du đi ra điện nguy cung đại môn, chuẩn bị rời đi lúc, một đạo thanh lanh thanh âm lại từ phía sau gọi hắn lại. "Cố công tử, xin dừng bước." Cố Uyên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Chu Tĩnh Nhu chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau bọn họ cách đó không xa, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Chỉ du lập tức cảnh giác săn gấp Cố Uyên cánh tay, mắt to mang theo xem kỹ nhìn về phía Chu Tĩnh Nhu. Hoa Thiên Dạ cũng là hơi sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra khách khí tiểu dung. "Tĩnh Nhu biểu muội, có gì chỉ giáo?" Chu Tĩnh Nhu đầu tiên là hướng Hoa Thiên Dạ khẽ vuốt cảm ra hiệu, xem như bắt chuyện qua. Sau đó ánh mắt liền rơi vào Cố Uyên trên thân, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Mười Tam biểu ca hôm nay bỏ qua quân phẩm tiên khí, đổi lấy cái này thượng phẩm đan đỉnh, nếu ta đoán không sai, ứng là vì Cố công tử ngươi đi." Cố Uyên nhìn xem nàng, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng trêu tức độ cong, mở miệng nói, "Chu tiên tử gọi lại tại hạ, không phải là cùng muội muội của ngươi, có cái gì đặc thù yêu thích, cũng nghĩ đem ta mang về Chu gia, hoặc là rơi cầu vòng tiên tông, làm cái nam sủng cái gì?" Lời vừa nói ra, bên cạnh Hoa Thiên Dạ cùng Vi Kích trong nháy mắt nín thở, khóe mắt có chút run rẩy, trong lòng thầm hô Cố huynh đệ thật sự là lời gì cũng dám nói. Chí Du thì là lập tức nâng lên quai hàm, giống con hổ ăn thú nhỏ, ôm chặt lấy Cố Uyên cánh tay, đối Chu Tĩnh Nhu trợn mắt nhìn. Chu Tĩnh Nhu bị bất thình lình thô bị trêu chọc tức giận đến gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Ngực nàng có chút chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà giận sắc giọng, "Cố Uyên, ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi." Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng xấu hổ giận dữ, cố gắng duy trì lấy thanh lãnh tư thái, nhưng trong giọng nói một tia thanh âm rung động vẫn là bại lộ nàng không bình tĩnh. "Ta tìm ngươi là phải nói cho ngươi, hoang vực thi đấu về sau, ta hy vọng ngươi chăm chú cân nhắc, bái nhập ta rơi cầu vòng tiên tông." Lời này không khác trực tiếp tại Vân Tiên Tiên Tông góc tường hạ vung lên quốc. Hoa Thiên Dạ lông mày lập tức nhíu lại. Hắn mặc dù biết Cố Uyên tâm ý đã quyết, sẽ không dễ dàng cải biến hứa hẹn, nhưng Chu Tĩnh Nhu như thế ở trước mặt đảo chân tường, vẫn là để trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng thân phận đối phương đặc thù, hắn lại không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có thể đem bất mãn dằn xuống đáy lòng, sắc mặt có chút khó coi. Cố Uyên trên mặt trêu chọc chi sắc thu liễm, khôi phục bình thản, chỉ là nhàn nhạt trở về ba chữ, "Không hứng thú." Nói xong, hắn không còn nhìn nhiều Chu Tĩnh Nhu một chút, dắt chỉ du tay, trực tiếp từ bên người nàng lách đi qua, hướng về điện nguy cung đi ra ngoài, bóng lưng kiên quyết. Hoa Thiên Dạ thấy thế, trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là hướng về phía Chu Tĩnh Nhu hơi mang vẻ ấy nấy chắc tay, liền lập tức quay người đuổi theo Cố Uyên bước chân. Chu Tĩnh Nhu đứng tại chỗ, nhìn xem Cố Uyên không lưu luyến chút nào bóng lưng rời đi, cảm thụ được chúng quanh như có như không bắn ra tới ánh mắt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng trong lòng vừa tức vừa bực. Nàng cảm thấy Cố Uyên quả thực là không biết tốt xấu, rơi cầu vòng tiên tông cái nào điểm so ra kém Vân Thiên Tiên Tông. Mình tự mình mở miệng mời chào, lại bị hắn như thế dứt khoát cự tuyệt. "Thư chớ ngươi đến hoang vực thi đấu, được chứng kiến ta rơi cầu vòng tiên tông thủ đoạn, có lẽ liền sẽ thay đổi chủ ý." Chu Tĩnh Nhu trong lòng thầm nghĩ, cho dù ngươi đến lúc đó vẫn như cũ tuyển Vân Thiên Tiên Tông, ta cũng nhất định phải mời sư tôn ra mặt, đưa ngươi muốn đi qua. Chương 801, Đan Thành chương 801, Đan Thành trở lại Thập Tam hoàng tử hành cung, Cố Uyên xin miễn hết thảy quấy rầy, mang theo tôn này mây trôi đỉnh trực tiếp tiến vào tinh thất. Hắn không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng thuật luyện đan của mình. Lấy ra sớm đã chuẩn bị xong luyện chế thượng phẩm tiên đan linh la đan dược điển dược liệu, Cố Uyên bình tâm tĩnh khí, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, liền bắt đầu lần thứ nhất nếm thử. Phốc, thâm thúy màu xám thái sơ chân viêm từ đầu ngón tay nhảy ra, rơi vào mây trôi trong đỉnh. Thân đỉnh bù bù, phía trên mây trôi đường vân phảng phất sống lại bắt đầu lưu chuyển, tản mát ra ôn nhuận thanh quang, vững vàng chịu đựng lấy thái sơ chân viêm tiêu đốt. Cố Uyên hết sức chăm chú dựa theo truyền thừa trong trí nhớ chính tự, theo thứ tự đầu nhập dược liệu, cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm nhiệt độ cùng truyền vận. Nhưng mà thượng phẩm tiên đan luyện chế xa so với trung hạ phẩm tiên đan phức tạp cùng tinh diệu được nhiều. Đối dược lực dung hợp thời cơ, hỏa hầu biến hóa rất nhỏ, thần thức trưởng khống độ chính xác yêu cầu đều cực cao. Suy, lần thứ nhất nếm thử, tại dung hợp thứ ba vị chủ dược tinh hoa lúc, bởi vì hỏa lực hơi mãnh liệt một cái chớp mắt, dẫn đến dược tính xung đột, trong đỉnh lập tức bốc lên một cỗ khói xanh, tất cả dược liệu tinh hoa trong nháy mắt hóa thành than gốc. Cố Uyên cũng không nhục trí, thanh lý đan đỉnh về sau, lập tức bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần thứ hai, tại ngưng đan đêm trước, bởi vì thần thức dẫn dắt chậm một nhịp, sắp thành hình đan dịch kết cấu sụp đổ, thất bại trong gang tấc. Lần thứ ba, lần thứ tư, chân quý thượng phẩm tiên đan dược liệu bị không ngừng tiêu hao, hóa thành lần lượt thất bại kinh nghiệm. Cố Uyên tâm lại không có chút nào táo bạo, hắn như là nhất kiên nhẫn công tượng, cẩn thận trải nghiệm lấy mỗi một lần thất bại nguyên nhân, không ngừng điều chỉnh thủ pháp của mình cùng đối Thái Sơ Chân Viêm công chế. Rốt cục, tại không biết lãng phí nhiều ít phần dược liệu, kinh lịch mấy chục lần sau khi thất bại, Cố Uyên dần dần mò tới một ít môn đạo. Hắn đối đầu phẩm tiên đan luyện chế quá trình, mấu chốt tiết điểm có càng sâu trải nghiệm. Đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước hắn luyện đan kinh nghiệm chủ yếu tập trung ở hạ phẩm tiên đan cấp độ, về sau Thái Sơ Chân Viêm thuế biến đến có thể so với thượng phẩm tiên hỏa, hắn mới xem như có thành là thượng phẩm luyện đan tiên sư phần cứng điều kiện. Nhưng ở trong đó kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cần đại lượng luyện tập để đền bù cùng tăng lên. Đang không ngừng nếm thử bên trong, Cố Uyên còn có một cái phát hiện kinh người. Hắn cái này hình thái thứ 3 Thái Sơ Chân Viêm, uy lực của nó tựa hồ xa so với hắn nhận biết bên trong thượng phẩm tiên hỏa còn muốn cường hoành hơn. Nóng đỉnh, chiết xuất dược liệu tinh hoa tốc độ nhanh đến kinh người. Rất nhiều cần thời gian dài lựa nhỏ chậm hầm chính tự, tại Thái Sơ Chân Viêm kia nhìn như ôn hòa kỳ thực bá đạo vô cùng nung khô dưới, có thể rút ngắn hơn phân nửa thời gian. Ta cái này Thái Sơ Chân Viêm, chỉ sợ tại Chư Thiên Vị Diện đã biết thượng phẩm tiên hỏa bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Cố Uyên trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Phát hiện này ý nghĩa trọng đại. Ý vị này, một khi hắn triệt để nắm giữ luyện chế thượng phẩm tiên đan quyết hiếu, bằng vào Thái Sơ Chân Viêm chắc tuyệt tính năng, luyện chế độ khó kia cao hơn La Thiên Đan cũng sẽ không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. 3 ngày sau, Hoa Ngực, Đông Hoa Tiên Quốc hoàng cung, Thập Tam hoàng tử hành cung, một gian khách phòng đỉnh viện gian phòng bên trong. Ha ha ha. Một đạo khoan khoái tiếng cười to vang lên, tốt trong phòng sớm đã bày ra cách âm trận pháp, thanh âm cũng không ngoại chuyện. Cười to người, chính là xếp bằng ở trên giường thanh niên áo tím, Cố Uyên. Hắn đưa tay thu hồi trước người trong hư không lơ lửng mây trôi đỉnh, mở ra một cái tay khác. Trong lòng bàn tay, thình lình xuất hiện ba cái màu xanh đen, chung quanh quấn quanh lấy như có như không màu xanh xương mù thiên đan, đan dược mặt ngoài ẩn có huyền ảo đường vân lưu chuyển, tản mát ra bảng bạc mà năng lượng tinh thuần ba độ. Chính là thượng phẩm tiên đan, La Thiên Đan. Từ ngày đó từ Điện Nguy cung trở về, Cố Uyên liền một lòng nhào vào luyện đan phía trên. Hắn đầu tiên là lựa chọn vật liệu tương đối phổ biến, độ khó luyện chế tại thượng phẩm tiên đan bên trong xem như hơi thấp linh la đan rộ điển tiến hành luyện tập. Mới đầu, tỷ lệ thành đan cực thấp, khai lò 10 lần, có thể thành công 1-2 lần liền coi như không tệ, lại mỗi lần thành đan, tối đa cũng bất quá 2-3 mai, phẩm chất cũng cao thấp không đều. Nhưng hắn cũng không nhục chí, nương tựa theo Thái Sơ Chân Viêm xa như vậy siêu bình thường thượng phẩm tiên hỏa chắc tuyệt tính năng, cùng tự thân cường đại thần thức cùng kiên nhẫn, hắn không ngừng mà tổng kết thất bại kinh nghiệm, điều chỉnh thủ pháp. Hao tốn thời gian rất lâu, không biết tiêu hao nhiều ít phần linh la đan rộ điển vật liệu. Hắn mới rốt cục đem luyện chế linh la đan rỗ đỉnh tỷ lệ thành đan tăng lên tới một cái khả quan trình độ, đồng thời có thể làm được ổn định thành đan 3 cái trở lên. Tại triệt để nắm giữ linh la đan rỗ đỉnh luyện chế về sau, Cố Uyên cũng không ngừng, lập tức bắt đầu khiêu chiến cái khác độ khó cao hơn thượng phẩm tiên đan. Nương tựa theo luyện chế linh la đan rỗ đỉnh tích lũy kinh nghiệm quý báu, cùng Thái Sơ Chân Viêm cường hãn, hắn mặc dù cũng kinh lịch nhiều lần thất bại, nhưng tốc độ tiến bộ lại là cực nhanh. Ở trong quá trình này, hắn cũng làm cho Thập Tam hoàng tử Hoa Thiên Giá hỗ trợ sưu tập luyện chế La Thiên đan cần thiết vật liệu. Hoa Thiên Giá bây giờ đối Cố Uyên cơ hồ là hữu cầu tất ứng, lập tức phát động tất cả năng lượng đi tìm kiếm. Nhưng La Thiên Đan vật liệu thực sự quá mức hiếm thấy, cho dù lấy Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất chi lực, cũng phí hết sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng gom góp một phần. Điều này cũng làm cho Cố Uyên càng rõ ràng hơn nhận thức đến, giống La Thiên Đan loại cấp bậc này thượng phẩm tiên đan, tài liệu chính tại Hoang Vực là bực nào khan hiếm. Có lẽ Hoang Vực Tam Đại Tiên trong tông bộ sẽ có một ít tồn kho, nhưng muốn thu hoạch cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhìn xem lòng bàn tay cái này và cái kiếm không dễ La Thiên Đan, Cố Uyên trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Mặc dù một phần tài liệu chỉ thành đan ba cái, tỷ lệ thành đan nhìn như không cao, nhưng cân nhắc đến La Thiên Đan độ khó luyện chế, lần thứ nhất luyện chế liền có thể thành công, lại có 3 cái thành đan, đây đã là phi thường khó được kết quả. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa đã chứng minh hắn cái này Thái Sơ Chân Viêm chỗ cường đại. Có cái này 3 cái La Thiên Đan, Chỉ Du tu vi hẳn là có thể có chỗ tinh tiến. Cố Uyên thầm nghĩ, xuống giường, dự định đi tìm Chỉ Du. Chỉ Du bây giờ tu vi là Huyền Tẫn Đại La Kim Tiên cấp độ, La Thiên Đan đối nàng hiệu quả tốt nhất. Nếu như chờ nàng đột phá đến Không Minh Đại La Kim Tiên, La Thiên Đan hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đi vào hậu viện, Cố Uyên phát hiện Chỉ Du cũng không trong phòng tu luyện, mà là tại trong đình viện diễn luyện lấy một loại nào đó bộ pháp huyền diệu, thân ảnh nhẹ nhàng như nguyễn, tựa hồ tại lĩnh hội một loại nào đó thân pháp loại tiên pháp hoặc thần thông. Phát giác được Cố Uyên đến, Chỉ Du lập tức dừng lại, như cùng một con vui sướng như hồ điệp tiến lên đón, mắt to chớp chớp mang theo chờ mong. Cố Uyên ca ca, ngươi xuất quan à nha? La Thiên Đan luyện chế đến thế nào à nha? Nhìn xem Chỉ Du kia ân cần bộ dáng, Cố Uyên cố ý thở dài, trên mặt lộ ra một tia bề bài. Chỉ Du thấy thế, tin là thật, liền vội vàng kéo cánh tay của hắn, ôn nhu an ủi, Cố Uyên ca ca, không có quan hệ. Thất bại liền thất bại nha, lần sau nhất định có thể thành công. Chỉ Du không đổi. Cố Uyên nhìn xem nàng kia vội vàng tự an ủi mình bộ dáng khả ái, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, không còn đùa nàng, bày mở tay ra trưởng. 3 cái cuốn quanh lấy màu xanh xương mù màu xanh đen tiên đan, lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn, tản ra mê người quang trạch cùng bàng bạc dược lực. Đây là La Thiên Đan. Chỉ Du đầu tiên là sửng sở, lập tức đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra khó có thể tin kinh hỉ. Cố Uyên mỉm cười gật đầu, ừm, may mắn không làm được bệnh. Quá tốt rồi. Cố Uyên ca ca ngươi lợi hại nhất. Chỉ Du reo hò nhất thanh, kích động ôm lấy Cố Uyên cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái cùng vui sướng. Nhưng mà, ngay tại Cố Uyên vừa định đem La Thiên Đan đưa cho Chỉ Du trong nháy mắt, La Thiên Đan, một đạo trung khí 10 phần, mang theo khó mà che giấu khiếp sợ tiếng kinh hô, dường như sấm sét đột nhiên tại đỉnh viện trên không nổ vang. Chương 802, sát thủ chương 802, sát thủ Cố Huyên cùng Chỉ Du sắc mặt cùng nhau đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khách phòng đình viện trên không. Chỉ gặp một đạo huyền như quỷ mị thân ảnh màu đen, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó. Người tới người mặc khảm viền vàng trường bào màu đen, thân hình khôi ngô, trên mặt mang theo một bộ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt mặt nạ vàng kim, chỉ lộ ra một đôi sắc bén như chim ưng con mắt. Làm người khác chú ý nhất là, tại bên hông hắn, treo một viên có khắc màu đỏ tươi giết chữ lệnh bài màu vàng nóng. Nhìn người nọ trang phục, Cố Huyên sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Chợ đen sát thủ, mà lại là kim bài sát thủ. Hắn sớm đã từ trước đó thu hoạch ký ức tiên phù bên trong, hiểu qua hoang vực một chút bí ẩn thế lực. Tại hoang vực Tam Đại Tiên Tông trưởng không các tòa thành thị bóng ma phía dưới, tồn tại một cái tên là chợ đen tổ chức, trong đó liền có lấy tiền làm việc sát thủ. Chợ đen sát thủ chia làm đồng bài, ngân bài, kim bài. Đồng bài sát thủ đa số kim tiên cấp độ, ngân bài sát thủ thì là đại la kim tiên cấp độ, mà kim bài sát thủ chính là cường đại tiên quân cường giả. Càng làm cho Cố Huyên tâm chìm đáy cốc chính là, nơi này chính là Đông Hoa Tiên Quốc hoàng cung, có Hỗn Nguyên đại la kim tiên cấp độ hoàng thất lão tổ tọa trấn. Người này có thể như thế lặng yên không một tiếng động lén vào đến nơi đây, hắn thực lực chỉ sợ tuyệt không tầm thường tiên quân. Tiệp kim bài sát thủ ngự không mà rơi, ánh mắt đầu tiên là đảo qua Cố Huyên lòng bàn tay ba cái La Thiên Đan, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, lập tức rơi vào chưa đeo khăn che mặt Chỉ Du trên thân. Cho dù lấy hắn kiến thức rộng rãi, vương tâm như sắt, khi nhìn rõ Chỉ Du kia dung nhan tuyệt thế cùng khí chất linh động lúc, trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia kinh diễm. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục băng lãnh, thanh âm khàn khàn xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, mang theo một tia trêu tức, ngược lại là tuyệt sắc, đáng tiếc, bản tọa đối nữ sắc không có hứng thú. Cố Huyên mặt sắc mặt ngưng trọng như nước, đem Chỉ Du hộ tại sau lưng, trầm giọng hỏi: "Các hạ là chợ đen kim bài sát thủ, mục tiêu là hai người chúng ta?" Tiệp kim bài sát thủ suy cười một tiếng, rồi ra một ngón tay, trực tiếp chỉ hướng bị Cố Huyên hộ tại sau lưng Chỉ Du, ngựa khí sâm nhiên: "Mục tiêu là nàng." Vừa dứt lời, Cố Huyên sắc mặt đổi biến, quanh thân tiên nguyên lực trong nháy mắt bành trướng phun trào, Thái Sơ chân viêm cũng vận sức chờ phát động, đem Chỉ Du một mực hộ tại sau lưng, ánh mắt cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm kim bài sát thủ, như lâm đại địch. Kim bài sát thủ nhìn xem Cố Huyên bộ này bao che cho con tư thái, mặt nạ vàng kim hạ khỏe miệng tựa hồ câu lên một vòng khinh thường độ cong, thanh âm khàn khàn mang theo không che giấu chút nào khinh miệt: "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi ngăn được bản tòa sao?" Kim bài sát thủ vừa dứt lời, một cỗ bàng bạc mênh mông khí thế liền như lũ quét vỡ đê, đột nhiên một phát vô hình uy áp ngưng tụ như thật, trùng điệp đánh vào Cố Huyên ngực. Ầm. Cố Huyên ngực như gặp phải trọng truy mãnh kích, khí huyết sôi trào ở giữa, thân hình không bị khống chế bạch 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 liền lùi mấy bước. Cổ họng ngọt ngọt, một ngụm tụ huyết đột nhiên phun ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, lộ ra có chút chật vật. "Cố Huyên ca ca." Chỉ Du thấy thế, gương mặt xinh đẹp đột biến, thanh tịnh thu trong mắt trong nháy mắt nổi lên thấu xương hàn ý, một cỗ băng lạnh đến cực điểm khí tức từ trong cơ thể nàng không bị khống chế lan tràn ra. Trong hậu viện hoa cỏ, băng ghế đá thậm chí không khí đều tại trong khoảnh khắc trụ lên một tầng thật mỏng băng xương. Phát giác được Chỉ Du bởi vì phẫn nộ mà sắp mất khống chế khí tức, Cố Huyên cưỡng chế thể nội quần quần khí huyết, cấp tốc gần sát nàng, một nắm chặt nàng hơi lạnh tay phải, chuyển âm quát: "Chỉ Du, tỉnh táo, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Cố Huyên mặt sắc mặt ngưng trọng như nước, nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn bây giờ tu vi xa không phải ngày xưa có thể so sánh, cho dù là ban đầu ở Ngọc Thanh Tiên Tông tao ngộ tiên quân cường giả, chỉ dựa vào khí thế cũng tuyệt đối không thể đem hắn bức bách đến chật vật như thế tình trạng. Mà người trước mắt, tại khí thế bộc phát tối hậu ban đầu, rõ ràng thu liễm gần nửa. Bằng không hắn giờ phút này tuyệt không chỉ là phun ngụm máu đơn giản như vậy. Bởi vậy, Cố Huyên cơ hồ có thể kết luận, người này thực lực viễn siêu hắn di vãng tao ngộ qua bất luận cái gì tiên quân. Tục truyền nghe, hoang vực chợ đen giết trong tay kim bài sát thủ những cái kia thực lực càng cường hơn người, hơn chín thành đều là hoang vực Tam Đại Tiên Tông nhân vật cao tầng, âm thầm xác nhận nhiệm vụ lấy kiếm lấy thu nhập thêm hoặc là xử lý một chút không tiện bên ngoài xuất thủ sự tình. Cố Huyên trong lòng nghiêm nghị, suy đoán trước mắt vị này kim bài sát thủ, thực khả năng chính là hoang vực Tam Đại Tiên trong tông một vị nào đó cao tầng, mà lại địa vị tuyệt sẽ không thấp. Rất nhanh, Cố Huyên lại bén nhạy phát giác được một tia dị thường. Vị này kim bài sát thủ mặc dù luôn một mục tiêu là Chỉ Du, nhưng từ hiện thân đến nay, tựa hồ cũng không có lập tức đối Chỉ Du hạ sát thủ dự định. Phần lớn lực chú ý ngược lại tập trung ở bản thân hắn cùng trong tay hắn kia ba cái vừa mới luyện thành La Thiên Đan bên trên. Phát hiện này để Cố Huyên trong lòng hơi định, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra sự tình có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống thương thế, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, trầm giọng hỏi: "Các hạ đã cũng không lập tức động thủ, chắc hẳn có ý định khác. Hiện tại, dự định như thế nào?" "Người rất thông minh." Kim bài sát thủ trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng, tia ánh mắt lợi hại phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, "đã ngươi đoán được, vậy bản tọa cũng không vòng vèo tử. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, bản tọa không chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này, không giết nha đầu này, thậm chí có thể động dụng sức mạnh, bảo đảm nàng ngày sau không nhận trợ đen bất luận cái gì sát thủ uy hiếp. Ngoài ra, bản tọa còn có thể giúp ngươi tìm ra kia tuyên bố nhiệm vụ người, đem nó giết chết, thậm chí diệt toàn tộc." Hắn ngôn ngữ nhẹ nhõm, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó huyết tinh ý vị nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. "Chuyện gì?" Cố Huyên ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã có suy đoán. Như người này thật sự là hoang vực Tam Đại Tiên Tông người, như vậy nó mục đích tám thành là nhìn chúng hắn có thể luyện chế La Thiên Đan đại biểu thượng phẩm luyện đan tiên sư thân phận, muốn đem hắn mời chào đến phía sau tiên tông, gia nhập Vô Lượng Tiên Tông. Kim bài sát thủ không có chút gì do dự, nói thẳng ra yêu cầu của mình, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ cường thế. Cố Huyên thầm nghĩ trong lòng nhất thanh quả nhiên, tiếp tục nói, xem ra các hạ quả nhiên là Vô Lượng Tiên Tông người, mà lại địa vị tất nhiên không thấp. Lại không biết, là Vô Lượng Tiên Tông vị kia cao tầng ở trước mặt. Ngươi không cần thiết biết. Kim Bài sát thủ trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, thanh âm băng lãnh, biết bản tọa thân phận chân thật người bình thường cũng sẽ không có kết cục tốt. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Cố Huyên thử thăm dò hỏi lại, nghĩ nhìn một chút đối phương danh giới cuối cùng. Ngươi là người thông minh. Kim Bài sát thủ ngữ khí bỗng nhiên âm trầm xuống, quanh thân kia thu liễm khí thế lần nữa ẩn ẩn sao động, lạnh thấu xương sát ý như châm đâm về Cố Huyên, hẳn phải biết không đáp ứng hậu quả. Cảm nhận được kiếp như có thực chất sát ý, Cố Huyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết cứng đối cứng tuyệt không phần thắng. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, ngược lại từ tốn nói, các hạ nếu có thành ý mời chào, vẫn là trước tháo mặt nạ xuống, lấy chân diện mục cùng ta nói đi, giấu đầu lộ đôi há lại thành tâm mời chi đạo. Ý của ngươi là? Kim Bài sát thủ ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn Cố Huyên, chỉ cần bản tọa tháo mặt nạ xuống, ngươi liền đáp ứng gia nhập ta Vô Lượng Tiên Tông. Có lẽ vậy. Cố Huyên từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Ngươi đùa bỡn ta. Kim Bài sát thủ giận tím mặt, hắn cỡ nào thân phận, khi nào bị người như thế trêu vừa qua. Cuồng bạo khí thế lần nữa quét sạch mà ra, so trước đó càng thêm hung mãnh, như là vô hình sóng lớn, hung hăng đập trên người Cố Huyên. Chương 803, muốn chết chương 803, muốn chết oanh. Cố Huyên chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đem hậu viện bàn đá băng ghế đá đâm đến vỡ nát, liên tiếp lại phun ra mấy miệng tụ huyết, khí tức trong nháy mắt hể bại không ít. Cố Huyên ca ca. Chỉ Du kinh hô nhất thành, bay người lên trước tiếp được Cố Huyên, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt cùng khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng cùng lửa giận ngập trời, nhìn về phía kia Kim Bài sát thủ ánh mắt cơ hồ muốn đem đông kết. Chỉ Du, ta không sao, bị thương ngoài da mà thôi. Cố Huyên miễn cưỡng đứng vững, lau đi máu trên khỏe miệng nước động, ánh mắt nhưng như cũ kiên định nhìn về phía Kim Bài sát thủ, ngựa khí thậm chí mang theo một tia kỳ dị bình tĩnh. Như vậy, các hạ là không phải nguyện ý đánh cược một cược đâu? Không tháo mặt nạ xuống, ta tuyệt đối không thể gia nhập một cái liên chiêu ôm người là ai cũng không biết tông môn. Chỉ Du chăm chú viện Cố Huyên, nhìn về phía Kim Bài sát thủ ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nhưng nàng biết rõ mình cùng thực lực đối phương chênh lệch cách xa, người này thực lực mạnh, là nàng trừ mâu thân bên ngoài gặp phải tồn tại đáng sợ nhất, liều mạng chỉ có một con đường chết. Người đang tìm cái chết sao? Kim Bài sát thủ ngữ khí đột nhiên lạnh, hiển nhiên kiên nhẫn đã nhanh muốn hao hết, quanh thân tiên nguyên lực bắt đầu kịch liệt ba động, phản phất sau một khắc liền muốn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Cố Huyên lại cười cười, cứ việc tiếu dung bởi vì khiên động thương thế mà có vẻ hơi bặm mẻo, nhưng hắn ánh mắt bên trong tự tin lại chưa từng yếu bớt. Hắn chắc chắn, một vị có thể luyện chế La Thiên đan thượng phẩm luyện đan tiên sư, đối với bất luận cái gì tiền tông mà nói, giá trị đều không thể đánh giá. Đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, càng sẽ không bởi vì nhất thời chi khí mà thật giết hắn cái này cây dụng tiền. Hắn đang đánh cược, thành công phương đối người mới khao khát, lớn hơn bị mạo phạm phẫn nộ. Quả nhiên, Kim Bài sát thủ quanh thân cuồng bạo khí tức tại rằng co sau một lúc, chậm rãi bình phục xuống tới. Hắn hít sâu một hơi, phản phất làm ra cái nào đó chật vật quyết định, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Cố Huyên, đưa tay theo trên mặt nạ vàng kim bên trên, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi có gan, bản tọa liền để ngươi đừng có hy vọng. Nhưng ngươi nếu dám đùa người ta." Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên xâm hàn thấu xương, "Ta không chỉ có thể lập tức giết bên cạnh ngươi nha đầu, sẽ còn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro." Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên lấy xuống trên mặt nạ vàng kim. Một chương kiên nghị bên trong mang theo vài phần thô kệch, trải rộng màu xanh đen râu ria mặt trước quốc, xuất hiện tại Cố Huyên cùng Chỉ Du trước mắt. Làm người khác chú ý nhất là, tại hắn mi tâm chính giữa, có một chút đỏ thắm như máu chu sa nốt ruồi, vì hắn bằng thêm mấy phần sát khí. Nhìn thấy gương mặt này, Cố Huyên trong lòng cuối cùng một tia suy đoán được chứng minh. Hắn sớm đã thông qua thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã cung cấp tư liệu, đối hoang vực tam đại tiên tông cường đại nhất những cái kia nhân vật cao tầng có hiểu biết, trong đó tự nhiên bao quát Vô Lượng Tiên Tông bên trong lớn nhất quyền thế cùng thực lực mấy vị. Cố Huyên chịu đựng đau xót, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia chắc chắn, nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là Vô Lượng Tiên Tông Tả Hộ Pháp, Đạm Đài Liệt. Không tệ, ta chính là Vô Lượng Tiên Tông Tả Hộ Pháp, Đạm Đài Liệt. Khôi Ngô trung niên Đạm Đài Liệt thản nhiên thừa nhận, đối với Cố Huyên có thể nhận ra hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy thân phận của hắn cùng đặc thủ, tại hoang vực cao tầng cũng không phải là bí mật. Đừng đổi chủ đề. Đạm Đài Liệt ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Cố Huyên, ngựa khí mang theo sau cùng thông điệp ý vị, hiện tại ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, tháo xuống mặt nạ. Ngươi hẳn là có thể nói cho ta, ngươi cuối cùng quyết định chứ? Có nguyện ý hay không gia nhập ta Vô Lượng Tiên Tông? Trong đình viện không khí phản phất đọc lại, Chỉ Du khẩn trương nắm chặt Cố Huyên tay, nàng có thể cảm giác được Cố Huyên lòng bàn tay mồ hôi ý. Cố Huyên đón Đạm Đài Liệt kia cảm giác gáp bách mười phần ánh mắt, trầm mặc một lát, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng hắn khe khẽ lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không cho sửa đổi kiên quyết, ta nghĩ thông suốt. Đầu tiên, rất cảm tạ Tả Hộ Pháp ngươi hậu ái, thậm chí không tiếc vì ta từ bỏ nhiệm vụ của lần này, cũng ưng thuận hứa hẹn. Nghe được cái này lời dạo đầu, Đạm Đài Liệt nhíu mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Quả nhiên, Cố Huyên lời nói xoay chuyển, nhưng ta lại là đã sớm quyết định muốn gia nhập Vân Thiên Tiên Tông. Cho nên, thật có lỗi, ta không có khả năng gia nhập Vô Lượng Tiên Tông. Đã sớm quyết định gia nhập Vân Thiên Tiên Tông. Đạm Đài Liệt sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trên người tiên nguyên lực không bị khống chế ầm vang một phát, sinh hồng sắc tiên nguyên như là lửa nóng hừng hực tại quanh người hắn tứ ngược, một cỗ xa so trước đó càng thêm khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ đình viện. Hắn hai mắt trừng trừng, như là nổi giận hùng sư, như sấm tiếng giống tại Cố Huyên bên tai nổ vang, "Tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta?" cơ hồ tại Vô Lượng Tiên Tông tả hộ pháp đạm đài liệt hét to lên tiếng sát na, "Oanh!" Bàng bạc mênh mông tiên nguyên lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hào quang màu đỏ thắm chiếu rọi đến toàn bộ đỉnh viện như là lâm vào huyết hải. Càng làm người sợ hãi chính là, tại kia cùng bạo tiên nguyên lực trung quanh, thình lình quấn quanh lấy lục đạo vô cùng rõ ràng, như cùng sống vật tới lui vặn vẹo tử sát thiểm điện, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt, làm cho người dùng mình. Lục hợp tiên quân, Cố Uyên con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng thầm than truyền ngôn không phải hư. Hắn sớm đã từ thập tam hoàng tử chỗ biết được, Vô Lượng Tiên Tông mạnh nhất tông chủ và thái thượng trưởng lão đều là thất diệu tiên quân cảnh giới, mà hai vị hộ pháp thì đều là lục hợp tiên quân đỉnh phong. Nhưng mà, từ khi gặp được Tần Đại Ca về sau, hắn biết được Hoàng Ngực Tam Đại Tiên Tông bên ngoài mặc dù lấy thất diệu tiên quân vi tôn, nhưng âm thầm tựa hồ cũng đều có một vị bát cực tiên quân lão tổ tọa chấn, cái này khiến hắn đối Tam Đại Tiên Tông thực lực chân thật có mới suy đoán cùng kiên kỵ. Đối mặt giận tím mặt, quanh thân điện xà của vũ, lúc nào cũng có thể thi triển lôi đỉnh thủ đoạn hạ sát thủ đạm đại liệt, Cố Uyên sắc mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ, phản phất kia đủ để nghiền nát kim tiên kinh khủng uy áp cũng không tồn tại. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng xuyên thấu cuồng bạo năng lượng ba động, "Tả hộ pháp, ngươi coi như giờ phút này giết ta cùng chỉ du, cũng bất quá là hoàn thành một lần chợ đen nhiệm vụ, đạt được một chút thủ lao mà thôi. Nhưng kể từ đó, ngươi đem triệt để mất đi một cái, tùy thời có thể vì ngươi luyện chế thượng phẩm tiên đan La Thiên đan cơ hội." Lời vừa nói ra, như cùng ở tại sôi trào trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước lạnh. Đạm đài liệt quanh thân cuồng bạo khí thế bỗng nhiên trì trệ, kia lục đạo tứ ngược tự sắc điện xà cũng giống như ngưng trệ một cái chớp mắt. Hắn kềm chế lập tức xuất thủ đem trước mắt cái này lê tẩm tiểu tử đánh thành cho xúc động, ánh mắt lạnh như băng gắt gao khóa chặt Cố Uyên, thanh âm từ trong hàm răng gật ra, mang theo nồng đậm nghĩa mai cùng không tin, "Ồ, ngươi không phải thà chết chứ không chịu khuất phục, không muốn gia nhập ta Vô Lượng Tiên Tông sao? Hiện tại còn nói lời này, không phải là nghĩ trước khi chết trêu đùa bản tọa một phen. Ta là không thể gia nhập Vô Lượng Tiên Tông, bởi vì ta có nhất định phải gia nhập Vân Thiên Tiên Tông lý do." Cố Uyên bằng phẳng đón ánh mắt của hắn, giọng thanh khẩn, "Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, ta không thể lấy cá nhân thân phận giúp ngươi luyện chế La Thiên Đan. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp đầy đủ vật liệu, ta có thể không ràng buộc vì ngươi luyện chế. Điểm này hứa hẹn, cho dù ta ngày sau gia nhập Vân Thiên Tiên Tông, cũng sẽ không cải biến." Đạm Đài Liệt không có vội vã đáp lại, cái kia song sắc bén như chim ưng con mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm Cố Uyên hai mắt. Phản phất muốn xuyên thấu linh hồn của hắn, từ đó phân biệt ra được trong lời nói này đến tột cùng có mấy phần chân thành, mấy phần là kế hoán binh qua loa. Dù sao, một khi để Cố Uyên thành công gia nhập Vân Thiên Tiên Tông, có Tiên Tông che chở, lại nghĩ như hôm nay như vậy uy hiếp hắn, liền thật sự là khó như lên trời. Đến lúc đó, tiểu tử này trở mặt không nhận nợ, hắn Đạm Đài Liệt chẳng lẽ còn có thể đánh bên trên Vân Tiên Tiên Tông đi muốn đan. Đối mặt Đạm Đài Liệt kia đủ để cho bình thường tiên quân đều tâm thần động giao nhìn gần, Cố Uyên ánh mắt trong suốt, thản nhiên không sợ. Hắn đã nói ra lời này, liền là thật tâm dự định dùng cái này làm trao đổi, đổi lấy chỉ du bình an cùng tương lai an bình, không nghĩ tới đổi ý một vị có thể ổn định sản xuất La Thiên đan thượng phẩm luyện đan tiên sư hữu nghị, giá trị xa so với hoàn thành một lần chợ đen nhiệm vụ phải lớn hơn nhiều. Đạo lý này, hắn tin tưởng Đạm Đài Liệt bực này nhân vật sẽ không hiểu. Chương 804, diện môn chương 804. Diện môn thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết, trong đình viện chỉ còn lại dư âm năng lượng đưa tới nhỏ bé phong thành, cùng chỉ du bởi vì khẩn trương mà hơi tiếng thở hào hẹn. Cuối cùng, Đạm Đài Liệt quanh thân kia cuồng bạo khí thế giống như nước thủy triều chậm rãi tối lui, xích hồng sắc tiên nguyên lực cùng tiên lục đạo làm cho người sợ hãi từ sắc điện xà đều thu liễm nhập thể. Hắn thật sâu nhìn Cố Uyên một chút, ngựa khí lạnh lùng như cũ, nhưng trong đó sát ý đã tiêu tán, hy vọng, "Ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Nếu không, cho dù ngươi trốn vào Vân Thiên Tiên Tông, bản tọa cũng có là biện pháp để ngươi hối hận." Hắn lựa chọn tin tưởng Cố Uyên. Ngoại trừ hắn quan sát cảm thấy Cố Uyên ánh mắt bằng phẳng, không giống gian xảo xảo trá chi đồ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ nội tâm của hắn cân nhắc. Giết Cố Uyên cùng chỉ du, bất quá là hoàn thành một lần nhiệm vụ, đạt được một chút đối với hắn mà nói không tính quá phong phú thù lao. Mà không giết, thì có thể đổi lấy một vị tùy thời có thể lấy luyện chế La Thiên đan thượng phẩm luyện đan tiên sư hữu nghị, ý vị này tương lai hắn cùng với thân cận người tu luyện cần thiết đỉnh cấp tài nguyên có ổn định bảo hộ. Đem hai cùng so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay. Lấy thân phận địa vị của hắn, bỏ qua một lần chợ đen nhiệm vụ, tiếp nhận một chút tín dự tổn thất, căn bản không quan trọng gì. Ngay tại Cố Uyên cùng Chỉ Du còn không có từ cái này không khí khẩn trương bên trong hoàn toàn kịp phản ứng lúc, Đạm Đài Liệt thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị hư không tiêu thất ngay tại chỗ, thậm chí không có gây nên chút nào không gian ba động. Thủ đoạn chi cao diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ có hắn trước khi đi lưu lại một câu, như là băng lãnh sợi tơ, rõ ràng truyền vào Cố Uyên cùng Chỉ Du trong tai, tuyên bố nhiệm vụ muốn giết nha đầu này người, chính là Đông Hoa Tiên Quốc Tĩnh Núi Vương phủ đương đại Tĩnh Núi Vương Liêu chuẩn bị. Bản tọa lần này rời đi, sẽ thuận đường giúp ngươi chấm dứt này họa, giết chết Liêu chuẩn bị, diệt toàn tộc, chấm dứt hậu họa. Xem như phụ tặng một phần của ngươi thành ý. Tĩnh Núi Vương Liêu chuẩn bị. Cố Uyên sắc mặt đống nhiên phát lạnh, trong mắt lóe lên lăng lệ sắc cơ. Hắn không nghĩ tới, Tĩnh Núi Vương Liêu chuẩn bị, càng như thế phát rồ, không tiếc tốn hao to lớn đại giới mời được chợ đen kim bài sát thủ đến giết chỉ du. May mắn ta hiện tại đã chứng minh thượng phẩm luyện đan tiên sư giá trị, nếu không hôm nay chỉ du chỉ sợ. Cố Uyên trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ, lưng ẩn ẩn phát lạnh. Nếu là chỉ du bởi vì duyên cớ của hắn mà bị giết, hắn đời này đều không thể tha thứ chính mình. Tĩnh Núi Vương Liễu chuẩn bị, ta cùng hắn có thủ án gì sao? Chỉ du chớp chớp mắt to, nhất thời không nhớ tới nhân vật này cùng tương quan chuyện cũ. Đối nàng mà nói, lúc trước đánh giết tiền nhiệm Tĩnh Núi Vương, bất quá là tiện tay chụp chết một con dám làm tổn thương Cố Uyên ca ca sâu kiến, căn bản không có để ở trong lòng. Cố Uyên nhắc nhở, ngươi còn nhớ rõ ngày xưa chúng ta vừa tới Đông Hoa Tiên Quốc đô thành không lâu, trên đường gặp phải cái kia ngang ngược càng rỡ, nghĩ muốn cưỡng đoạt ta tiên hỏa, cuối cùng bị ngươi làm đường phố giết chết lao ra hỏa kia sao? Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, Chỉ Du lập tức nghĩ tới, tú mị trong hai con ngươi trong nháy mắt lướt qua một tia băng lãnh hàn mang, nguyên lai là tên kia nhi tử. Sớm biết hắn lại như vậy có thủ tất báo, âm thầm làm loại này âm độc thủ đoạn, lúc trước ta liền nên trực tiếp đem kia Tĩnh núi vương phủ cả nhà giết sạch, chấm dứt hậu hoạn. Ngữ khí của nàng bình thản, lại mang theo một cố khiến lòng run sợ sắc ý, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hiện tại không cần ngươi tự mình xuất thủ. Cố Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, trấn an nói, vị kia vô lượng tiên tông tả hộ pháp sẽ hảo tâm cho chúng ta làm thầy, giải quyết triệt để cái phiền phức này. Cố Uyên ca ca, Chỉ Du ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một chút khốn vẻ nghi hoặc, ngươi cũng không nguyện ý đáp ứng hắn gia nhập vô lượng tiên tông, vì sao hắn còn muốn như vậy giúp chúng ta? Thậm chí chủ động đi giết này Tĩnh núi vương cả nhà. Đây chính là thông minh của hắn cùng cay độc chỗ. Cố Uyên kiên nhẫn giải thích nói, hắn lựa chọn tin tưởng ta ngày sau sẽ không thường giúp hắn luyện chế La Thiên đan, bản thân liền là một cái mang có phong hiểm tiền đặt cược. Mà hắn hiện đang chủ động đưa lên phần này ân tình thay ta giải quyết cựu gia, lấy lòng tại ta, liền có thể để cái này ván cược phong hiểm giảm xuống, để tương lai hợp tác cơ sở trở nên càng thêm kiên cố. Hắn tại dùng hành động nói cho ta, cùng hắn hợp tác, đối ta mà nói lợi nhiều hơn hại. Chỉ Du cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc dù đối với những người này tình lõi đời cùng lợi ích cân nhắc nàng cũng không mười phần tinh thông, nhưng nàng tin tưởng Cố Uyên ca ca phán đoán. Bởi vì Đạm Đài Liệt tại hiện thân thời điểm, liền đã tiện tay tại đỉnh viện trung quanh bày ra ngăn cách trận pháp, cho nên cho dù hắn vừa rồi khí thế bộc phát, tiên nguyên quấy động, cũng chưa từng gây nên ngoại giới mảy may phát giác. Cho dù là tọa trấn thập tam hoàng tử hành cung người mạnh nhất, Không Minh đại la kim tiên cấp độ vi kích, cũng đối nơi đây phát sinh hết thảy không biết chút nào. Đạm Đài Liệt rời đi về sau, Cố Uyên không kịp chờ đợi để Chỉ Du thử phục một viên La Thiên đan, muốn nhìn một chút cái này đỉnh tiêm thượng phẩm tiên đan phải chăng có thể cùng trong cơ thể nàng lưu lại đến từ mẫu đan dược dược lực từng dùng, trợ nàng tu vi tiến thêm một bước. Nhưng mà, không như mong muốn. Chỉ Du ăn vào La Thiên đan về sau, vẹn vẹn sau một lúc lâu, liền mở hai mắt ra, lắc đầu bất đắc dĩ, "Cố Uyên ca ca, không được. Mẫu thân lúc trước cho ta phục dụng đan dược, dược lực cấp độ quá cao, cũng quá mức bá đạo. La Thiên đan dược lực vừa tiến vào kinh mạch của ta, liền bị hoàn toàn bài xích bên ngoài, căn bản là không có cách luyện hóa hấp thu, chỉ có thể mặc cho chậm rãi tiêu tán rơi." Cố Uyên nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống, đồng thời cũng càng thêm rõ ràng nhận thức đến, Chỉ Du tay của mẫu thân đoạn cũng có khả năng tiếp xúc đến tài nguyên cấp độ, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ngay cả La Thiên đan bực này tại hoang vực có thể xưng đỉnh tiêm thượng phẩm tiên đan, vậy mà đều đối nàng lưu cho Chỉ Du đan dược dược lực không thể làm gì. "Không có chuyện gì, Cố Uyên ca ca." Nhìn ra Cố Uyên trên mặt vẻ thất vọng, Chỉ Du ngược lại nhuyễn miệng cười, chủ động nắm chặt tay của hắn, ôn nhu an ủi nói, coi như ta không thể phục dụng cái này La Thiên đan, tốc độ tu luyện của ta cũng là không có chút nào chậm đâu. Cảm giác lại không lâu nữa, ta liền có thể nếm thử xung kích Không Minh đại La Kim Tiên bình cảnh. Nàng vốn là có lấy hoàn mỹ không một tì vết tuyệt thế chi tư, giờ phút này nở nụ cười xinh đẹp, càng là như là băng tuyết tan rã, xuân hoa nở rộ, để Cố Uyên trong lòng một chút vẻ lo lắng trong nháy mắt quét sạch sành sanh, tâm tình cũng tùy theo biến tốt lên rất nhiều. Hắn phản tay nắm chặt Chỉ Du non mềm tay nhỏ, cười nói, "Tốt, vậy chúng ta Chỉ Du liền dựa vào chính mình, đồng dạng có thể trở thành cường giả tuyệt thế." Một ngày về sau, một cái tin tức kinh người như là cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp Đông Hoa Tiên Quốc đô thành, đồng thời không trở ngại chút nào truyền vào hoàng cung đại nội, Tĩnh núi vương phủ tao ngộ họa diệt môn. Đương đại Tĩnh núi vương Liễu chuẩn bị tại trong vương phủ bị người phát hiện chết oan chết uổng, tử trạng thảm. Mà toàn bộ Tĩnh núi vương phủ trên dưới, vô luận chủ tớ, thân quyến, môn khách, không gây một người sống, cả nhà giết hết. Trước bàn đá, Hoa Thiên Giã vì Cố Uyên châm bên trên một chén trà xanh, mặt sắc mặt ngưng trọng cảm thán nói, "Cố huynh đệ, Tĩnh núi vương phủ trong vòng một đêm cả nhà bị diệt, người xuất thủ chí ít cũng là tiền quân nhất lưu tồn tại, mà lại tuyệt không tầm thường tiền quân. Có thể tại hoàng cung cấm vệ không có chút nào phát giác tình huống dưới làm được điểm này, hắn thực lực chỉ sợ tại ta Đông Hoa Tiên Quốc mấy vị hoàng thất lão tổ phía trên." Cố Uyên mặt ngoài lộ ra vừa phải kinh ngạc, nhưng trong lòng đối Tĩnh núi vương phủ kết cục cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mặc dù ngờ tới Đạm Đài Liệt sẽ ra tay, lại không nghĩ rằng vị này vô lượng tiên tông tả hộ pháp làm việc tàn nhẫn như vậy quả quyết, trực tiếp giết sạch Tĩnh núi vương phủ cả nhà. Hoa Thiên Giã trầm ngâm một lát, suy đoán nói, Tĩnh núi vương phủ sợ là đắc tội một vị nào đó có tiên quân cường giả che chở tồn tại. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Uyên, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi ý hiển nhiên, hắn hoài nghi việc này cùng Cố Uyên sau lưng kia thần bí bối cảnh có quan hệ. Dù sao Cố Uyên không đủ trăm tuổi liền đã là kim tiên, bên người còn đi theo đồng dạng không đủ trăm tuổi đại la kim tiên Chỉ Du, càng thân phụ thượng phẩm tiên hỏa, chính là thượng phẩm luyện đan tiên sư. Bực này thiên phú cùng tài nguyên, tuyệt không phải hoang vực chỗ có thể nuôi dưỡng. Tổng hợp đủ loại, Hoa Thiên Giã trong lòng đã nhận định Cố Uyên tất nhiên xuất từ hoang vực bên ngoài cái nào đó cường đại gia tộc. Chương 805, nhờ ơn chương 805, nhờ ơn Cố Uyên phát giác được Hoa Thiên Giã ý nghĩ, khẽ đặt chén trà xuống, thẳng thắn nói, "Thập Tam điện hạ không cần suy đoán Tĩnh núi vương phủ diệt môn xác thực cùng ta có liên quan, nhưng xuất thủ cũng không phải là ta người sau lưng, mà là vô lượng tiên tông tả hộ pháp, Đạm Đài Liệt." Lần trước Hoa Thiên Giã bỏ qua quân phẩm tiên khí, vì hắn đổi lấy thượng phẩm tiên khí đang đỉnh cử động, để Cố Uyên đối tốt với hắn cảm giác tăng gấp bội, ở một mức độ nào đó đã xem coi là bằng hữu đáng kết giao. Bởi vậy, hắn cũng không tính tại việc này bên trên dấu diếm. "Đạm Đài Liệt." Hoa Thiên Giã nghe vậy, con người bỗng nhiên co vào, hít sâu một hơi. Hắn thân là thượng đẳng tiên quốc hoàng tử, đối hoang vực cường giả đỉnh cao tự nhiên có hiểu biết. "Đạm Đài Liệt, đây chính là vô lượng tiên tông tả hộ pháp, lục hợp tiên quân cấp độ kinh khủng tồn tại. Tại kia đám nhân vật trước mặt, chớ nói hắn một cái hoàng tử, chính là cha hắn Hoàng Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế, cũng như sâu kiến. Cho dù cha hắn hoàng coi trọng nhất hoàng tử bị đối phương giết chết, chỉ sợ cũng không dám lên tiếng, đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới chênh lệch cùng uy hiếp. Cố Huyên tiếp tục bình tĩnh nói, Đạm Đài Liệt mấy ngày trước đây tới tìm ta, bởi vì Tĩnh núi Vương Liễu chuẩn bị thông qua chợ đen ban bố ám sát chỉ du nhiệm vụ, cho nên hắn liền thuận tay diệt Tĩnh núi Vương phủ, xem như chấm dứt việc này. Cái gì? Liễu chuẩn bị lại dám như thế? Hoa Thiên Giã nghe vậy giận tím mặt, đột nhiên vô bàn đá, trong mắt lửa giận thiêu đốt, hắn lại dám tìm chợ đen sát thủ ám sát chỉ du cô nương. Nếu ta sớm biết việc này, không cần Đạm Đài Liệt tiền bối xuất thủ, ta tất tự mình dẫn người san bằng hắn Tĩnh núi Vương phủ. Hắn là thật nổi giận. Chỉ du cùng Cố Huyên quan hệ thân mật, lại bản thân thực lực thiên phú kinh người, là hắn cực lực muốn kéo lũ đối tượng. Liêu chuẩn bị cử động lần này không khác chạm đến nghịch lân của hắn. Phát tiết xong lửa giận, Hoa Thiên Giã hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục nỗi lòng, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Huyên, ngựa khí mang theo khó mà ức chế kích động. Cố huynh đệ, kia La Thiên Đan, ngươi nhưng luyện chế thành công rồi. Cố Huyên nhẹ gật đầu, lật bàn tay một cái bình ngọc tinh xảo ra hiện trong tay hắn. Hắn mở ra nắp bình, lập tức hai cỗ tinh thuần bàng bạc dược lực tràn ngập ra, khiến người mừng rỡ. Trong bình chính là hai cái màu xanh đen, quấn quanh lấy mở mịt thanh vụ La Thiên Đan. Chi Du đã dùng qua một viên, cái này hai cái ta tạm thời không dùng được, liền tặng cho điện hạ đi. Cố Huyên đem bình ngọc đẩy hướng Hoa Thiên Giã. Hoa Thiên Giã đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng khoát tay, cái này như thế nào có thể? Chân quý như thế La Thiên Đan, Cố huynh đệ vẫn là lưu cho Chỉ Du cô nương phục dụng đi. Cố Huyên giải thích nói, Chỉ Du tình huống đặc thù, trong cơ thể nàng có mẫu lưu lại đan dược chi lực cấp độ cực cao, La Thiên Đan dược lực không cách nào bị hấp thu, phục dụng cũng là lãng phí. Mà ta bây giờ khoảng cách đạo huyền kim tiên còn có một khoảng cách, tạm thời cũng không dùng được đan này. Điện hạ bây giờ đã là Hạ Hoa Kim Tiên đỉnh phong, có đan này tương trợ, đột phá tới đạo huyền kim tiên đương không đáng kể. La Thiên Đan, đối Chỉ Du cô nương không gây dùng. Hoa Thiên Giã lần nữa chấn kinh, nhìn về phía một bên an tĩnh tọa Chỉ Du, ánh mắt càng thêm phức tạp. Ngay cả La Thiên Đan đều không thể hấp thu, Chỉ Du mẫu thân đến tột cùng là bực nào tồn tại? Hắn hít sâu một hơi, biết đây là Cố Huyên một phần hậu lễ, cũng là đối lúc trước hắn đầu tư một phần hồi báo. Hắn không chối từ nữa, trịnh trọng tiếp nhận bình ngọc, trầm giọng nói, Cố huynh đệ, phần nhân tình này ta Hoa Thiên Giã nhớ kỹ. Thu hồi La Thiên Đan, Hoa Thiên Giã lại nghĩ tới một chuyện, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, Cố huynh đệ, người ngày sau coi là thật muốn không ràng buộc vì kia Đạm Đài Liệt luyện chế La Thiên Đan. Hắn dù sao cũng là Cố Huyên minh bạch sự lo lắng của hắn, cười nhạt một tiếng nói, ta đáp ứng sự tình, đương nhiên sẽ không lật lọng. Hú hồ, hắn diệt Tĩnh núi Vương phủ, cũng coi là thay ta cùng Chỉ Du giải quyết một cái tiềm ẩn phiền phức, phần nhân tình này ta nhận. Về phần hắn phải chăng có ý khác, trước thực lực tuyệt đối, một chút tính toán, lại cần gì tiếc bối. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại siêu nhiên tự tin, để Hoa Thiên Giã nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể âm thầm cảm thán, có lẽ đây chính là chân chính thiên tiêu cách cục đi. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền đến hoang vực thi đấu sắp bắt đầu thời gian. Một ngày này, Đông Hoa Tiên Quốc hoàng cung trên quảng trường, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Hoàng đế Hoa Vũ tự mình dẫn theo thông qua tuyển chọn 50 tên không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả, chuẩn bị lên đường tiến về hoang vực khu vực trung tâm Thái Nhất Thành, tham gia kêu hội tụ toàn bộ hoang vực thiên tài đứng đầu thịnh sự, hoang vực thi đấu. Hoa Vũ ngồi ngay ngắn ở một khung từ chín đầu uy vũ hùng tráng sư hổ thú lôi kéo không đỉnh xa hoa tọa giá phía trên. Kia chín đầu sư hổ thú, từng cái người khoác lân giáp, đầu mọc một sừng, tản ra hung hãn khí tức, cương lực kinh người, tốc độ cực nhanh, toàn lực chạy vội phía dưới, có thể so với bình thường ngọc thần kim tiên. Đây là Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất hao tốn to lớn đại giới mới chăn nuôi ra chân quý dị thú, tượng trưng cho hoàng thất uy nghiêm cùng nội tình. Cố Huyên cũng tại trong đội ngũ, hắn vẫn như cũng là một bộ áo tím, khí chất lỗi lạc. Tại bên cạnh hắn, Chỉ Du thân mang áo trắng, mặt mang lụa mỏng, đầu đội rủ xuống sa mũ rộng đành, đem dung nhan tuyệt thế che lấp chỉ để lại một đôi linh động đôi mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Hoa Thiên Giã cùng Cố Huyên sóng vai mà đi, gặp ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia sư hổ thú bên trên, liền chủ động giải thích nói, Cố huynh đệ, cái này sư hổ thú có thể chăn nuôi đến như thế tình trạng đã thuộc không dễ. Như muốn cho tiến thêm một bước, đạt tới đạo huyền kim tiên cấp độ, liền cần trước dùng diễn kim đan giúp đỡ đột phá bình cảnh, về sau lại lấy La Thiên Đan trưởng kỳ chăn nuôi. Mà bực này tiêu hao, đã không phải ta Đông Hoa Tiên Quốc có khả năng gánh chịu. Diễn kim đan. Cố Huyên ánh mắt sáng lên, trong lòng đã sáng tỏ. Đan dược này công hiệu cùng loại với thiên tiên phục dụng bọt tiên đan. Đối với kim tiên mà nói, ngoại trừ đạo huyền kim tiên bên ngoài, cái khác cấp độ kim tiên lần thứ nhất phục dụng đều có thể trực tiếp tăng lên một cái tu vi cấp độ. Mà đạo huyền kim tiên như nghĩ tiến thêm một bước, bước vào đại La kim tiên chi cảnh, thì cần muốn nghĩ lại càng thêm chân quý hi hữu thượng phẩm tiên đan La Thiên Đan. Diễn kim đan bản thân cực kỳ hiếm thấy, giá trị thậm chí vượt qua rất nhiều công hiệu bình thường thượng phẩm tiên đan, cho dù là nhân loại kim tiên cũng khó gặp. Tại chăn nuôi tiên thú phương diện, bình thường đại La đan nhiều nhất chỉ có thể đem bồi dưỡng đến ngọc thần kim tiên cấp độ, như nghĩ tiến thêm một bước thì nhất định phải sử dụng diễn kim đan đến đột phá bình cảnh. Dùng chân quý như thế đan dược đến chăn nuôi tiên thú, bực này thủ bút, cho dù là Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất, thậm chí hoang vực tam đại tiên trong tông, cũng tươi có người có thể có này quyết đoán. Mà muốn bồi dưỡng được đại La kim tiên cấp độ tiên thú, kia càng là khó càng thêm khó, cần hao phí hải lượng La Thiên Đan tiến hành trưởng kỳ chăn nuôi. Mà La Thiên Đan tại hoang vực tam đại tiên trong tông bộ, cũng thuộc về phi thường hiếm thấy chiến lược tài nguyên. Bởi vậy, Cố Huyên kết luận, phóng nhãn toàn bộ hoang vực tam đại tiên tông bên trong, đại La kim tiên cấp độ tiên thú tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một đầu đều địa vị tôn sùng. Lần này tiến về hoang vực khu vực trung tâm ba thành phố lớn một trong Hoang Thiên Thành đội ngũ, đội hình có chút khổng lồ. Ngoại trừ Đông Hoa Tiên Quốc Hoàng Đế Hoa Vũ, dưới trướng cường giả cùng 50 tên tham dự thi đấu tuổi trẻ thiên tài bên ngoài, còn có không ít hoàng tử, vương gia cùng tùy tùng của bọn hắn thủ hạ cũng cùng nhau đi tới xem lễ. Tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô cùng thất hoàng tử Hoa Thiên Long tự nhiên cũng ở trong đó. Cố Uyên, Trì Du thì cùng thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã cùng với dưới trướng đồng hành. Từ Hoa Thiên Giã sau lưng vị kia không minh đại là kim tiên cấp độ hộ vệ vi kích mang lấy bọn hắn cùng nhau tiến lên, cùng cái khác đội ngũ duy trì khoảng cách nhất định. Hoa Thiên Đô ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Hoa Thiên Giã một đoàn người, sắc mặt âm trầm. Dưới tay hắn mặc dù cũng có người tham gia lần này hoang vực thi đấu, nhưng thực lực cùng Cố Uyên so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhìn xem Hoa Thiên Giã bên người có Cố Uyên dạng này yêu nghiệt cường giả tương trợ, hắn trong lòng tràn đầy ước ao ghen tị. Chỉ có thể âm thầm may mắn phụ hoàng từ trước đến nay không chào đón Lao Thập Tam, nếu không dùng cái này tự năng lực cùng Cố Uyên trợ lực, tất sẽ thành hắn đoạt đích trên đường to lớn chướng ngại vật. Hoa Thiên Long đồng dạng lòng mang sầu lo, hắn lo lắng Cố Uyên tương lai trưởng thành về sau sẽ dốc toàn lực trợ giúp Hoa Thiên Giã leo lên hoàng vị. Mặc dù bây giờ Hoa Thiên Giã nhìn như không có đủ năng lực này, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói đúng được chứ? Chương 806, ngẫu nhiên gặp chương 806, ngẫu nhiên gặp Đông Hoa Tiên Quốc một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về Hoang Thiên Thành, trên đường đi cũng là bình an vô sự. Tại hoang vực mảnh đất này giới, Đông Hoa Tiên Quốc làm thượng đẳng tiên quốc, uy danh lan xa, chưa có người dám tùy tiện trêu chọc. Trừ phi là có tiên quân cấp bậc cường giả không để ý đến thân phận xuất thủ cướp bóc. Nhưng đến tiên quân loại kia cấp độ, bình thường cũng căn bản khinh thường ở lại làm chuyện thế này, bằng vào cao thâm tu vi, vô luận là ở đâu đều có thể chiếm cứ một phương tài nguyên, tiêu diêu tự tại. Liên tục đuổi đến nửa tháng đường về sau, Hoa Thiên Giã cáo chi Cố Uyên, tiếp qua 3 ngày liền có thể tới mục đích Hoang Thiên Thành. Cố Uyên sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này cũng không biểu hiện ra quá nhiều chờ mong hoặc khẩn trương. Trên thực tế, hắn đối cái này sắp đến hoang vực thi đấu bản thân cũng không mười phần để ý, lấy hắn bây giờ cho thấy thực lực cùng tiềm lực, tham dự thi đấu càng nhiều chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, hoàn thành đối thập tam hoàng tử hứa hẹn mà thôi. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đông Hoa Tiên Quốc một đoàn người rốt cục đã tới Hoang Thiên Thành bên ngoài. Tại Hoàng đế Hoa Vũ dẫn đầu dưới, đám người nhao nhao đạp không mà rơi. Hoang Thiên Thành làm hoang vực trung tâm trọng trấn, quy củ sông nghiêm, không cho phép tùy ý từ không trung ra vào thành trì. Cố Uyên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt không khỏi sáng lên. Trước mắt Hoang Thiên Thành, quy mô hùng vĩ, khí thế bằng bạc, tường thành nguy nga cao ngất, chiếm diện tích viễn siêu Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô. Chính là hắn đến nay đã thấy nhất thành phố lớn, không hổ là hoang vực khu vực trung tâm lớn nhất ba tòa thành thị một trong. Tiến vào Hoang Thiên Thành lúc, quá khứ người đi đường nhìn thấy chi này khí thế bất phàm đội ngũ, nhao nhao ghé mắt, thấp giọng nghị luận lai lịch của bọn hắn, suy đoán bọn hắn là cái nào thượng đẳng tiên quốc đến đây tham dự thi đấu đội ngũ. Làm thượng đẳng tiên quốc, Đông Hoa Tiên Quốc bị chủ sự Phương Vô Lượng Tiên Tông an bài tiến vào một tòa chiếm diện tích rộng lớn xa hoa phủ đệ, trong phủ hoàn cảnh ưu nhã, công trình đầy đủ, mỗi người đều có thể phân đến một chỗ độc lập đình viện. Trí Du mặc dù cũng được phân phối độc lập đình viện, nhưng nàng cơ hồ không có chút gì do dự, liền lựa chọn đi theo Cố Uyên, tiến vào hắn đình viện. Đối nàng mà nói, đợi tại Cố Uyên ca ca bên người mới là an tâm nhất tự tại. Vừa dàn xếp lại không lâu, Hoa Thiên Giã liền vẻ mặt tươi cười đến đây gõ cửa, nhiệt tình mời Cố Uyên cùng Trí Du cùng nhau ra ngoài, dạo chơi cái này phồn hoa Hoang Thiên Thành, thuận tiện nhấm nháp một chút bản địa đặc sắc mỹ thực. Cố Uyên đối với cái này cũng không hứng thú quá lớn, hắn nhìn về phía Trí Du, dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến của nàng. Gặp tiểu nha đầu trong mắt lộ ra chờ mong cùng nhảy cẫng chi sắc, hắn liền gật đầu ứng thừa xuống tới. Chính Cố Uyên đối với dạo phố đi dạo sắc thực không hăng hái lắm, nhưng hắn rất hưởng thụ cùng với Trí Du yên tĩnh thời gian, thấy được nàng vui vẻ, hắn liền cũng cảm thấy vui vẻ. Ba người tính cả hộ vệ vi kích cùng nhau rời đi phủ đệ, tụ hợp vào Hoang Thiên Thành dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiếng giao hàng bên tai không dứt, các loại kỳ chân dị bảo, tiên thảo linh dược rực rỡ muôn màu, triển hiện tòa này hoang vực trung tâm thành thị phồn hoa cùng sức sống. Khi đi qua một đầu rộng lớn phồn hoa đại lộ lúc, Cố Uyên nhạy cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía ánh mắt nơi phát ra chỗ, chỉ gặp một người mặc lộng lẫy cẩm y liễu, khí chất không tầm thường thanh niên, chính yên lặng nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Tia cẩm y thanh niên gặp Cố Uyên ánh mắt quét tới, lập tức như không có việc gì thu hồi ánh mắt, phảng phất chỉ là tùy ý thoáng nhìn, sau đó liền quay người tụ hợp vào dòng người, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cố Uyên khẽ nhíu mày, hắn có thể khẳng định, mình chưa bao giờ thấy qua cái này cẩm y thanh niên. Đối phương kia nhìn như tùy ý kỳ thực chuyên chú ánh mắt, để hắn trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt lo nghĩ. Mà giờ khắc này, đã đi xa cái kia cẩm y thanh niên, tại vượt qua một cái góc đường, xác nhận không người chú ý về sau, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo khó mà ức chế hưng phấn quan mang. Là hắn, tuyệt đối không sai. Cẩm y thanh niên trong lòng cuồng hô, cùng lục hoàng tử điện hạ trong tay viên kia ảo ảnh châu bên trong ghi chép một nam một nữ bên trong nam tử, dung mạo khí chất hoàn toàn tương tự. Không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này Hoang Thiên Thành gặp được. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cẩm y thanh niên đến từ trung đẳng tiên quốc Tây Đường tiên nước, chính là quốc đô một đại gia tộc đích hệ tử đệ. Bởi vì gia tộc cùng hoàng thất quan hệ mật thiết, hắn thở nhỏ liền cùng Tây Đường tiên nước lục hoàng tử giao hảo. Một lần tại lục hoàng tử phủ đệ uống rượu làm vui lúc, hắn từng có may mắn từ Nam Cung gia thiếu gia Nam Cung Ẩn trong tay được chứng kiến một viên ghi chép tuyệt thế hình ảnh cô gái ảo ảnh châu. Kia ảo ảnh châu bên trong nữ tử, đại mỹ như núi sang ngập thúy, minh mắt như thu thủy liễm diễm, dung mạo tuyệt mỹ, có thể sừng khuynh quốc quân thành. Nàng một bộ áo trắng đơn bạc, quanh thân phảng phất tràn ngập như có như không hàn khí, khí chất thanh giật thoát tục, tựa như không dính khói lửa trần gian nguyện cung tiên tử. Nhất là tấm kia hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, hai gò má đường cong nhu hòa tinh xảo, lúc ấy liền để Cẩm Y thanh niên nhịp tim lọt nửa nhịp, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cô mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, hận không thể lập tức đem nữ tử kia chiếm làm của riêng. Nhưng hắn còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, nữ tử này là Lục hoàng tử coi trọng người, tuyệt không phải hắn có thể nhúng chạm. Giờ phút này, Cẩm Y thanh niên trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên kia ảo ảnh châu bên trong hình tượng. Ngoại trừ kia làm hắn nhớ thương nữ tử áo trắng bên ngoài, hình ảnh biên giới còn có một cái thanh niên mặc áo tím nam tử. Nam tử kia dung mạo, cùng vừa rồi trên đường thấy người, rõ ràng liền là cùng một người. Mà lại, vừa rồi thanh niên mặc áo tím kia bên người, không đang theo lấy một vị đồng dạng thân mang áo trắng, mặt mang lụa mỏng cùng mũ rộng vành nữ tử sao? Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này hiểu điệu thân hình, thanh lãnh khí chất, cùng ảo ảnh châu bên trong nữ tử áo trắng cơ hồ không khác chút nào. Hắn cơ hồ có thể kết luận, cái kia đeo khăn che mặt nữ tử áo trắng chính là Lục hoàng tử điện hạ tại Tây Đường Tiên Quốc cảnh bên trong đau khổ truy tìm mà không được tuyệt đại giai nhân. Nghĩ đến Lục hoàng tử từ trước đến nay thượng phạt phân minh, như mình đem như thế trọng yếu tin tức báo cáo, tất nhiên sẽ không bạc đãi mình, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước, để gia tộc triệt để trèo lên Lục hoàng tử cây to này. Cẩm Y thanh niên trong mắt quang mang càng thêm sáng chói, trong lòng một mảnh lửa nóng, lập tức quay người, hướng phía Tây Đường Tiên nước đội ngũ ngủ lại phủ đệ phương hướng bước nhanh tới. Lần này hoang vực thi đấu, Tây Đường Tiên Quốc hoàng đế cũng tự mình dẫn theo 30 tên không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả đến đây tham dự. Những người tuổi trẻ này đều là Tây Đường Tiên nước đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, gánh vác vì nước làm vẻ vang kỳ vọng. Tại tùy hành thành viên hoàng thất bên trong, Lục hoàng tử thình lình xuất hiện. Một bên khác, Cố Uyên mặc dù đã nhận ra kia Cẩm Y thanh niên ánh mắt có chút quái dị, nhưng cũng không quá mức để ở trong lòng, chỉ coi là bình thường hiếu kỳ dò xét. Hắn rất nhanh liền đem điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn ném sau, tiếp tục đổi tiếp tràn đầy phấn khởi chỉ du tại phồn hoa hoang thiên thành bên trong đi dạo. Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã cũng thiếu dung ấm áp ngồi ở một bên, thỉnh thoảng vì hai người giới thiệu ven đường thấy phong cảnh. Đi tới, Hoa Thiên Giã tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên truyền âm cho Cố Uyên, ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc, "Cố huynh đệ, kia Vô Lượng Tiên Tông tả hộ pháp đạm đại liệt, từ lần trước tại ngươi đáp ứng vì hắn luyện chế thượng phẩm tiên đan La Thiên đan về sau, nhưng từng lại tìm qua ngươi?" "Chưa từng." Cố Uyên khẽ lắc đầu, truyền âm trả lời, "Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ấn lý thuyết hoang vực thi đấu sắp đến, ta rất nhanh liền sẽ gia nhập Vân Thiên Tiên Tông, hắn nếu thật muốn để cho ta hỗ trợ luyện đan, hẳn là trước đó đem vật liệu đưa tới mới là." Hoa Thiên Giã trầm ngâm nói, "Nếu ta là hắn, tất nhiên sẽ tại ngươi gia nhập Vân Thiên Tiên Tông trước đó, đem luyện chế La Thiên đan vật liệu chuẩn bị đầy đủ đưa lên, để tránh phức tạp, hắn chậm chạp chưa hiện thân, không phải là gặp cái gì khó giải quyết sự tình, bị chậm trễ." Cố Uyên cũng cảm thấy có lý, đang muốn suy đoán, chợt nghe bên cạnh mấy người đi đường tiếng nghị luận rõ ràng truyền tới, "Nghe nói không, Vô Lượng Tiên Tông tả hộ pháp đạm đại liệt, mấy ngày trước đây bế quan, đã thuận lợi đột phá, bây giờ đã là thất diệu tiên quân chi cảnh." "Cái gì? Đạm đại hộ pháp đột phá? Kể từ đó, Vô Lượng Tiên Tông bên ngoài thất diệu tiên quân, chẳng phải là tăng đến 3 người rồi? Thực lực này tăng lên cũng không phải một chút điểm a." "Đúng vậy a. Vô Lượng Tiên Tông bản cũng bởi vì có được món kia trong truyền thuyết vương phẩm tiên khí mà thực lực siêu quần, bây giờ lại nhiều thêm một vị thất diệu tiên quân, thực lực càng là như hổ thêm cánh. Ta nhìn cái này hoang vực cách cục, sợ là nguyên nhân quan trọng này sinh ra một chút biến hóa. Rơi cầu vồng tiên tông cùng Vân Tiên Tiên Tông chỉ sợ muốn ngồi không yên, nói không chừng sẽ âm thầm liên hợp, lấy ngăn được Vô Lượng Tiên Tông đâu." Cố Uyên cùng Hoa Thiên Giã liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Đạm Đài Liệt cũng không phải không nghĩ tìm đến Cố Uyên, mà là đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt, không dành quan tâm chuyện khác. Thất Diệu Tiên Quân cùng Lục Hợp Tiên Quân ở giữa thực lực sai biệt có thể xưng cách biệt một trời, Vô Lượng Tiên Tông thêm ra một vị Thất Diệu Tiên Quân, thực lực tổng hợp sát thực sẽ tăng vọt một đoạn. Cũng khó trách sẽ dẫn tới mặt khác hai đại tiên tông kiêng kỵ, thậm chí nhưng có thể thay đổi hoang vực tam đại tiên tông vi diệu cân bằng cục diện. Chương 807, miểu sát chương 807, miểu sát ước chừng đi dạo sau một tiếng, Cố Uyên ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua phía trước đám người, đột nhiên như ngừng lại hai thân ảnh phía trên. Một người trong đó, chính là trước kia hành động kia có chút quái dị Cẩm Ý thanh niên, mà một người khác, Cố Uyên cũng nhận ra, chính là tại Tây Đường Tiên nước quốc đô phụ cận, cái kia ý đồ chặn giết hắn, cũng nghĩ bắt đi chỉ du, cuối cùng bằng vào một trường chân quý xúc địa thành thốn phù may mắn chạy trốn Nam Cung Ẩn. Giờ phút này, Nam Cung Ẩn cũng nhìn thấy Cố Uyên. Sắc mặt của hắn đầu tiên là biến đổi, lập tức tiến đến bên người một vị khí độ bất phàm, thân mang áo mãng bảo thanh niên nam tử bên hai. Đưa tay chỉ hướng Cố Uyên cùng chỉ du phương hướng, ngựa khí mang theo cung kính cùng một tia không dễ dàng phát giác quán độc, thấp giọng nói, "Lục hoàng tử điện hạ, chính là bọn hắn." Bị Nam Cung Ẩn gọi Lục hoàng tử điện hạ là một cái thân mặc hoa lệ kim sắc trường bào thanh niên. Hắn dáng người hơi có vẻ gầy gò, bước chân phù phiếm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ trưởng kỳ tận tình thanh sắc mang tới vẻ lo lắng chi khí. Kim bảo thanh niên ánh mắt đầu tiên là đảo qua Cố Uyên, lập tức như là bị nam châm hấp dẫn một mực như ngừng lại chỉ du trên thân. Cho dù chỉ du mang mạng che mặt cùng mũ sa, che đậy dung nhan tuyệt thế, nhưng này điệu tư thái cùng lành lạnh xuất trần khí chất, vẫn như cũ để kim bảo thanh niên trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế cực nóng cùng dâm tà quan mang. Ánh mắt không chút kiên kỵ ở trên người nàng vừa đi vừa về liếc nhìn, phản phất muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Chỉ du bén nhạy đã nhận ra cái này làm cho người buồn nôn ánh mắt, mũ sa hạ thu mắt trong nháy mắt nổi lên tấu xương hàn quang. Quanh thân không bị khống chế tràn ngập ra băng lãnh hàn khí, khiến cho không gian xung quanh nhiệt độ đều đông nhiên giảm xuống mấy phần. Nam Cung Ẩn thấy thế, đội vàng xích lại gần kim bảo thanh niên, lời thề son sắt má thấp giọng nói, "Lục hoàng tử điện hạ, ta dám dùng tính mệnh đảm bảo." Ảo ảnh châu kính tượng bên trong một nam một nữ kia, tuyệt đối chính là bọn hắn. Lúc trước cô gái mặc áo trắng này cũng không đeo khăn che mặt cùng mũ sa, loại kia tư dung tuyệt thế, thuộc hạ tuyệt sẽ không nhận lầm. Bọn hắn bây giờ như vậy che lấp, tất nhiên là nghĩ che giấu thân phận. Nam Cung Ẩn nói rất có lý có theo, để Kim Bảo thanh niên trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói, ánh mắt trở nên càng thêm tham lam cùng tình thế bắt buộc. Lúc này, Cố Uyên cùng Hoa Thiên Giã cũng bởi vì chỉ dù đống nhiên tán phát hàn khí cùng Kim Bảo thanh niên kia không che giấu chút nào dâm tà ánh mắt mà sắc mặt đồng thời trầm xuống. Nam Cung Ẩn một đoàn người tại Kim Bảo thanh niên dẫn đầu dưới, trực tiếp tiến lên, ngăn cản Cố Uyên đám người đường đi. Kim Bảo thanh niên cái cằm khẽ nâng, dùng một loại cư cao lâm hạ lạnh lùng ngữ khí nói ra, "Nữ lưu lại, ba người các ngươi nam, có thể lăn." Ở bên cạnh hắn, ngoại trừ Nam Cung Ẩn cùng cái kia báo tin cầm y thanh niên bên ngoài, còn đi theo hai cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén lao nhân, hiển nhiên không phải dễ tới bối. Cố Uyên, Hoa Thiên Giã cùng hộ vệ vì kích sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Nam Cung Ẩn thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, tiến lên một bước, đang muốn mở miệng uy hiếp, bên cạnh ta vị này chính là Tây Đường Tiên Nước Lục Hoàng Tử điện hạ. Các ngươi nếu là không thức thời, trêu chọc Lục Hoàng Tử, cẩn thận. Hắn còn chưa có nói xong, Hoa Thiên Giã liền đột nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh như băng như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Nam Cung Ẩn, trực tiếp ngắt lời hắn, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, trêu chọc Lục Hoàng Tử, chúng ta lại nên làm như thế nào? Nam Cung Ẩn không nghĩ tới đối phương lại dám như thế trực tiếp chống đối, càng là đánh gãy mình, lập tức giận tím mặt. Đang muốn phát tác, lại đột nhiên đối mặt Hoa Thiên Giã kia băng lãnh mà tràn ngập uy nghiêm ánh mắt. Trong ánh mắt kia ẩn chứa khí thế, xa không phải hắn một cái con em thế gia có khả năng tiếp nhận, trong nháy mắt đem hắn hết lửa giận dội tắt, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, vô ý thức lui về sau nửa bước. Tây Đường Tiên Nước Lục Hoàng Tử gặp Hoa Thiên Giã khí độ bất phàm, một câu liền chấn nhiếp rồi Nam Cung Ẩn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia kiếm kỵ, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Cố Uyên phát giác được bên người Chỉ Du tức giận cơ hồ muốn áp chế không nổi, ngay cả đội vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của nàng, một cô ôn hòa tiên nguyên lực vượt qua, truyền âm trấn an. Chỉ Du cảm nhận được Cố Uyên lòng bàn tay nhiệt độ, sao động cảm xúc lúc này mới dần dần bình phục lại, quanh thân hàn khí cũng chậm rãi thu liễm. Hoa Thiên Giã đối mặt Lục Hoàng Tử chất vấn, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nhẹ nhàng lại mang theo một loại áp lực vô hình, Tây Đường Tiên Nước, tựa hồ là đang ta Đông Hoa Tiên Quốc phụ cận a. Đông Hoa Tiên Quốc chính là thượng đẳng tiên quốc, trong nước người mạnh nhất là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ tồn tại, mà lại không chỉ một vị. Mà Tây Đường Tiên Nước, vẹn vẹn một cái trung đẳng tiên quốc, trong nước người mạnh nhất cũng bất quá là Không Minh Đại La Kim Tiên mà thôi. Giữa hai bên thực lực sai biệt, có thể xưng khác nhau một trời một vực. Lục Hoàng Tử nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt vẻ kiêng dè càng đậm, hỏi dò, "Các hạ, là Đông Hoa Tiên Quốc người?" Trung quanh trong đám người vây xem cũng vang lên tiếng bàn luận xôn xao, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hoa Thiên Giã, tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Hoa Thiên Giã khí độ ung dung, hơn người, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn tuyệt không phải nhân vật bình thường. Đúng lúc này, hộ vệ vi kích lạnh hừ một tiếng, tiếng như hồng trùng, mang theo không che giấu chút nào niệm ai, Tây Đường Tiên Nước Lục Hoàng Tử, cũng dám ở ta Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử trước mặt làm cản, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Vừa dứt lời, vi kích trên thân đột nhiên bộc phát ra bảng bạc mênh mông tiên nguyên lực, thân hình như điện, trong nháy mắt xuất thủ. Ầm, ầm. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục, đứng tại Lục Hoàng Tử sau lưng hai vị kia khí tức trầm ngưng lão nhân, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, ngực liền riêng phần mình lõm xuống dưới một cái hố to, máu tươi cuồn bắn ra, thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất, đã không một tiếng động. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, chờ đến đám người kịp phản ứng lúc, hai vị nhìn như cường đại hộ vệ đã mất mạng. T, trung quanh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Được, thật mạnh. Trong nháy mắt biểu sát, hai vị kia lão nhân, chỉ sợ chí ít cũng là Đại La Kim Tiên cấp độ tồn tại a. Nói không chừng là linh khu Đại La Kim Tiên, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử, nguyên lai hắn là thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã. Nghe nói hắn mặc dù không nhận hoàng đế chào đón, nhưng năng lực tại các hoàng tử bên trong lại là số 1. Bên cạnh hắn vị kia hộ vệ, lại là Không Minh Đại La Kim Tiên. Khó trách như thế cường hãn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Hoa Thiên Giã ánh mắt tràn đầy kính sợ, đồng thời cũng minh bạch vì sao Tây Đường Tiên Nước Lục Hoàng Tử giờ phút này sắc mặt xám ngoét. Tây Đường Tiên Nước Lục Hoàng Tử đang nghe Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử mấy chữ này lúc, đầu óc liền ông nhất thanh, trống rỗng. Hắn biết, mình lần này là thật đá trúng thiết bản mà lại là cứng rắn vô cùng tâm sắt. Đông Hoa Tiên Quốc tùy tiện một vị hoàng tử, đều không phải là hắn một cái trung đẳng tiên quốc hoàng tử có thể trêu chọc, huống chi đối phương bên người còn có rảnh rỗi Minh Đại La Kim Tiên cấp độ hộ vệ. Mà Nam Cung Ẩn cùng cái kia báo tin cầm y thanh niên, giờ phút này càng là dọa đến hồn phi phách tán. Cầm y thanh niên thân thể khống chế không nổi run lẩy bẩy, Nam Cung Ẩn càng là hai chân mềm nhũn, phù phù nhất thanh co quắp ngã xuống đất, nơi đũng quần trong nháy mắt ướt một mảng lớn, tản mát ra khó người mùi khai, đúng là dọa đến bài tiết không kiềm chế. Hoa Thiên Giã nhìn đều chẳng muốn nhìn kia làm trò hề ba người, ngược lại nhìn về phía Cố Uyên, ngữ khí bình tĩnh dò hỏi, "Cố huynh đệ, ngươi nhìn, xử trí như thế nào?" Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, sắc ý không che giấu chút nào. Hoa Thiên Giã hiểu ý, khẽ gật đầu, ra hiệu vi kích độc thủ. Vi kích trong mắt tàn khốc lóe lên, quanh thân tiên nguyên lực lần nữa ngưng tụ, liền muốn đem Tây Đường Tiên Nước Lục Hoàng Tử ba người tại chỗ giết chết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay. Một đạo giàn mua mà băng lãnh tiếng quát đột nhiên truyền đến. Cùng lúc đó, một đạo cao tuổi lại dị thường nhanh nhẹn thân ảnh, như là diều hâu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại Tây Đường Tiên Nước Lục Hoàng Tử ba người trước người, đem nó hộ tại sau lưng. Người tới một thân áo bào xám, khí tức bằng bạc, thình lình cũng là một vị Không Minh Đại La Kim Tiên cấp độ cường giả, khí thế của nó cùng vi kích so sánh, đúng là tương xứng. Chương 808, câu diệt chương 808, câu diệt Hoa Thiên Giã, Thạch Kiên không có đối với các ngươi làm cái gì, không có tất muốn hạ sát thủ a. Cơ hồ trong cùng một lúc, một người mặc hoa phục, khuôn mặt tuấn giật phi phàm thanh niên, cũng từ trong đám người chậm rãi dạo bước mà ra, ngựa khí mang theo vài phần hứng hở. Ngựa Nguyên, nhìn người nọ, Hoa Thiên Giã sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, trong mắt đè nén lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Đám người chung quanh bên trong vang lên một trận thấp giọng hô. Ngựa Nguyên, là Phục Ba Tiên Quốc cửu hoàng tử Ngựa Nguyên. Là hắn. Phục Ba Tiên Quốc cũng là thượng đẳng tiên quốc, thực lực cùng Đông Hoa Tiên Quốc tại sản sản với nhau. Cái này Ngựa Nguyên càng là được công nhận là Phục Ba Tiên Quốc đời tiếp theo hoàng đế mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Hắn làm sao lại vì Tây Đường Tiên nước cái kia lục hoàng tử ra mặt? Không rõ ràng, có lẽ là cùng Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử có thủ cũ đi. Ngựa Nguyên không nhìn chung quanh nghị luận, đi thẳng tới chưa tỉnh hồn Thạch Kiên trước người, cùng Hoa Thiên Giã xa xa tương đối. Thạch Kiên như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hướng lấy Ngựa Nguyên không mình hành lễ, ngựa khí mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng cung kính, biểu ca. Một tiếng này biểu ca để mọi người chung quanh giật mình. Thì ra là thế. Nghe nói 20 năm trước, Tây Đường Tiên Quốc hoàng đế đem nó sủng ái nhất muội muội gả cho Phục Ba Tiên Quốc hoàng đế làm thiếp, tuy không phải Ngựa Nguyên sinh mẫu, cũng không máu duyên, nhưng cái này âm thanh biểu ca cũng là làm cho. Bất quá, nhìn tình hình này, Ngựa Nguyên cửu hoàng tử chỉ sợ cũng không phải là chuyên môn vì cái này Thạch Kiên ra mặt, càng giống là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhằm vào Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử a. Hoa Thiên Giã kiềm nén lửa giận, cấp tốc truyền âm cho Cố Huyên, ngữ khí mang theo phẫn uất, "Cố huynh đệ, cái này Ngựa Nguyên cùng ta làm có thù cũ. Năm đó ta tu vi còn yếu, bên ngoài du lịch lúc từng cùng hắn tranh đoạt một chu thiên thảo, hắn nghỉ vào bên người có rảnh minh đại la kim tiên cấp độ thủy tùng, đem ta trọng thương, cướp đi thiên thảo, thù này ta một mực nhớ kỹ." Cố Huyên nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, truyền âm trả lời, ngữ khí lạnh lẽo, "Thập Tam điện hạ, để vi kích toàn lực xuất thủ, cuốn lấy phía sau hắn lao nhân kia. Hôm nay, Tây Đường Tiên Nước ba người này phải chết." Cảm nhận được Cố Huyên trong lời nói kia không thể nghi ngờ sát ý, Hoa Thiên Giã trong lòng hơi rét, hắn không nghĩ tới ngày bình thường nhìn như bình hòa Cố Huyên, một khi chạm đến vảy ngược, lại có như thế ngang ngược quả quyết một mặt. "Hoa Thiên Giã, đã lâu không gặp." Ngựa Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi, ánh mắt mang theo khiêu khích. "Đúng vậy a, Ngựa Nguyên." Hoa Thiên Giã đè xuống nỗi lòng, lạnh giọng đáp lại, "Chuyện hôm nay, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không, hối hận nhất định là ngươi." "Hối hận?" Ngựa Nguyên sủi cười một tiếng, khinh thường nhìn lướt qua vi kích, "Chỉ bằng bên cạnh ngươi vị này không minh đại la kim tiên. Hoa Thiên Giã, ngươi cho rằng tìm tới cái không tệ tùy tùng, liền có tư cách ở trước mặt ta nói loại lời này rồi? Còn kém xa lắm. Có đủ hay không tư cách, thử một chút liền biết." Hoa Thiên Giã không còn nói nhảm, trực tiếp truyền âm cho vi kích, "Vi lão, động thủ, cuốn lấy lao giả kia." "Vâng." Vi kích tuân lệnh, không chút do dự, hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cứng rắn mặt đất trong nháy mắt dạn nứt thành to lớn mạng điện hình, thân hình hắn như đạn pháo bắn ra, mục tiêu trực chỉ Ngựa Nguyên. "Bắt giặc trước bắt vua." "Làm cản." Áo xám lao giả giận quát một tiếng, sóng âm như thực chất huyết tán ra đến, cách gần đó, tu vi hơi yếu người đi đường lập tức cảm giác màng nhĩ nhói nhói, thậm chí có người thất khiếu chảy máu, hãi nhiên rút lui. Áo xám lao giả thân hình khẽ động, như quỷ mị ngăn ở Ngựa Nguyên trước người, bàn tay gầy gò đánh ra, lòng bàn tay phảng phất có gió lốc ngưng tụ, xé rách hư không, mang theo chói tai tiếng rít, đón lấy vi kích cuồng bạo một quyền. "Bành!" Hai vị không minh đại la kim tiên toàn lực đối hoành, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích như là gợn sóng khuyết tán ra đến, hai bên đường phố kiến trúc phòng hộ trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt, quang hoa chớp loạn, trên mặt đất phiến đá bị tầng tầng nhấc lên, mảnh vụn bay tán loạn. Vây xem đám người kinh hô lần nữa lui lại, sợ bị cái này đáng sợ chiến đấu dư ba cuốn vào. "Đánh nhau, thật đánh nhau. Ít nhất là Huyền Tẫn đại la kim tiên tại giao thủ a." "Đâu chỉ, đây là hai vị không minh đại la kim tiên. Đông Hoa Tiên Quốc vi kích, cùng Phục Ba Tiên Quốc Lâm Bắc." Biết được giao thủ thân phận của song phương cùng thực lực về sau, đám người càng là liễu lưới, tại Hoang Tiên Thành, tầm thứ này xung đột cũng ít khi thấy. "Hoa Thiên Giã, không nghĩ tới bên cạnh ngươi lão gia hỏa này, ngược lại có thể tại Bắc Lao thủ hạ kiên trì lâu như vậy." Ngựa Nguyên dù bận vật ung dung mà nhìn xem chiến đoàn, ngữ khí mang theo khiêu khích. Vi kích cùng Bắc Lao thân ảnh giao thoa, quyền trưởng va chạm ở giữa oanh minh không ngừng, trong thời gian ngắn khó phân cao thấp. "Bên cạnh ngươi Lâm Bắc cũng không tệ, càng già càng dẻo dai, có thể cùng vi kích giao thủ lâu như vậy." Hoa Thiên Giã chế giễu lại. Đúng lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Cố Uyên, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, "Chỉ dù, động thủ, đem kia Tây Đường Tiên Nước ba người xóa bỏ, tiện thể đoạt lấy bọn hắn nạp giới." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mọi người ở đây đều không phải tên soạn sinh, nghe được rõ ràng. Ngựa Nguyên nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong. Hắn thấy, có bác già ở đây, đối phương cái kia mang mạng che mặt nữ tử lại có thể lật lên cái gì bằng nước. Nhưng mà, ngay tại Cố Uyên thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, "Được rồi, Cố Uyên ca ca." Chí Du nhẹ giọng đáp, cùng lúc đó, một cỗ phảng phất nguồn gốc từ cựu lũ chỗ sâu cực hạn hàn ý, không có dấu hiệu nào tràn ngập ra. Hư giữa không trung, ngưng kết ra điểm điểm băng tinh, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, phảng phất trong nháy mắt từ giữa hè đi vào lâm đông, cách gần đó người thậm chí cảm giác mình tiên nguyên lực vận chuyển đều trở nên vương hữu. Ngựa Nguyên trên mặt khinh thường trong nháy mắt cứng đờ, ngược lại hóa thành hãi nhiên. Hắn liều mạng thôi động tiên nguyên lực, mới miễn cưỡng chống lại kia vô cùng bất nhập kinh khủng hàn khí xâm nhập. Mà liên tại hắn chống cự hàn khí, tâm thần bị nhiếp cái này trong điện quang hỏa thạch, chỉ du động. Thân ảnh của nàng phảng phất hóa thành một đạo vô hình hàn phong, lướt qua không gian. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một cô đông kết linh hồn băng lãnh. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, kia đứng tại Ngựa Nguyên sau lưng, tự cho là được cứu Tây Đường Tiên Nước lục hoàng tử Thạch Kiên, Nam Cung Ẩn cùng cái kia báo tin cẩm y thanh niên, ba trên mặt người biểu lộ triệt để ngưng kết, mặt ngoài thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm lên một tầng thật dày bóng ánh sáng long lanh màu u lam tầng băng. Ba tôn sinh động như thật băng điêu, đứng ở đường đi trung ương. Sau một khắc, răng rắc, răng rắc răng rắc, tinh mịn tiếng vỡ vụn vang lên, ba tôn băng điêu phía trên, trong nháy mắt hiện đầy vô số vết rách, lập tức cầm vàng sụp đổ, hóa thành một chỗ hỗn tạp huyết nục vụn băng cùng khối vụn. Thần hồn câu diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Thẳng đến lúc này, mới có ba đạo rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến. Đám người chỉ gặp ba đạo ánh sáng nhạt từ đống kia vụn băng bên trong lướt đi, kia là ba cái nạp giới, bọn chúng phảng phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, tinh chuẩn vòng qua còn ở vào trong lúc khiếp sợ ngựa nguyên bên cạnh thân, bay vào cách đó không xa bạch y nữ tử kia trong tay. Chí Du đưa tay tiếp nhận nạp giới, nhìn cũng không nhìn kia sắc mặt tái xanh ngựa nguyên một chút, quay người đi đến Cố Uyên bên người, đem nạp giới đưa ra, thanh âm khôi phục trước đó ngọt ngào động lòng người, "Cố Uyên ca ca, cho." Cố Uyên tại vô số đạo chấn kinh, hai nhiên, ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú, thản nhiên tiếp nhận ba cái nạp giới, tiên thức trực tiếp cưỡng ép xóa đi nguyên ấn ký của chủ nhân, đem nó nhận chủ. Hắn tiên thức cấp tốc đảo qua thạch tiên biên kia nạp giới, đương chạm tới cái nào đó vật phẩm lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên ở bên trong. Viên kia ghi chép chỉ dụ dung nhan nào anh châu, đang lặng lặng nằm tại nạp giới nơi hẻo lánh. Cố Uyên không chút do dự, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem viên kia ảo ảnh châu lấy ra, giữ tại lòng bàn tay, tiên nguyên lực có chút phun một cái. Phốc. Ảo ảnh châu trong nháy mắt hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Cố Uyên bóp nát ảo ảnh châu, trong lòng an tâm một chút, thầm nghĩ, ảo ảnh châu dù sao luyện chế không dễ, không cách nào đại lượng phục chế. Chỉ cần đầu nguồn hủy đi, chỉ du hình dáng liền không đến mức lưu truyền rộng rãi, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hắn lại không biết, sớm tại Tây Đường Tiên nước lúc, chỉ du kia kinh thế dung nhan liền đã bị người vẽ thành chân dung. Mặc dù không kịp ảo ảnh châu như vậy sinh động như thật, nhưng cũng sinh động phát họa ra 7-8 phần phong thái. Chân dung sớm đã tại Tây Đường Tiên nước cao tầng cùng bộ phận thế lực ở giữa lưu truyền, rất nhiều người cũng biết Tây Đường Tiên quốc cảnh bên trong từng xuất hiện một vị dung nhan hoàn mỹ không một tì vết, khí chất thanh lanh tuyệt trần nữ tử áo trắng. Chương 809, Bi vẫn chương 809, Bi vẫn ngay tại Cố Uyên bóp nát ảo ảnh châu đồng thời, bành. Nhất thanh trầm muộn khí bạo tiếng vang lên, trong giao chiến vi kích cùng kia áo xám lao giả bắc giả đối cứng một cái, hai người thân hình đồng thời bắn ngược mà ra, riêng phần mình thối lui hơn 10 trượng, đứng yên định. Hai người khí tức đều có chút hỗn loạn, quanh thân tiên nguyên lực ba động kịch liệt, nhưng hiển nhiên ai cũng không thể chiếm được rõ ràng thượng phong. Hai người liếc nhau, đồng đều từ trong mắt đối phương thấy được ngưng trọng cùng kiếm kỵ, cũng minh bạch tiếp tục đánh xuống, nếu không có thủ đoạn đặc thủ, chỉ sợ cũng chỉ là ngang tay chi cục. Thúng chi, Tây Đường Tiên nước ba người kia đã chết, tiếp tục tranh đấu ý nghĩa không lớn. Bác giả thân hình thoát một cái, lui về ngựa nguyên sau lưng, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nguyên bản tự tin trong vòng trăm chiêu có thể cầm xuống vi kích, lại không nghĩ rằng thực lực đối phương như thế vững chắc, tiên nguyên hùng hậu, kinh nghiệm chiến đấu cay độc, lại cùng mình đấu cái lực lượng ngang nhau. Vi kích cũng lui về Hoa Thiên Giã bên người, khí tức hơi bình phục, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm bất giả, phòng ngừa đối phương đột nhiên gây khó khăn. Ngựa Nguyên nhìn trên mặt đất kia ba bãi nhìn thấy mà giật mình vụn băng khối vụn, sắc mặt tái xanh, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bốc lên lửa giận, thanh âm mang theo đè nén băng lãnh, "Hoa Thiên Giã, không nghĩ tới vận khí của ngươi cũng không tệ, có thể vơ vét đến như thế cường giả vì ngươi hiệu lực." Hắn chỉ đã là có thể cùng bất giả chống lại vi kích, càng là thực lực kia thâm bất khả trắc, xuất thủ tàn nhẫn quả quyết nữ tử áo trắng. Hoa Thiên Giã nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác điểm ai. Ngựa Nguyên, bàn về vơ vét nhân tài, ta tự tin còn là so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một chút. Dù sao, bên cạnh ngươi vị này bác giả, thế nhưng là phục ba tiên quốc hoàng đế bệ hạ tự mình ban cho ngươi, coi như ngươi càng giống là cái ăn bám. Hắn cố ý tại ăn bám hai chữ bên trên nhấn mạnh. Cái này vừa nói, trung quanh lập tức vang lên một trận đè nén tiếng cười nhẹ. Ai cũng biết, Ngựa Nguyên mặc dù thiên phú không tồi, nhưng dưới trướng hoạch tâm lực lượng, nhất là bác giả dạng này không minh đại la kim tiên, xác thực phần lớn là phụ hoàng an bài, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào chính hắn mời chào. So sánh dưới, Hoa Thiên Giã không nhận hoàng đế chào đón, vi kích nhóm cường giả càng nhiều là bằng năng lực bản thân cùng thủ đoạn mời chào mà đến, lập tức phân cao thấp. Ngựa Nguyên sắc mặt trong nháy mắt từ xanh chuyển đỏ, như là màu gan heo, hiển nhiên bị đâm trọt chỗ đau. Hắn đột nhiên đưa mắt nhìn sang chính đem nạp giới thu hồi Cố Uyên, nghiêm nghị chất vấn, "Ngươi vì sao để cho người ta giết ta biểu đệ?" Hắn dù có không phải, cũng tội không đáng chết. Cố Uyên lại phản phất căn bản không có nghe được hắn chất vấn, ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn chuyển hướng bên người chỉ du, trên mặt lanh ý trong nháy mắt tăng dã, hóa thành ôn hòa mỉm cười, nói khẽ, một điểm nhỏ nhặt định, không cần để ý chúng ta tiếp tục dạo phố. Ừm. Chỉ du nhu thuận gật đầu, phản phất vừa rồi trong nháy mắt diệt sát ba người không phải nàng. Cố Uyên liền tự nhiên dắt chỉ du tay, không coi ai ra gì xoay người, liền muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Hoa Thiên Giã thấy thế, cũng lời sẽ cùng Ngựa Nguyên nói nhảm, đối vi kích đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền chuẩn bị cùng nhau rời đi. Trước khi đi, hắn nhàn nhạt lườm Ngựa Nguyên một chút, lưu câu tiếp theo, "Ngựa Nguyên, khuyên ngươi một câu, có ít người ngươi không thể chơi bảo, tự giải quyết cho tốt." Nói xong, liền cùng Cố Uyên, Chỉ Du cùng nhau rời đi, vi kích theo sát phía sau, cảnh giác đoàn hậu. Ngựa Nguyên đứng tại chỗ, nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi, nhất là Cố Uyên kia không lọt vào mắt tư thái của hắn, cùng Hoa Thiên Giã cuối cùng câu kia cảnh cáo, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có khuất đục cùng lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, tức giận đến toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, sắc mặt đỏ lên như là nhỏ máu. Hắn song quyền nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn bóp vào trong thịt, hận không thể lập tức hạ lệnh để Bắc Già liều lĩnh xuất thủ. Nhưng mà, còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như thế. Thanh niên mặc áo tím kia nội tình không rõ, bên người đi theo một cái thực lực kinh khủng nữ tử áo trắng, Hoa Thiên Giã bên người còn có Vi Kích cái này nhọn cường giả. Một khi động thủ, Bác Gia bị Vi Kích cuốn lấy, chính hắn tuyệt không phải Bạch Tỷ nữ tử kia đối thủ. Đến lúc đó, an thiệt thòi thậm chí mất mặt sẽ chỉ là chính hắn. Hắn gắt gao cắn răng, đem cơ hồ muốn thoát ra gầm thét lạnh sinh sinh nuốt trở vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cố Huyên bốn người biến mất tại góc đường. Thẳng đến Cố Huyên bốn người rời đi một hồi lâu, chung quanh đám người vây xem mới phảng phất từ một giấc mơ bên trong lấy lại tinh thần, lập tức buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng nghị luận. Thanh niên mặc áo tím kia đến tột cùng là ai? Lại cường thế như vậy? Ngay cả Phục Ba Tiên Quốc cựu hoàng tử đều hoàn toàn không để vào mắt. Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử đối với hắn tựa hồ cũng có chút khách khí, thậm chí có chút lấy hắn làm chủ ý tứ. Tất cả mọi người đối Cố Huyên thân phận tràn ngập tò mò cùng rung động. Đám người biên giới, một cái thân mặc thanh bảo, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần nhuệ khí thanh niên, chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Cố Huyên bọn người rời đi phương hướng, trong miệng thì thào nói nhỏ: "Cố Huyên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn cùng Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã cùng một chỗ. Người này chính là từng tại Tây Đường Tiên Nước Thiên Sách phủ 16 quận biết võ bên trong, bại vào Cố Huyên chi thủ, khuất tại thứ hai Sở Hành Vân. Lần này hoang vực thi đấu, Tây Đường Tiên Quốc hoàng đế tự mình dẫn đội, Thiên Sách phủ tần vương cùng các quận tuyển chọn ra thiên tài tự nhiên cũng tùy hành đến đây. Sở Hành Vân làm 16 quận biết võ tên thứ hai, tự nhiên xuất hiện. Cùng hắn đồng hành, còn có Vân Lộc quận Dương Tiến." Sở Hành Vân trong lòng nổi sóng chập trùng, Cố Huyên bên người cái kia đối với hắn nói gì nghe nấy nữ tử áo trắng là ai? Thực lực lại khủng bố như thế. Thoáng qua ở giữa liền diện sát lục hoàng tử Thạch Kiên, Nam Cung Ẩn ba người bọn họ, hơn nữa còn là tại Phục Ba Tiên Quốc cựu hoàng tử Ngựa Nguyên cùng Không Minh Đại La Kim Tiên hộ vệ trước mặt ra tay. Hắn biết rõ Ngựa Nguyên bản thân cũng là một vị thực lực không tầm thường đạo huyền kim tiên, mà Bạch Tỷ nữ tử kia lại có thể tại hắn không thể tới lúc phản ứng tình huống dưới, trong nháy mắt miểu sát ba người, hắn thực lực 89/10 là Đại La Kim Tiên không thể nghi ngờ, mà lại tuyệt không phải phổ thông Đại La Kim Tiên. Sở Hành Vân đối Cố Huyên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc trước 16 quận biết võ, nếu không phải Cố Huyên hành không xuất thế, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mặc dù bại, nhưng hắn đối Cố Huyên thực lực là tâm phục khẩu phục. Về sau nghe nói Cố Huyên bởi vì đắc tội Nam Cung gia mà trốn chạy, hắn vẫn từng vì chi tiếc hận, cảm thấy Tây Đường Tiên Nước tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài, vô duyên lần này hoang vực thi đấu. Hắn thấy, lấy Cố Huyên lúc trước cho thấy thực lực cùng tiềm lực, như đại biểu Tây Đường Tiên Nước xuất chiến, nhất định có thể tại hoang vực thi đấu bên trên lấy được cực giai thành tích, thậm chí có rất lớn hy vọng bái nhập hoang vực Tam Đại Tiên Tông một trong. Không nghĩ tới, chỉ là muốn đi ra hít thở không khí, vậy mà tại cái này Hoang Thiên Thành gặp Cố Huyên. Sở Hành Vân trong lòng đùi ngùi mãi thôi, vận mệnh trêu người. Hắn lắc đầu, không còn lưu lại, quay người hướng phía Vô Lượng Tiên Tông cho Tây Đường Tiên Nước an bài chỗ ở bước nhanh tới, chuẩn bị gặp đến Cố Huyên tin tức, cáo chi dẫn đội tần vương cùng quan hệ không tệ đồng bạn. Nhưng mà, Sở Hành Vân còn chưa trở lại chỗ ở, tại Tây Đường Tiên Nước đội ngũ ngủ lại tòa kia xa hoa trong phủ đệ, đã như là phát sinh động đất, lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Không xong, Lục hoàng tử điện hạ, hắn hồn châu nắt. Trông coi hồn điện thị vệ lộn nhào vào ra, sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy lấy gào thét nói: "Tây Đường Tiên Nước Lục hoàng tử Thạch Kiên, tuy là cái phong lưu mà cố, xa vào thanh sát chủ, nhưng bởi vì nói ngọt sẽ gặp may, rất được Tây Đường Tiên Quốc hoàng đế Thạch Kiên sủng ái. Bản thân hắn đối hoàng vị không có chút nào hứng thú, cả ngày chỉ biết tầm hoan tác nhạc, ngược lại cùng cái khác cố ý đại vị hoàng tử quan hệ hòa hợp, xem như trong hoàng thất một tồn tại đặc thù. Nhưng mà, ngay tại Tây Đường Tiên Nước một đoàn người đến Hoang Thiên Thành ngày thứ năm, Thạch Kiên cất giữ trong hồn điện bên trong bản mệnh hồn châu, lại không có dấu hiệu nào triệt để vỡ vụn. Lục hoàng tử chết." Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, tại trong phủ đệ trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Tây Đường Tiên Quốc hoàng đế Thạch Kiên nghe hỏi tức giận, tại chỗ rất bể ô yếm chén trà, nghiêm nghị hạ lệnh trả rõ. Trong lúc nhất thời, tùy hành hoàng tử, vương gia cùng với dưới trướng nhân thủ cấp tốc hành động, lợi dụng tại Tây Đường Tiên trong nước bồi dưỡng mạng lưới tình báo, tại cái này Hoang Thiên Thành bên trong toàn lực dò xét. Trung đẳng tiên quốc mặc dù thực lực không kịp thượng đẳng tiên quốc, nhưng có thể tại hoang vực đặt chân, tự có sinh tồn chi đạo cùng năng lực tình báo. Thêm nữa Thạch Kiên chuyến này cũng không tận lực giấu giếm hành tung, rất nhanh, từng đầu manh mối liền tụ lại, chắp vá ra Thạch Kiên trước khi chết đại khái kinh lịch cùng nguyên nhân cái chết. Can Nguyên, trực chỉ Thạch Kiên nhiều năm qua nhớ mãi không quên, đau khổ tìm kiếm vị kia chân dung bên trong nữ tử hoàn mỹ. Điều tra biểu hiện, năm đó Nam Cung Ẩn từng dâng lên một viên chân quý hảo ảnh châu, châu bên trong hình ảnh ngoại trừ kia tuyệt sắc nữ tử, biên giới còn có một người thanh niên áo tím. Mà tại Thạch Kiên xảy ra chuyện trước, thật có người báo cáo, trên đường gặp được cùng ảo ảnh châu bên trong dung mạo nhất trí thanh niên áo tím. Thạch Kiên đến báo về sau, lập tức mang theo Nam Cung Ẩn cùng báo tin người ra ngoài, cuối cùng tại Hoang Thiên Thành đầu đường chết. Người chứng kiến đều nói hung thủ là một nữ tử áo trắng, thân hình khí chất cùng chân dung bên trong người cực kỳ tương tự. Lại Nam Cung Ẩn trước khi chết từng xác nhận, bạch y nữ tử kia bên người thanh niên áo tím chính là ảo ảnh châu bên trong người. Manh mối tiến một bước tập hợp, Tây Đường Tiên Nước người hãi nhiên phát hiện, giết chết Thạch Kiên người, lại cùng Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giả quan hệ mật thiết. Thậm chí ngay cả Phục Ba Tiên Quốc cửu hoàng tử Ngựa Nguyên lúc ấy cũng ở tại chỗ, cũng cố ý đổ che chở Thạch Kiên, nhưng thủ hạ Không Minh Đại La Kim Tiên cùng đối phương hộ vệ đánh hòa nhau. Ngựa Nguyên thực lực bản thân càng là không bằng bạch y nữ tử kia, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Kiên bị giết. Biết được toàn bộ chân tướng về sau, Tây Đường Tiên Quốc hoàng đế Thạch Uyên sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, trong mắt hàn quang lấp lóe, ngực bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt chập trùng. Một tâm phúc thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Bệ hạ, lục điện hạ mối thù, chúng ta nên ứng đối ra sao?" Thạch Uyên bỗng nhiên vô bản, nổi giận nói: "Ứng đối? Ứng đối ra sao? đối phương là Đông Hoa Tiên Quốc hoàng tử, bên người có Giảnh Minh Đại La Kim Tiên hộ vệ, ngay cả Phục Ba Tiên Quốc Ngựa Nguyên đều không làm gì được bọn họ, chúng ta một cái trung đẳng tiên quốc, lấy cái gì đi ứng đối? Đi chịu chết sao? Hắn mặc dù đau mất thái tử, đầy ngập bi phẫn, nhưng rõ ràng hơn hiện thực tàn khốc. Đối mặt Đông Hoa Tiên Quốc loại này quái vật khổng lồ, Tây Đường Tiên Nước căn bản không có trả thù tư cách cùng thực lực. Một hơi này, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Chương 810, bằng hữu chương 810, bằng hữu. Cùng lúc đó, tại khoảng cách chủ điện một chỗ không xa trong đình viện, Thiên Sách phủ Tần Vương cháu ruột Tần Trinh chính gặp được đội vàng chạy về Sở Hành Vân. Tần Trinh cùng Sở Hành Vân mặc dù cùng xuất từ Thiên Sách phủ, nhưng giao tình không tính thâm hậu, chỉ là còn có thể nói mấy câu. Sở Hành Vân nhìn thấy Tần Trinh, nhớ tới mới thấy, nhịn không được hỏi: "Tần Trinh, ta nhớ được ngươi cùng kia Cố Uyên, tựa hồ có chút giao tình." Tần Trinh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra bức thiết chi sắc, không sai. Hành Vân huynh thế nhưng là có tin tức của hắn. Sở Hành Vân ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói: "Bên ta mới trên đường, tận mắt nhìn đến giết chết Lục hoàng tử Thạch Kiên nhóm người kia. Bạch y nữ tử kia bên người thanh niên nam tử, chính là Cố Uyên." "Cái gì?" Tần Trinh như bị sét đánh, đột nhiên đứng người lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin: "Ngươi, ngươi nói Cố Uyên? Hắn giết Lục hoàng tử? Cái này sao có thể?" "Bạch y nữ tử kia." Sở Hành Vân đánh gay hắn, ngữ khí khẳng định: "Ta tuyệt sẽ không nhận lầm người. Đó chính là Cố Uyên. Về phần Bạch y nữ tử kia, chắc hẳn chính là Lục hoàng tử nhiều năm qua một mực đang tìm bị kia. Mà lại, theo tình huống hiện trường nhìn, xuất thủ là Bạch y nữ tử kia, Cố Uyên tựa hồ chỉ là hạ lệnh. Phục Ba Tiên Quốc cửu hoàng tử Ngựa Nguyên muốn ngăn trở, nhưng bên cạnh hắn Không Minh Đại La Kim Tiên bị Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử hộ vệ ngăn trở, Ngựa Nguyên tự thân tựa hồ cũng kiêng kỵ Bạch y nữ tử kia thực lực, cuối cùng không thể ngăn cản." Tần Trinh triệt để ngây ngẩn cả người, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Tin tức này quá mức rung động, để hắn nhất thời khó mà tiêu hóa. Cố Uyên không chỉ có xuất hiện ở Hoang Thiên Thành, còn cùng Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử cùng một chỗ, bên người càng có một cái có thể thuấn sát Thạch Kiên, khiến Ngựa Nguyên kiêng kỵ nữ tử áo trắng. Đây hết thảy, đơn giản như là thiên phương giả đàm. Nhưng mà, liên tưởng đến Cố Uyên dĩ vãng cho thấy đủ loại bất phàm, Tần Trinh trầm mặc. Mặc dù khó có thể tin, nhưng nếu như là phát sinh trên người Cố Uyên, lại cảm thấy chưa hẳn không có khả năng. "Không được, ta nhất định phải tự mình đi xác nhận một chút." Tần Trinh quyết định, hắn muốn đi trước Đông Hoa Tiên Quốc nơi ở, thấy tận mắt gặp Cố Uyên. Mặc dù hắn thân phận không cao, chỉ là Thiên Sách phủ Tần Vương chất tử, nhưng nương tựa theo một cố kiên nhẫn sức mạnh, nhiều lần chắc trở, hắn cuối cùng vẫn nghĩ biện pháp có liên lạc Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã dưới chướng người, cũng biểu lộ ý đồ đến. Hoa Thiên Giã nghe nói là Cố Uyên bằng hữu tới chơi, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là trước tiên tiếp kiến Tần Trinh. "Ngươi là Cố huynh đệ bằng hữu?" Hoa Thiên Giã đánh giá trước mắt cái này tu vi không tính quá cao, nhưng ánh mắt thanh tịnh kiên định thanh niên. Tần Trinh cung kính hành lễ, lập tức lấy ra một bức tỉ mỉ đảm bảo chân dung triển khai, phía trên chính là Cố Uyên dung mạo, thập tam điện hạ, tại hạ Tây Đường Tiên Nước Thiên Sách phủ Tần Trinh, cùng họa bên trong người Cố Uyên chính là quen biết cũ, nghe nói hắn ở chỗ này, đặc biệt tới bái phỏng, xác nhận an nguy. Hoa Thiên Giã nhìn thoáng qua chân dung, xác nhận không sai, đúng là hắn Cố huynh đệ. Thấy đối phương có thể xuất ra Cố Uyên chân dung, ngôn ngữ khẩn thiết, không giống giả mạo, thái độ liền khách khí mấy phần, nguyên lai là Tần Trinh huynh đệ. "Cố huynh đệ xác thực tại ta chỗ này, hắn hết thể mạnh khỏe, ngươi đi theo ta đi." Nhưng mà, đưa Hoa Thiên Giã mang theo Tần Trinh đi vào Cố Uyên ở lại đỉnh viện lúc, lại phát hiện bên ngoài đỉnh viện bao phủ một tầng vô hình cấm chế, hiển nhiên bên trong ngay tại hội kiến khách nhân trọng yếu. Hoa Thiên Giã hơi nhíu mày, có thể để cho hắn đều cảm thấy giữ kín như bưng cấm chế, khách tới thực lực chỉ sợ cực không đơn giản. Hắn ra hiệu Tần Trinh an tâm chớ đợi, chờ ở bên ngoài. Trong đình viện, Cố Uyên nhìn xem không mời mà tới khách không mời mà đến, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Người tới một thân khí tức so với bên trên lần gặp gỡ càng thâm thúy hơn mênh mông, như là ẩn dấu liệt diễm vực sâu, chính là Vô Lượng Tiên Tông Tả Hộ Pháp, Đạm Đại Liệt. "Chúc mừng Tả Hộ Pháp, toại nguyện bước vào Thất Diệu Tiên Quân chi cảnh." Cố Uyên chắp tay, ngữ khí bình tĩnh. Đạm Đại Liệt cười ha ha một tiếng, giọng nói như trung đồng. Quanh thân kia thu liệm khí tức vẫn như cũ mang cho Cố Uyên không nhỏ áp lực. "Tiểu tử, nhãn lực không tệ. Bản tọa lần này đột phá, thực lực tăng nhiều. Như thế nào? Hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp, ta Vô Lượng Tiên Tông đại môn vẫn như cũ vì ngươi rộng mở." Ánh mắt của hắn sáng rực, lần nữa ném ra ngoài cảnh ô lưu. Cố Uyên mỉm cười, vẫn như cũ khéo lời từ chối. "Tả Hộ Pháp hậu ái, Cố Uyên tâm lĩnh. Chỉ là gia nhập Vân Thiên Tiên Tông sự tình, ý ta đã quyết." Đạm Đài Liệt nhìn chằm chằm Cố Uyên nhìn chỉ chốc lát, gặp ánh mắt kiên định, biết không cách nào dao động, cũng không có tức giận, tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn không còn xoắn xuýt ở đây, ngược lại lấy ra một viên tiểu dáng cổ pháp nạp giới, tiện tay vứt cho Cố Uyên. "Trong này là 38 phần luyện chế La Thiên đan dược liệu." Đạm Đài Liệt ngữ khí tùy ý, phản phất cho ra chỉ là vật tầm thường, bản tọa yêu cầu không cao, ngươi chỉ cần giao cho bản tọa 100 mai La Thiên đan là đủ. Thêm ra tới dược liệu, liền coi như là trò thủ lao của ngươi. 38 phần luyện chế La Thiên đan dược liệu, chỉ cần 100 mai La Thiên đan." Đạm Đài Liệt lời vừa nói ra, Cố Uyên ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn không phải cảm giác đối phương lòng tham, mà là cảm thấy yêu cầu này quá thấp. Chẳng lẽ đối phương là xem thường hắn luyện đan trình độ, hoặc là cảm thấy hắn không cách nào dùng những dược liệu này luyện chế ra càng nhiều La Thiên đan? Cố Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn lần đầu luyện chế La Thiên đan liền nhất cử thành công, mặc dù thành đan chỉ có 3 cái, nhưng này dù sao cũng là lần đầu nếm thử, thủ pháp lộ vẻ là nhạt. Hắn có tự tin, lần nữa luyện chế, tỷ lệ thành đan tuyệt đối có thể ổn định tại 5 mai trở lên. Thậm chí, theo thủ pháp càng phát ra thành thạo, cùng đối thái sơ chân viêm lực khống chế tăng lên, tỷ lệ thành đan còn có nhìn tiến một bước đề cao. 38 phần dữ liệu, nếu là thao tác thỏa đáng, trên lý luận sản xuất vượt qua 150 mai La Thiên đan cũng không phải không có khả năng. Đạm Đài hộ pháp. Cố Uyên trầm ngâm một lát, cảm giác đối phương cho ra điều kiện quá hậu đãi, hắn không muốn chiếm đối phương quá nhiều tiện nghi, để tránh ngày sau rơi xuống đầu để câu chuyện, liền chủ động mở miệng nói, 38 phần dữ liệu, ta cho các ngươi 120 mai La Thiên đan. Lần này, đến Thiên Đạm Đài liệt ngây ngẩn cả người. Hắn trong ấn tượng, Cố Uyên lần trước luyện chế La Thiên đan tỷ lệ thành đan tựa hồ không cao, cho nên hắn đưa ra 100 mai yêu cầu, nội tâm kỳ thật đã làm tốt Cố Uyên sẽ có kẻ mặc cả. Thậm chí cuối cùng chỉ có thể cầm tới 7-80 mai chuẩn bị tâm lý. Dù sao, cái này 38 phần dữ liệu, cơ hồ móc rỗng vô lượng tiền tông nhiều năm tuần kho, tông chủ cho danh giới cuối cùng của hắn là chí ít cầm lại 80 mai La Thiên đan. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Cố Uyên không chỉ có không có cò kẻ mà cả, ngược lại chủ động tăng lên 20 mai. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đổi vị suy nghĩ, như là chính hắn có năm chắc cam đoan 120 mai trở lên tỷ lệ thành đan, cũng sẽ không chủ động cho thêm, dù sao La Thiên đan giá trị liên thành, thêm ra chính là lãi ròng. Cố đan sư, ngươi là chăm chú. Đạm Đài liệt hít sâu một hơi, nhịn không được xác nhận nói, ánh mắt lợi hại bên trong tràn đầy xem kỹ cùng không hiểu. Cố Uyên cười nhạt một tiếng, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin, Đạm Đài hộ pháp là sợ ta không bỏ ra nổi tới sao? Ta đã nói ra miệng, tự nhiên sẽ không nói nhảm. Sau 10 ngày, ngươi tới lấy đan là được. Đạt được Cố Uyên khẳng định trả lời chắc chắn, Đạm Đài liệt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong ánh mắt kia trước đó đủ loại tính toán cùng cân nhắc tựa hồ giảm đi không ít, thay vào đó là một loại mang theo một chút bội phục trị trọng. Hắn chắp tay nói, Cố đan sư, sảng khoái. Mặc kệ sau 10 ngày ngươi là có hay không thật có thể xuất ra 120 mai La Thiên đan, liền xong ngươi hôm nay lời nói này, ta Đạm Đài liệt đều nhận ngươi người bạn này. Cố Uyên cũng mỉm cười đáp lễ, Đạm Đài hộ pháp nói quá lời, vậy ta xem như trèo cao. Đúng lúc này, bên ngoài đình viện truyền đến thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã thanh âm, Cố huynh đệ, có được hay không? Có bị ngươi cố nhân trước tới bái phỏng. Cố Uyên còn chưa đáp lại, Đạm Đài liệt liền rất thức thời lên tiếng chào, Cố đan sư đã có khách tới thăm, vậy ta liền không quấy rầy, sau 10 ngày, ta lại đến quấy rầy. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, tựa như cùng dung nhập hư không tiêu thất không thấy, không có gây nên mảy may ba động. Chương 811, tên điên chương 811, tên điên vào đi. Cố Uyên lúc này mới lên tiếng nói. Hoa Thiên Giã mang theo một người đi đến, Cố Uyên thấy rõ người tới dung mạo, không khỏi cũng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tiểu dung, Tần Trinh Huynh. Ngươi làm sao lại tới đây? Cố Uyên. Ngươi quả nhiên không có việc gì. Quá tốt rồi. Tần Trinh nhìn thấy Cố Uyên, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, bước nhanh về phía trước. Cố Uyên nhiệt tình chào hỏi Tần Trinh ngồi xuống, kia phần phát ra từ nội tâm vui sướng cùng thân cận, để một bên Hoa Thiên Giã thấy đều có chút nóng mắt. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn giao hảo vị này Tần Trinh, không vì cái gì khác, liền hướng hắn cùng Cố Uyên phần này giao tình thâm hậu. Cố Uyên tự nhiên cũng chào hỏi Hoa Thiên Giã ngồi xuống, Hoa Thiên Giã không có chút nào hoàng tử giá đỡ, phi thường tự nhiên ngồi xuống, trên mặt không có chút nào bất mãn. Một màn này rơi ở trong mắt Tần Trinh, càng làm cho hắn rung động trong lòng. Hắn nghe Sở Hành Vân nói qua Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử đối Cố Uyên có chút khách khí, lại không nghĩ rằng vậy mà khách khí rất cho tới mang theo một tia kính ý tình trạng. Vừa rồi hắn chào hỏi Hoa Thiên Giã tọa hạ lúc còn có chút chần chờ, có thể thấy Hoa Thiên Giã không chỉ có không có chút nào bất mãn, ngược lại ánh mắt ôn hòa, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia ý lấy lòng. Cái này khiến hắn phảng phất ngày đầu tiên nhận biết Cố Uyên, trong lòng tràn ngập tò mò. Cố Minh rời đi Thiên Sách phủ về sau, đến tột cùng kinh lịch cái gì? Có thể để một vị thượng đẳng tiên quốc hoàng tử như thế đối đãi? Đối Cố Uyên mà nói, Tần Trinh là hắn tại Xích Minh trời kết giao cái thứ nhất đúng nghĩa bằng hữu, ý nghĩa phi phàm. Hắn mặc dù cũng đem Hoa Thiên Giã coi như bằng hữu, nhưng này phần tình nghĩa cùng Tần Trinh ở giữa thuần túy, không liên quan quá nhiều lợi ích hữu nghị là khác biệt, Tần Trinh trong lòng hắn phân lượng không thể nghi ngờ càng nặng. Cố Uyên cho Tần Trinh châm bên trên một ly trà, hỏi: "Tần Trinh huynh, ngươi làm sao lại đi vào cái này Hoàng Thiên Thành? Như thế nào lại biết ta ở chỗ này?" Tần Trinh bình an định tâm thần, giải thích nói: "Ta là theo đại bá ta, còn có Tây Đường Tiên Quốc hoàng đế cùng đi lần này Hoang Vực thi đấu, Tây Đường Tiên Quốc hữu 30 tham dự danh nghịch, chúng ta Thiên Sách phủ tranh đến 2 cái, từ Sở Hành Vân cùng Dương Tiến đại biểu xuất chiến. Về phần làm thế nào biết ngươi ở chỗ này?" Hắn dừng một chút, nhìn về phía Cố Uyên, nói đến: "Còn nhờ vào Sở Hành Vân, hắn hôm nay trên đường mắt thấy một ít chuyện, trở về nói cho ta biết." Cố Uyên ánh mắt ngưng lại, "Ồ, chuyện gì?" Thần Trinh thấp giọng, hắn nói: "Hắn nhìn thấy ngươi, còn có người bên cạnh ngươi, bên đường giết Tây Đường Tiên nước Lục hoàng tử Thạch Yên, cùng Nam cung ẩn bọn hắn." Cố Uyên nghe vậy, sắc mặt cũng không có quá đại biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Thật có việc này, bọn hắn chủ động gây hấn, ý đồ đối chỉ du làm loạn, tự tìm đường chết." Thần Trinh gặp Cố Uyên thừa nhận đến như thế dứt khoát, trong lòng lại là run lên, đồng thời đưa tay lấy ra một bức cuốn lên chân dung, tại trên bàn đá chậm rãi triển khai. Đường chân dung mở ra hoàn toàn lúc, Cố Uyên con ngươi bỗng nhiên co vào. Trên bức họa, rõ ràng là chỉ du dung nhan. Mặc dù bút pháp không bằng ảo ảnh châu như vậy rõ ràng rành mạch, nhưng cũng cực kỳ sinh động buộc vòng quanh nàng kia tuyệt thế dung mạo cùng lạnh lạnh thoát tục khí chất, chí ít giống nhau đến 7-8 phần. Chân dung bên trong nữ tử đại mi mũi ngọc tinh xảo, mắt như thu thủy, dung nhan hoàn mỹ không một tì vết, phảng phất tập thiên địa trung linh dục tú vào một thân, không nhiễm nửa phần bụi bặm. Một bên Hoa Thiên Giã cũng tò mò liếc qua, lập tức triệt để ngây dại, trong mắt trong nháy mắt bị vô cùng kinh diễm trỗi tràn ngập, trong lòng khó mà ức chế nổi lên gợn sóng. Hắn tự hỏi gặp qua đẹp vô số người, nhưng chưa từng thấy qua như thế khuynh quốc khuynh thành, phảng phất không nên tồn tại ở trong nhân thế tuyệt sắc. hắn thậm chí vô ý thức nín thở. Cố Uyên sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn để Chỉ Du một mực mang theo mũ sa cùng mạng che mặt, chính là không nghĩ nàng dung nhan tuyệt thế bại lộ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trước đó không lâu vừa thu hồi cũng bị đi Hào Ảnh Châu, vốn cho rằng tuyệt hậu hoạn, không nghĩ tới lại còn có chân dung lưu truyền. Hắn có thể tưởng tượng, một khi tranh này giống bại lộ tại Tàng Long Ngọa Hổ Hoang Thiên Thành, sẽ cho Chỉ Du mang đến bao lớn phiền phức. Nơi này hội tụ các đại tiên nước, thế lực cường giả, càng có hoang vực Tam Đại Tiên Tông cao tầng. Trong đó không thiếu tiên quân cấp độ cường giả, khó đảm bảo không có si mê nữ sắc, làm việc không cố kỵ gì chi đồ. Tần Trinh nhìn xem Cố Uyên sắc mặt khó coi, như nói thật nói, tranh này giống. Kỳ thật sớm đã tại Tây Đường Tiên Nước cao tầng cùng bộ phận thế lực ở giữa lưu truyền ra Tây Đường Tiên Quốc Hoàng Đế bên kia chắc hẳn hiện tại đã xác nhận, bên cạnh người vị kia mang theo mũ sa cùng mạng che mặt nữ tử, liền là trong hòa người. Hoa Thiên Giã nghe được chân dung bên trong kia khuynh thế nữ tử lại chính là ngày bình thường yên tĩnh đi theo Cố Uyên bên người Chỉ Du, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Cố Uyên chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Cố Uyên sắc mặt âm trầm, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, cái kia Tây Đường Tiên Nước Lục Hoàng Tử Thạch Kiên, thật là thằng điên. Mặc dù Cố Uyên không có trực tiếp đáp lại Hoa Thiên Giã chấn kinh, nhưng hắn trong nháy mắt kia âm trầm xuống sắc mặt cùng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất băng lãnh sắc cơ, đã im lặng cấp ra đáp án. Hoa Thiên Giã trong lòng rung mạnh, ánh mắt lần nữa rơi vào bức họa kia giống bên trên, cho dù chỉ là họa tác, nữ tử kia dung nhan cũng đã hoàn mỹ đến không giống phàm nhân, đủ để cho bất luận cái gì bình thường nam tử tâm linh chợt trợn, khó mà tự kiềm chế. Hắn giờ phút này rốt cục hoàn toàn lý giải, vì sao Chỉ Du cô nương cả ngày lấy mũ sa mạng che mặt che lấp chân dung. Bực này tuyệt thế tư sắc, một khi hiển lộ, tại cường giả này tụ tập, rồng rắn lẫn lộn Hoang Thiên Thành, không khác trẻ con hoài kim đi nhộn nhịp thị, tất nhiên dẫn tới vô số ngấp nghé cùng tai họa. Hắn mặc dù cùng Cố Uyên, Chỉ Du quen biết một thời gian, nhưng chưa từng thấy qua Chỉ Du chân dung, giờ phút này trong lòng rung động tột đỉnh. Tần Trinh mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối Cố Uyên thấp giọng nói, "Cố huynh, ngươi để Chỉ Du cô nương bên đường giết Lục Hoàng tử Thạch Kiên bọn hắn, Tây Đường Tiên Quốc Hoàng Đế Thạch Tuyên tất nhiên lôi đỉnh tức giận. Hắn có lẽ kiêng kỵ ngươi cùng thập tam điện hạ quan hệ, không dám công khai đối ngươi cùng Chỉ Du cô nương hạ sát thủ, nhưng vụng trộm thủ đoạn tuyệt sẽ không ít. Tỷ như, đem tranh này giống đem ra công khai, dẫn tới hoang vực Tam Đại Tiên trong tông một ít đối nữ sắc đặc biệt cảm thấy hứng thú cao tầng chú ý." Cố Uyên sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, Tần Trinh lo lắng, đúng là hắn trong lòng chỗ bận. Tây Đường Tiên Quốc Hoàng Đế không làm gì được Đông Hoa Tiên Quốc Hoàng tử, nhưng muốn đối phó một cái không rõ lai lịch nữ tử, nhất là ủng có như thế dung nhan tuyệt thế nữ tử, phương pháp nhiều lắm. Mượn đao giết người là đơn giản nhất hữu hiệu một chiêu. Hoa Thiên Giã cũng trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó có hiếu, trong mắt lanh quang lóe lên, đống nhiên đứng dậy, ta cái này đi Tây Đường Tiên Nước lối ra, tự mình cảnh cáo Thạch Uyên. Hắn nếu dám đem chân dung tiết lộ ra ngoài, ta Hoa Thiên Giã định để hắn Tây Đường Tiên Nước chuyến này người chịu không nổi. Hắn tuy vô pháp trực tiếp uy hiếp được Thạch Uyên bản nhân, nhưng muốn đối phó hắn mang tới hoàng tử, thần thuộc, giết mấy cái dâu ria nhưng lại thân phận đầy đủ người, vẫn có thể làm được. Cái này đã là cảnh cáo, cũng là tỏ thái độ. Nói xong, Hoa Thiên Giã không đợi Cố Uyên đáp lại, liền dẫn một thân hàn ý vội vàng rời đi. Cố Uyên giờ phút này tâm niệm thay đổi thật nhanh, chính vì tốc suy tư các loại cách đối phó, cũng không mở miệng ngăn cản. Trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường, phía Tây Đường Tiên Quốc Hoàng Đế Thạch Uyên mất con về sau phẫn nộ cũng có thể điều động thủ đoạn, chỉ sợ chân dung cùng Chỉ Du hành tung, giờ phút này đã bị tiết lộ đi ra. Chương 812, Tiên Quân chương 812, Tiên Quân sự thật chính như Cố Uyên sở liệu. Hoa Thiên Giã vừa đi tới nửa đường, liền nghe được trên đường phố, trà tứ quán rượu ở giữa, đã có không ít người đều tại hưng phấn nghị luận cùng một sự kiện, nghe nói không? Đông Hoa Tiên Quốc bên kia, ẩn giấu một vị mỹ nhân tuyệt thế. Đầu chỉ nghe nói, chân dung đều truyền ra. T. Kia dung mạo, thực sự là ngôn ngữ khó mà hình dung bằng nhất. Nghe nói là đi theo Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã cùng nhau một vị thanh niên áo tím bạn gái, liền ở tại Vô Lượng Tiên Tông an bài cho Đông Hoa Tiên Quốc trong phủ đệ. Nguồn tin tức tựa như là Tây Đường Tiên Nước bên kia thả ra. Hoa Thiên Giã sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, quanh thân sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn bước chân dừng lại, cải biến phương hướng, không còn tiến về Tây Đường Tiên Nước chỗ ở tin tức đã truyền ra. Giờ phút này lại đi cảnh cáo Thạch Uyên đã không có ý nghĩa, ngược lại lộ ra rơi tầm thường. Trong lòng của hắn sát cơ sôi trào, Thạch Uyên, ngươi thật là muốn chết. Hoa Thiên Giã mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng minh bạch, đổi vị suy nghĩ, như mình chết như tử, chỉ sợ cũng phải dùng hết tất cả thủ đoạn trả thù. Chỉ là thủ đoạn này quá mức âm độc. Cùng lúc đó, Tây Đường Tiên Nước ngủ lại trong phủ đệ, mấy tên tâm phúc chính không người hướng sắc mặt hung ác nham hiểm Tây Đường Tiên Quốc Hoàng Đế Thạch Uyên báo cáo, vậy hạ dựa theo phân phó của ngài, nữ tử kia chân dung đã ở Hoang Thiên Thành bên trong phạm vi lớn truyền ra, hành tung cũng cùng nhau tán phát ra ngoài. Đồng thời, chúng ta đã nghĩ cách đem chân dung phó bản, phân biệt đưa đến Vân Thiên Tiên Tông Ngô Khiêm trưởng lão, rơi cầu Đồng Tiên Tông La Nhàn hộ pháp, cùng Vô Lượng Tiên Tông Trần Hy giải lao trong tay. Thạch Uyên trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mà khoái ý độ cong, tốt, rất tốt. Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử, hừ, ta nhìn lần này ngươi còn thế nào bảo đảm nàng? Giết ta Kiên Nhi, chớ muốn tiện nhân kia sống không bằng chết, trở thành những cái kia lão sắc quỷ đồ chơi. Còn có cái kia áo tím tiểu tử, chớ muốn để ngươi trơ mắt nhìn xem người thương nhận hết lăng đủ, thống khổ cả đời. Hắn lựa chọn cái này ba cái mục tiêu, Nô Kiêm, La Nhàn, Trần Hy, tại hoang vực cao tầng bên trong là có tiếng tham hoa háo sắc, lại thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu, lần này trùng hợp đều tại Hoang Thiên Thành. Thạch Tuyên cử động lần này chính là muốn tinh chuẩn dẫn động những này sói đói, đi cắn xé cửu nhân của hắn. Vô Lượng Tiên Tông phân phối cho nhà mình trưởng lão xa hoa trong đình viện. Trưởng lão Trần Hy cầm vừa mới đưa tới trong tay chân dùng, chỉ nhìn thoáng qua, hô hấp liền bỗng nhiên dồn dập lên, sắc mặt đỏ lên, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế tham lam cùng kích động. Thế gian lại có như thế tuyệt sắc. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, tiên thức cấp tốc đảo qua phụ đưa tới tin tức, Đông Hoa Tiên Quốc chỗ ở. Tốt tốt tốt, người tới, chuẩn bị lễ. Bản trưởng lao muốn đi bái phòng Đông Hoa Tiên Quốc bằng hữu. Cơ hội là cùng một thời gian, rơi cầu vòng Tiên Tông hộ pháp La Nhàn cùng Vân Tiên Tiên Tông trưởng lão Ngô Khiêm, tại thu được chân dung cũng xác nhận tin tức về sau, cũng kìm nén không được nội tâm cực nóng, nhao nhao mang theo tùy tùng, không kịp chờ đợi hướng phía Đông Hoa Tiên Quốc chỗ ở phương hướng mà đi. Phản phất nơi đó không phải một chỗ phủ đệ, mà là một tòa chờ đợi bọn hắn khai quật tuyệt thế bảo tàng. Ngắn ngủi đường này, liên quan tới một vị có được dung nhan hoàn mỹ tuyệt đại giai nhân xuất hiện tại Đông Hoa Tiên Quốc trong đội ngũ tin tức, như là như gió bão quét sạch toàn bộ Hoang Thiên Thành. Các nơi đều đang đồn dơ lên mỹ mạo của nàng, chân dung bản gốc thậm chí bị xào đến giá cao. Vô số đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc tham lam, hoặc dâm tà ánh mắt, bắt đầu tập trung tại Đông Hoa Tiên Quốc ngủ lại tòa phủ đệ kia. Đông Hoa Tiên Quốc chỗ nội bộ, giờ phút này cũng cực không bình tĩnh. Rất nhiều hoàng tử, tùy hành cường giả đều thấy được lưu truyền ra chân dung, không khỏi sợ hãi than tại chỉ du kia siêu việt phàm tục mỹ lệ, đồng thời cũng ý thức được, bất thình lình phong bạo, chắc chắn cho Cố Uyên mang đến phiền toái cực lớn. Như thế dung nhan, Hoa Thủy A, không biết kia Cố Uyên có thể hay không bảo vệ được nàng. Hừ, kẻ ham muốn chúng, trong đó không thiếu Tiên Tông cao tầng, hắn một cái kim tiên, lấy cái gì hộ? Có lẽ có thể mượn cơ hội này. Quần quần sóng ngầm, có người tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người bắt đầu động lên khác tâm tư. Liền ngay cả Đông Hoa Tiên Quốc Hoàng đế Hoa Vũ, tại tận mắt nhìn đến bức kia lưu chuyển chân dung về sau, cũng là rung động hồi lâu. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Cố Uyên đỉnh viện phương hướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, như thế tuyệt sắc, đưa tới phong ba chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Cố Uyên, chấm ngược lại muốn xem, sau lưng ngươi cứu lại còn có bao nhiêu át chủ bài, có thể hay không tại cái này sắp mất khống chế dưới cục diện, hộ đến bên cạnh ngươi người chu toàn. Gió thổi báo dông báo sắp đến, toàn bộ Hoang Thiên Thành ánh mắt, tựa hồ cũng bởi vì một bức họa mà nóng rực lên. Áp lực vô hình bắt đầu hướng về Cố Uyên cùng Chỉ Du chỗ đình viện, lặng yên hội tụ. Cố huynh đệ, Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã từ bên ngoài vội vàng trở về, mang trên mặt vung đi không được ngưng trọng, Chỉ Du cô nương hình dáng đã bại lộ, bây giờ huyên náo dư luận xôn xao. Hoang Thiên Thành bên trong cái khác thượng đẳng tiên quốc người có lẽ không đáng để lo, nhưng Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông cường giả không thể không phòng a. Bọn hắn nếu là ngấp nghé, thủ đoạn tuyệt không phải Tây Đường tiên nước có thể so sánh. Một bên Tần Trinh sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hắn mặc dù không rõ ràng Chỉ Du cùng Cố Uyên cụ thể là quan hệ như thế nào, nhưng đã đem Cố Uyên coi như bản thân, tự nhiên cũng đem người đứng bên cạnh hắn coi là bằng hữu, giờ phút này trong lòng tràn đầy lo lắng. Hoa Thiên Giã vừa dứt lời, một đạo dường như sấm sét hét to, tựa như cùng thực chất sóng âm, ầm vang đụng vào phủ đệ, chấn động đến tất cả mọi người tâm thần rung động, ta chính là Vô Lượng Tiên Tông hộ tông trưởng Lao Trần Hy. Nhanh để cô gái trong tranh ra gặp ta. Tiếng gầm cuộn cuộn, ẩn chứa tiên quân cấp độ uy áp, làm cho cả phủ đệ không khí đều phảng phất đọc lại. Hoa Thiên Giã con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ hãi nhiên, Vô Lượng Tiên Tông hộ tông trưởng lão đều là tiên quân nhất lưu. Cái này Trần Hy nếu thật là hộ tông trưởng lão, chính là hàng thật giá thật tiên quân cường giả. Tiên quân, đối với Đông Hoa Tiên Quốc mà nói, đây là cần ngưỡng vọng tồn tại. Bọn hắn trong nước mạnh nhất cũng chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng tiên quân tuy chỉ cách một cái đại cảnh giới, thực lực lại là cách biệt một trời. Một vị tiên quân, liền đủ để tùy tiện hủy diệt toàn bộ Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất đỉnh tiêm lực lượng. Tần Trinh thông suốt đứng người lên, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào che giấu lo âu và sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất bị dẫn tới, đúng là khủng bố như thế tồn tại, mà lại đến mức như thế nhanh chóng. Cố Uyên ngồi ngay ngắn thân hình có chút dừng lại, một mực bình tĩnh không lay động trên mặt, rốt cục có một tia biến hóa vi diệu. Hắn chậm rãi để chén trà trong tay xuống, đôi mắt chỗ sâu, một tia băng lãnh tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Nay phủ đệ chính là Vô Lượng Tiên Tông an bài cho Đông Hoa Tiên Quốc một nhóm Trần Hy thân là Vô Lượng Tiên Tông trưởng lão, có thể nói là không xin phép mà vào. Trước phủ đệ viện, một vị dáng người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, thân mang trường bào màu vàng nam tử trung niên, chẳng biết lúc nào đã như pho tượng sừng sững đứng ở trong viện. Quanh người hắn cũng không lóa mắt hào quang, lại tự có một cỗ cao cao tại thượng, siêu nhiên vật ngoại khí chất tràn ngập ra. Phảng phất cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể, lại phảng phất áp đảo trên đó, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Trung quanh Đông Hoa Tiên Quốc người, vô luận là tham dự hoang vực thi đấu tuổi trẻ thiên tài, vẫn là các đại vương phủ tùy hành nhân viên, thậm chí một chút nghe hỏi chạy tới hoàng tử cùng với thân tín, đều xa xa đứng đấy, không dám tới gần, trên mặt viết đầy kính sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn lo lắng bất luận cái gì một tia thất lễ, đều có thể thu nhận vị này tiên quân cường giả lôi đình chi nộ, chỉ có thể lo lắng bất an chờ đợi lấy hoàng đế Hoa Vũ đến. Chương 813, động thủ. Chương 813, động thủ rất nhanh. Đông Hoa Tiên Quốc Hoàng đế Hoa Vũ tại một đám khí tức trầm ngưng nam tử trung niên cùng lao giả chen trúc dưới, bước nhanh bước vào tiền viện. Hắn không dám chậm trễ chút nào, đối với áo bào màu vàng trung niên cung kính hành lễ một cái, Trần Hy trưởng lao giá lâm, Hoa Vũ không có từ xa tiếp đón, còn mong trưởng lao thứ tội. Phía sau hắn đám người cũng liền đội vàng đi theo không mình hành lễ, thở mạnh cũng không dám. Trần Hy ánh mắt lãnh đạm rơi trên người Hoa Vũ, ngựa khí mang theo một tia lời biếng, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi chính là Đông Hoa Tiên Quốc Hoàng đế Hoa Vũ. Chính là tại hạ. Hoa Vũ cung kính đứng thanh, nhưng trong lòng thì suy nghĩ xoay nhanh, thờ mắng Tây Đường Tiên Quốc Hoàng đế Thạch Uyên thủ đoạn âm độc, không chỉ có đem chân dung truyền đi mọi người đều biết, càng là tinh chuẩn ném đưa tới Trần Hy bực này nhân vật trong tay. Hắn đã sớm nghe nói Vô Lượng Tiên Tông vị này Trần Hy trưởng lão chính là không gái không vui sắc bên trong quỷ đói, bây giờ cái thứ nhất đến chỉ sợ chính là Thạch Uyên cố ý gây nên, muốn mượn Trần Hy thanh này nhanh nhất nào báo mất con mối thủ, nếu như thế, liền nhanh để cô gái trong tranh ra gặp ta. Trần Hy tựa hồ lười nhác nói nhảm, đưa tay ở giữa, một bức quyển trục từ từ bay ra, trên không trung chậm rãi triển khai. Họa bên trong bạch y nữ tử kia hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm, dẫn đến vô số đạo ánh mắt tụ vào. Trong lòng mọi người tuy biết nguy cơ trước mắt, lại vẫn không khỏi vì kia tiên trong họa tư cảm thấy một trận tâm thần khuấy động. Hoa Vũ mặt lộ vẻ khó xử, đang muốn châm trước ngôn tử, một đạo hơi có vẻ âm nhu thanh âm, lại mang theo vài phần trêu tức, từ ngoài cửa phủ truyền đến. Trần Hy, tốc độ của ngươi ngược lại là rất nhanh. Nếu ta chậm nữa đến một bước, như vậy mỹ nhân tuyệt thế, chỉ sợ cũng muốn bị ngươi lặng yên không một tiếng động mang về Vô Lượng Tiên Tông đi. Lời còn chưa dứt, một đạo như là như gió mát thân ảnh đã xuất hiện phía trước viện, người tới khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần tà khí, chính là rơi cầu Vồng Tiên Tông hộ pháp, La Nhàn. Cơ hồ trong cùng một lúc, một đạo khác thu kịch bá đạo thanh âm như là sấm rền nổ vang, thử. Mỹ nhân kia, ta muốn. Trần Hy, La Nhàn, các ngươi hai vị, từ chỗ nào đến, liền về đi đâu đi. Âm thanh đến người đến, một cái vóc người cao lớn cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên ầm vang rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất khẽ run lên, chính là Vân Tiên Tiên Tông trưởng lão, Ngô Khiêm. La Nhàn. Ngô Khiêm. Trần Hy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Hắn không nghĩ tới, hai cái này đối đầu vậy mà cũng đến mức như thế nhanh chóng, mà lại trùng hợp như thế tụ ở cùng nhau. Hai người này, tính cả Trần Hy mình, đều là hoang vực tam đại tiên trong tông nổi danh tham hoa đồ hào sắc, lại tu vi đều là tiên quân cấp độ. Hoa Vũ nghe được hai người này danh hào, con ngươi đột ngột co lại, trên mặt huyết sắc cởi tận, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt hai người này, nhưng bọn hắn đại danh sớm đã như sấm bên tai. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt, hoang vực tam đại tiên tông cao tầng bên trong, nhất là số danh chiêu lấy năm vị quỷ còn hơn cả sắc quỷ, hôm nay vậy mà thoáng cái tới ba cái. Nếu là hai người khác giờ phút này cũng tại Hoang Thiên Thành, hắn không chút nghi ngờ, nơi đây sẽ trình diễn năm quân đoạt đẹp dọa người tràn diện. Giờ phút này, Trần Hy, La Nhàn, Ngô Khiêm, ba vị tiên quân cường giả ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào giữa sân địa vị cao nhất Hoa Vũ trên thân. Trong chốc lát, Hoa Vũ chỉ cảm thấy ba tòa vô hình đại sơn ầm vang áp đỉnh, kinh khủng uy áp đan vào một chỗ, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Thể nội tiên nguyên lực đều vận chuyển vướng víu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, ngay cả đứng đều có vẻ hơi miễn cưỡng. Hắn sát mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, dáng chống đỡ lấy mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ba vị đại nhân, ta. Hoa Vũ vốn muốn nói ra đối Cố Uyên thân phận lo lắng, thậm chí dự định đề cập rơi cầu Vồng Tiên Tông đời trước tông chủ quan môn đệ tử, đương đại tông chủ sư muội Chu Tĩnh Nhu đều đối Cố Uyên lễ nộ có thừa, không dám tùy tiện động đến hắn. Để ba vị này tiên quân có thể biết khó mà lui, không còn cưỡng bức giao giàn nữ tử kia, phòng ngừa đem Đông Hoa Tiên Quốc cuốn vào không thể thừa nhận vòng xoáy. Nhưng mà, hắn vừa mới phun ra mấy chữ, liền bị một trận không cách nào ức chế tiếng kinh hô đông nhiên đánh gãy. Ánh mắt mọi người, bao quát kia ba vị tiên quân, đều không tự chủ được bị hấp dẫn, đồng loạt chuyển hướng cùng một cái phương hướng. Chỉ gặp năm người chính dậm chân mà tới. Đi ở trước nhất trong bốn người, có Đông Hoa Tiên Quốc Hoàng Thất Thập Tam Hoàng Tử Hoa Thiên Giã, hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên định. Mà làm người khác chú ý nhất, là bên cạnh hắn vị kia nữ tử áo trắng. Nàng đã lấy xuống mũ sa cùng mạng che mặt, lộ ra chân dung. Trong chốc lát, phảng phất thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Nàng đẹp đến mức lóa mắt, tựa như một viên tuyệt thế giả minh châu đống nhiên đốt sáng lên vô biên hắc ám, lại như cựu thiên huyền nữ lầm rơi phàm trần, quanh thân chạy xuôi thanh lanh thanh khiết quang huy. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi son một điểm, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ. Da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá, hiểu điệu tư thái tại áo trắng làm nổi bật hạ càng lộ vẻ linh lung tinh tế. Kia cỗ thanh giật thoát tục, không dính khói lửa trần gian khí chất, càng làm cho nàng phảng phất độc lập với ồn ào náo động trần thế bên ngoài, làm cho người tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Chính là Chỉ Du. Đã chân dung đã truyền khắp Hoang Thiên Thành, che lấp lại không có ý nghĩa, Cố Uyên liền để nàng thản nhiên lấy chân diện mục gặp người. Giờ phút này, nàng thân mật kéo Cố Uyên cánh tay, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo đối quanh mình hết thảy thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ có tại ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Cố Uyên lúc, cặp kia thanh lãnh thu trong mắt mới có thể hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Hai người sóng vai mà đi, một cái áo tím lôi lạc, khí độ trầm ngưng, một cái áo trắng tuyệt sắc, thanh lãnh xuất trần. Tựa như một đôi từ trên trời giáng xuống kim đồng ngọc nữ, trong nháy mắt trở thành toàn trường duy nhất tiêu điểm. Cố Uyên có thể cảm nhận được rõ ràng, từng tia ánh mắt như là mũi tên nhọn phóng tới. Trong đó đặc biệt ba đạo ánh mắt đáng sợ nhất, ẩn chứa tiên quân cấp độ ý chí cùng uy áp, như là ba tòa vô hình cự sơn đối diện đánh tới, để hắn không khí quanh thân đều phảng phất đọc lại. Ba người này chính là Vô Lượng Tiên Tông trưởng lão Trần Hy, rơi cầu Đồng Tiên Tông hộ pháp La Nhàn, Vân Tiên Tiên Tông trưởng lão Ngô Kiêm, ba vị hàng thật giá thật tiên quân cường giả. Tại Cố Uyên bên người, ngoại trừ Chỉ Du cùng Hoa Thiên Giã, còn có sắc mặt khẩn trương lại cố gắng thẳng tắp sống lưng Tần Trình. Hộ vệ vi kích theo sát phía sau, vị này không minh đại La Kim tiên giờ phút này cũng là kinh hồn táng đảm, cái trán đầy mồ hôi. Hắn biết rõ, tiên quân cường giả xa không phải đại La Kim tiên có thể so sánh, cho dù chỉ là mới vào tiên quân cảnh, cũng đủ để tùy tiện nghiền ép bất luận cái gì đại La Kim tiên. Đối mặt ba tương lai từ Tam Đại Tiên Tông tiên quân, trong đó áp lực có thể nghĩ. Hai vị mỹ nhân đã hiện thân, cũng nên thương lượng một chút thuộc về đi. Trần Hy dẫn đầu thu hồi kia làm cho người hít thở không thông ánh mắt, ngược lại nhìn về phía La Nhàn cùng Lô Khiêm, trong mắt đều là không che giấu chút nào dâm tà cùng tham lam, phản phất Chỉ Du đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Lúc này, ba người bọn họ đều không có lại nhìn Cố Uyên một chút. Trong mắt bọn hắn, Cố Uyên bất quá là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, sâu kiến mà thôi. Cho dù hắn cùng Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử giao hảo, thì tính sao? đừng nói là hoàng tử, chính là Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế Hoa Vũ, bọn hắn như muốn giết, cũng như nghiền chết một con côn trùng, lượng hắn Đông Hoa Tiên Quốc cũng không dám bởi vậy nổi giận. Ha ha, Trần Hy trưởng lão nói cực phải, như thế tuyệt sắc, xác thực nên có cái điều lệ, miễn tổn thương hòa khí. La Nhàn âm nhu cười một tiếng, lên tiếng phụ họa. Hắn cùng Trần Hy đều là lưỡng nghi tiên quân cảnh giới, lẫn nhau hiểu rõ, như không cần thiết, ai cũng không muốn tùy tiện cùng chết, lưỡng bại câu thương. Bọn hắn coi là cùng là lưỡng nghi tiên quân Ngô Khiêm cũng sẽ thuận thế gia nhập trận này phân phối thương nghị. Nhưng mà, ta không đồng ý. Ngô Khiêm bỗng nhiên mở miệng, thanh âm âm vang như sắt thép va chạm, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bà nói, ta Ngô Khiêm coi trọng nữ nhân, không hứng thú cùng người bên ngoài chia sẻ. Sau ngày hôm nay, nàng chỉ có thể là ta Ngô Khiêm một người nữ nhân. Nói xong, cái kia tràn ngập xâm lược tính cùng lòng ham chiếm hữu ánh mắt, lần nữa một mực khóa chặt trên người Chỉ Du, phản phất muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Trần Hy cùng La Nhàn sắc mặt đại biến, nhìn hằm hằm Ngô Khiêm. Ngô Khiêm, ngươi đây là ý gì? Đem ta hai người coi là không có gì sao? Trần Hy thanh âm băng lãnh, quanh thân tiên nguyên lực ẩn ẩn phùng lên. La Nhàn âm nhu trên mặt cũng che kín sương lạnh, Ngô trưởng lão, khẩu vị quá lớn, cũng không sợ chống. Cho dù thực lực ngươi hơi thắng ta hai người một bậc, nhưng ta cùng Trần trưởng lão liên thủ, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được xong đi. Mặt đối với hai người uy hiếp, Ngô Khiêm chỉ là suy cười một tiếng, tiếng cười kêu bên trong mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng một loại làm người sợ hãi chắc chắn. Liên thủ, chỉ bằng các ngươi? Hắn cái cầm khẽ nâng, ánh mắt bế nghệ, nếu là không phục, cứ việc động thủ thử một chút. Cái này thái độ, giọng điệu này, để Trần Hy cùng La Nhàn tâm bên trong đồng thời run lên, một cố dự cảm bất tường lặng yên sinh sôi. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Khiêm, một cái hoang đường nhưng lại đáng sợ suy nghĩ không bị khống chế xông ra. Chẳng lẽ cái này Ngô Khiêm đã đột phá tầng kia hàng rào, bước vào Tam Sinh Tiên Quân chi cảnh? Không, không có khả năng. Tam Sinh Tiên Quân khó khăn cỡ nào, hắn Ngô Khiêm có tài đến gì? Phô trương thanh thế. Trần Hy lệ quát một tiếng, ý đồ xua tan bất an trong lòng, động thủ. Lời còn chưa dứt, hắn cùng La Nhàn vô cùng có ăn ý đồng thời bộc phát. Chương 814, sát ý chương 814, sát ý oanh. Oanh. Hai cỗ bảng bạc mênh mông tiên nguyên lực phóng lên tận trời, như là hai đầu nộ long thức tỉnh, quấy phong vân. Tại bọn hắn quanh thân, riêng phần mình quấn quanh lấy hai đầu màu sắc khác nhau, nhưng lại huyền diệu dị thường pháp tắc lực lượng, như là linh xà xoay quanh, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Đây chính là lưỡng nghi tiên quân biểu tượng, đã sơ bộ trưởng khống hai loại thiên địa pháp tắc, cũng đem nó dung nhập tự thân tiên nguyên. Hai người thân hình lắc lư, một trái một phải, mang theo xé rách hư không kinh khủng uy năng, thẳng đến Ngô Khiêm. Nhưng mà, đối mặt hai vị cùng giai tiên quân nén giận liên thủ một kích, Ngô Khiêm trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia mưu kế đạt được nhe răng cười. Hắn tựa hồ sớm liền đợi đến giờ khắc này. Đến hay lắm. Ngô Khiêm cùng cười một tiếng, không tránh không né, thể nội yên lặng lực lượng tại thời khắc này ầm vang một phát. Ông, một cỗ xa so với Trần Hy, La Nhàn hai người càng mênh mông, càng thêm thâm trầm, càng khủng bố hơn tiên nguyên lực như là yên lặng vạn cổ núi lửa phun trào, gào thét mà ra. Tại quanh người hắn, thình lình quấn quanh lấy ba đầu ngưng thực vô cùng, giống như thực chất pháp tắc lực lượng. Ba đầu pháp tắc linh xà xoay quanh múa, tản mát ra biến mãn, cường hành khí tức, khiến cho Ngô Khiêm tiên nguyên lực ba động trong nháy mắt tăng gọn, lấy một loại nghiền ép tư thái, nhất cử lấn át Trần Hy cùng La Nhàn liên thủ khí thế. Ba đầu pháp tắc linh xà, Tam Sinh Tiên Quân, ngươi vậy mà thật. Trần Hy con ngươi đột nhiên co lại, La thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng hãi nhiên. La Nhàn cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng giờ phút này, tiễn đã rời dây cung, dung không được bọn hắn hối hận. Bành! Ba vị tiên quân cường giả lực lượng, không có chút nào sức tưởng tượng hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, phản phất thiên băng địa liệt. Một đạo không cách nào hình dung tiếng vang ầm vang truyền ra, năng lượng kinh khủng sóng xung kích như là hủy diệt gợn sóng đông nhiên quét tán. Đông Hoa Tiên Quốc phủ đệ kia chiếm diện tích rộng lớn, trận pháp gia chỉ tiền viện, đứng núi chịu sào. Đất rung núi chuyển. Ba người trong lúc giao thủ phía dưới, cứng rắn vô cùng gạch đá mặt đất trong nháy mắt hóa thành một miệng, một cái đường kính siêu qua 100 mét to lớn cái hố thình lình xuất hiện. Như là giống như mạng nhện dày đặc khe hở lấy cái hố làm trung tâm, điên cuồng lan tràn ra, trong khoảnh khắc liền trải rộng toàn bộ tiền viện, thậm chí lan tràn đến phủ đệ tường đây, kiến trúc căn cơ. Phủ đệ bên ngoài, toàn bộ đường phố rộng rãi đều tùy theo kịch liệt đung đưa, phảng phất phát sinh mãnh liệt địa chấn, nơi xa truyền đến vô số kinh hô cùng bạo động. Xảy ra chuyện gì? Khủng bố như thế động tĩnh, là ai tại giao thủ? Chẳng lẽ là bởi vì kia cô gái trong tranh? Cái này tuyệt không phải Đại La Kim Tiên có thể tạo thành phá hư. Chung quanh người vây quanh đều rung động, nhao nhao suy đoán. Mà trước phủ đệ viện, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, như là kinh lịch một trận thiên tai phong bạo. Gạch đá mảnh vỡ, đứt gãy lưng một, bị nổ tận gốc, hoa cỏ cây cối hỗn tạp cùng một chỗ, bị thật dày bụi mù bao phủ, ngày xưa phồn hoa tinh xảo cảnh tượng không còn sót lại chút gì. Đáng được ăn mừng chính là, Trần Hy, La Nhàn cùng Ngô Khiêm lúc giao thủ, đều tận lực thu liễm lực lượng liên lụy phạm vi, tựa hồ không muốn thương tới Chỉ Du, cũng không muốn tác động đến những cái kia đến từ các phương, chuẩn bị tham gia hoang vực thi đấu tuổi trẻ thiên tài, để tránh không tốt hướng nhà mình tông môn bằng giao. Đông Hoa Tiên Quốc một đoàn người, cùng Cố Huyên, Chỉ Du bọn người, sớm tại va chạm phát sinh trong nháy mắt liền đã đẳng không mà lên, lơ lửng tại giữa không trung. Đám người túi nhìn phía dưới, đợi đến bụi mù thoáng tán đi, hóa thành phế tích trước phủ đệ viện rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Đông Hoa Tiên Quốc mọi người đều tận sửng sốt, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Bọn hắn biết tiên quân cường giả cường đại, lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn một lần giao phong dư ba, liền có thể tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng. Hoa Thiên Giã, Tần Trinh cùng hộ vệ vì kích thần sắc vô cùng nghiêm trọng, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ có Cố Viên cùng Chỉ Du, vẫn như cũng một mặt bình tĩnh, phản phất trước mắt hủy thiên diệt địa cảnh tượng, bất quá là thành phong quất vào mặt. Cố Huyên ánh mắt xuyên thấu dần dần thưa dần bụi bặm, rơi vào phế tích trung ương cái kia đạo cao lớn to con thân ảnh phía trên. Nô Khiêm đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, quanh thân ba đầu pháp tắc linh xà chậm rãi tới lui, khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững, phản phất vừa rồi kia kinh thiên động địa va chạm, cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà tại vài trăm mét bên ngoài, Trần Hy cùng La Nhàn thì là một phen khác quan cảnh. Hai người quần áo tả tơi, khóe môi nhếch lên đỏ thắm vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức vẻ ngoài suy sụp, hiển nhiên tại vừa rồi giao phong bên trong bị thiệt lớn. Bọn hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, hãi nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Khiêm, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, trong miệng một lời mà kêu sợ hãi: "Ngô Khiêm, ngươi lại thật đột phá thành tiểu tam sinh tiên quân." Lời vừa nói ra, như là cự thạch rơi xuống nước, kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người tại đây, ngoại trừ Cố Huyên cùng Chỉ Du thần sắc như thường bên ngoài, những người còn lại đều sắc mặt kỳ biến, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp: "Tam sinh tiên quân." Áp đảo một khí tiên quân cùng lưỡng nghi tiên quân phía trên. Tại tiên quân chi cảnh bên trong, cũng có thể xưng người nổi bật. Phóng nhãn toàn bộ hoang vực Tam Đại Tiên Tông, bực này tồn tại, số lượng cũng tuyệt không cao hơn 20 người. Không ít người lập tức ý thức được, Nô Khiêm hiển nhiên là gần nhất mới đột phá, khó trách hắn trước đó tự tin như vậy, muốn một người độc chiếm Chỉ Du. Trần Hy Hòa La Nhàn chỉ là lưỡng nghi tiên quân, làm sao có thể cùng một vị tân tấn tam sinh tiên quân tranh phong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chỉ Du, trong đó xen lẫn càng nhiều tiếc hận cùng thương hại, phản phất đã thấy vị này tuyệt đại giai nhân rơi vào ma trường kết cục bi thảm. Trước mắt bao người, Nô Khiêm nhàn nhạt quét sắc mặt khó coi Trần Hy Hòa La Nhàn một chút, thanh âm mang theo người thắng ngạo mạn: "Hai vị, hiện tại còn muốn cùng ta tranh sao?" Trần Hy cùng La Nhàn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ, phẫn nộ, cùng một tia ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Hắn nhóm rõ ràng, cho dù hai người liên thủ, cũng tuyệt không có khả năng là một vị tam sinh tiên quân đối thủ, tiếp tục dây dưa, chỉ có thể là tự rước lấy nhục, thậm chí khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt hai người âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, răng cắn đến khanh khách rung động, nhưng cuối cùng, vẫn là chán nản cúi đầu xuống, giữ im lặng. Địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nô Khiêm đi hướng kia làm bọn hắn nhớ thương mỹ nhân tuyệt thế. Ha 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 ha. Nô Khiêm đắc chí vừa lòng, lên tiếng cùng tiếu, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn không tiếp tục để ý bại tướng dưới tay, ánh mắt lần nữa nóng bỏng khóa chặt trên người Chỉ Du, đạp không mà lên, không nhanh không chậm hướng phía nàng vị trí bay đi. Đông Hoa Tiên Quốc một đoàn người bên trong, biết Cố Uyên lai lịch khả năng người không bình thường, bao quát hoàng đế Hoa Vũ ở bên trong, giờ phút này đều đưa ánh mắt về phía Cố Uyên. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đối mặt một vị đến từ Vân Tiên Tiên Tông, thực lực mạnh mẽ tam sinh tiên quân, vị này thần bí thanh niên áo tím, đến tột cùng muốn ứng đối ra sao? Phải chăng muốn tự buộc kia kinh người bối cảnh, dùng cái này trấn nhiếp Ngô Khiêm, bảo vệ bên người Hồng Nhan? Mắt thấy Ngô Khiêm càng ngày càng gần, kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt cơ hồ muốn đem Chỉ Du thôn phệ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu tím nhoáng một cái, kiên định ngăn tại Chỉ Du trước người, đưa nàng hoàn toàn hộ tại sau lưng, cũng ngăn cách Ngô Khiêm kia làm cho người buồn nôn ánh mắt. Chính là Cố Uyên. Ngô Khiêm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. "Tiểu tử," thanh âm của hắn như là cửu vũ hàn băng, mang theo không che giấu chút nào sát ý, "ngươi muốn chết?" Quanh thân nhảy vọt tiên nguyên lực cho thấy, hắn lúc nào cũng có thể xuất thủ, đem cái này không biết sống chết, dám can đảm ngăn trở hắn sâu kiến nghiền nát. Nhưng mà, đối mặt một vị tam sinh tiên quân sát ý ngút trời, Cố Uyên nhưng như cũng một mặt bình tĩnh, phản phất không cảm giác được áp lực chút nào. Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng cả sửa lại một chút ống tay áo, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, ba cái hô hấp bên trong, lan ra tầm mắt của ta. "Chuyện hôm nay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Dừng một chút, hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sắc mặt đã xanh xám Ngô Khiêm, tiếp tục nói: "Nếu không..." Chương 815, kiên kỵ chương 815, kiên kỵ nếu không cái gì. Ngô Khiêm giận quá thành cười, trực tiếp đánh gãy Cố Uyên, phản phất nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười, ngươi cái này tiền quốc sâu kiến, cũng xứng ở trước mặt ta khoa tay múa chân, còn dám dõng dạc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hôm nay ngươi như nếu không chết, ta Ngô Khiêm cũng không cần tại hoang vực đặt chân. Thoại âm rơi xuống, Nô Khiêm trên thân nguyên bản liền mãnh liệt tiên nguyên lực lần nữa tăng gọn, như là sắp phun trào núi lửa, khí tức mang tính chất hủy diệt khóa chặt Cố Uyên, mắt thấy là phải lôi đỉnh xuất thủ. Đúng lúc này, Cố Uyên lại có chút nghiêng đầu, đối bên cạnh khẩn trương vạn phần Hoa Thiên gia nói, ngựa khí bình tĩnh như trước: "Thập Tam điện hạ, xem ra cái này Vân Tiên Tiên Tông, chứng khí mù mịt, không tiến cũng được. Yên tâm, cho dù không vào Vân Tiên Tiên Tông, ta đáp ứng giúp ngươi sự tình, y nguyên giữ lời, chắc chắn để ngươi leo lên Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế chi vị." Hoa Thiên gia nghe vậy, đột nhiên khẽ giật mình, còn chưa kịp tiêu hóa lời nói này hàm nghĩa cũng làm ra đáp lại. Ha 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 ha. Đối diện Ngô Khiêm đã là nhịn không được lần nữa cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy cực điểm niệm ai cùng trêu tức, coi chừng nguyên ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái bị điên đồ đần. Trợ hắn đăng lâm hoàng vị, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Ngô Khiêm bên ngoài thân tiên nguyên lực bành trướng, sắc ý cơ hổ ngưng tụ thành thực chất, ta hiện tại liền để ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Ta sẽ hảo hảo bảo chế ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Kinh khủng tiên quân uy áp, như là vạn trượng hải khiếu, hướng phía Cố Uyên nghiền ép mà xuống. Cố Uyên ngăn tại Chỉ Du trước người lúc, trung quanh đại đa số người nhìn về phía hắn ánh mắt đều như cùng ở tại nhìn một người chết. Chỉ là kim tiên, lại dám ngăn trở một vị tam sinh tiên quân, đơn giản không biết sống chết. Nhưng mà, bao quát Đông Hoa Tiên Quốc Hoàng đế Hoa Vũ ở bên trong một bộ phận người, bởi vì từng thấy tận mắt rơi cầu vồng Tiên Tông Chu nhà Tam tiểu thư Chu Tĩnh Nhu đối Cố Huyền kia không tầm thường lễ ngộ, nhưng trong lòng ẩn ẩn tồn lấy một phần chờ mong. Bọn hắn nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy Cố Huyền lộ ra kia đủ để chấn nhiếp tiên quân kinh người lai lịch. Nô Khiêm thoại âm rơi xuống, trên thân tiên nguyên lực tăng vọt, kia thuộc về Tam Sinh Tiên Quân lực lượng kinh khủng như là thực chất sóng dữ, mắt thấy là phải đem Cố Huyền bao phủ hoàn toàn, nghiền nát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Huyền động. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên. Ông một sợi nhìn như yếu ớt, lại tản ra làm cho người linh hồn run rẩy khí tức ngọn lửa màu xám, vô thanh vô tức tại hắn trên lòng bàn tay nhảy ra. Ngọn lửa kia bất quá cao gần tấc, nhan sắc u ám, không chút nào thu hút, nhưng xuất hiện trong nháy mắt, không gian xung quanh nhiệt độ đống nhiên tiêu thăng đến một cái trình độ đáng sợ, ngay cả tia sáng đều tựa hồ bị nó thôn vệ, và mèo. Một cỗ hủy diệt tính khí tức nóng bỏng tràn ngập ra, để tất cả cảm nhận được cỗ khí tức này người, tiên hồn cũng vì đó rung động. Cái đó là tiên hỏa. Có người la thất thanh, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Khí tức thật là khủng bố. Cái này tuyệt không phải hạ phẩm tiên hỏa, thậm chí không phải trung phẩm tiên hỏa có thể sánh được. Uy thế như thế, chẳng lẽ là thượng phẩm tiên hỏa? Thượng phẩm tiên hỏa? Nếu thật là thượng phẩm tiên hỏa, vậy hắn có thể khống chế này lửa, chẳng phải là nói, hắn ít nhất là một vị thượng phẩm tiên đan tiên sư, hay là thượng phẩm luyện khí tiên sư? Đám người trong nháy mắt xôn xao, tiếng nghị luận giống như nước thủy triều dâng lên. Đúng lúc này, không ít người bỗng nhiên hồi tưởng lại trước đó tại Đông Hoa Tiên Quốc điện nguy cung tuyển chọn lúc một màn, thập tam hoàng tử Hoa Thiên Dã, vậy mà dùng cái kia phần chân quý hoàng tử thứ nhất ban thưởng, một kiện quân phẩm tiên khí, đổi lấy cái kia nhìn như giá trị thua xa thượng phẩm tiên khí đan đỉnh. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy thập tam hoàng tử điên rồi, quả thực là bệnh thiếu máu. Quân phẩm tiên khí chân quý bực nào? Há lại một cái thượng phẩm tiên khí đan đỉnh có thể so sánh. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Cố Huyên lòng bàn tay kia nhảy vọt thượng phẩm tiên hỏa, tất cả mọi người trong nháy mắt minh ngộ. Thì ra là thế. Thập tam hoàng tử ở đâu là điên rồi, hắn rõ ràng là bày mưu nghi kế, chí tính ngàn dặm a. Dùng một kiện tạm thời không dùng được quân phẩm tiên khí, giao hảo một vị tương lai thượng phẩm luyện đan tiên sư. Cái này mua bán, quá đáng giá. Thập tam điện hạ mưu tính sâu xa, chúng ta xa kém xa a. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tràn ngập kính nể, sợ hãi thán phục, thậm chí mang theo định nọ ánh mắt nhìn về phía Hoa Thiên Giã. Trước đây tất cả chất vấn cùng chế giễu, giờ phút này đều biến thành từ đáy lòng tán thưởng. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử, sát mặt hai người xanh xám, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, một vị thượng phẩm luyện đan tiên sư mang ý nghĩa cỡ nào năng lượng khổng lồ cùng nhân mạch. Chỉ cần Cố Huyên quyết tâm trợ giúp Hoa Thiên Giã, bọn hắn tranh đoạt hoàng vị hy vọng trở nên cực kỳ xa vời. Đứng tại Cố Huyên phía sau Tần Trình, giờ phút này càng là trợn mắt hốt hoồm, nhìn xem kia sợi ngọn lửa màu xám, đầu óc trống rỗng. Thượng phẩm luyện đan tiên sư, Cố Minh hắn vậy mà thành đứng tại hoang vực luyện đan giới đỉnh tồn tại. Cái này, đây quả thực như là mộng ảo. Đông Hoa Tiên Quốc Hoàng đế Hoa Vũ cũng kinh ngạc nhìn Cố Huyên lòng bàn tay hỏa diễm, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cố Huyên sẽ chuyển ra cái nào đó kinh thiên động địa bối cảnh đến dọa lùi Nô Kiêm. Lại vạn vạn không nghĩ tới, Cố Huyên lộ ra là hắn tự thân đủ để khinh thường hoang vực vô liếng, thượng phẩm luyện đan tiên sư thân phận. Chấm vậy mà nhìn sai rồi. Hoa Vũ trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Lúc trước hắn mặc dù cũng khách khí với Cố Huyên, nhưng càng nhiều là xem ở Chu Tĩnh Nhu mặt mũi và Cố Huyên khả năng tồn tại bối cảnh bên trên, cũng không chân chính đem Cố Huyên bản thân đặt ở cùng thượng phẩm luyện đan tiên sư ngang nhau độ cao bên trên. Bây giờ xem ra, lão thập tam Hoa Thiên Giã mới thật sự là tuệ nhãn biết châu, vận khí người tiên. Liền ngay cả vừa mới lập bại, trong lòng bị đè nén Trần Hi Hòa La Nhàn, khi nhìn đến tia sợi ngọn lửa màu xám, nghe được chung quanh vô cùng sát thực nghị luận về sau, cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể phân biệt ra được ngọn lửa kia phẩm giai vô cùng sát thực không thể nghi ngờ, chính là thượng phẩm tiên hỏa. Mặc dù nhất thời khó mà phán đoán cái này tiên hỏa là càng khuynh hướng luyện đan vẫn là luyện khí, nhưng vô luận loại kia, một vị có thể khống chế thượng phẩm tiên hỏa tồn tại, đều đủ để bọn hắn hai vị này lưỡng nghi tiên quân thu hồi tất cả khinh thị, trong mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Mà nguyên bản khí thế hùng hổ, chuẩn bị lấy lôi đỉnh thủ đoạn xóa bỏ Cố Huyên Ngô Khiêm, tại Cố Huyên lòng bàn tay kia sợi ngọn lửa màu xám xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt đống nhiên đại biến. Thượng phẩm tiên hỏa, trong lòng của hắn hãi nhiên cuồng hô, kia sắp dâng lên mà ra cuồng bạo tiên nguyên lực, bị hắn lấy gần như tự mình hại mình phương thức cưỡng ép áp chế, thu liễm trở về. Sợ tiết lộ ra một tia khí cơ kích thích đến Cố Huyên, dẫn tới kia hủy diệt chi diễm bộc phát. Làm Vân Thiên Tiên Tông trưởng lão, hắn so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng thượng phẩm tiên hỏa đáng sợ. Bực này thiên địa kỳ hỏa, một khi bị chủ nhân quyết ý dẫn bạo, uy đủ sức để đốt núi nấu biển, chôn vùi hư không. Trừ phi có thể trong nháy mắt chạy trốn tới ngoài ngàn mét, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là may mắn chạy trốn tới ngoài ngàn mét, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Mà cái này, vẫn chỉ là nhằm vào phổ thông tiên quân mà nói. Hắn Ngô Kiêm chỉ là một cái tân tấn tam sinh tiên quân, nếu là tại trong vòng trăm thước tiếp nhận thượng phẩm tiên hỏa tự bạo hạch tâm ý lực, tuyệt đối là thập tử vô sinh, ngay cả một tia tàn hồn cũng không thể lưu lại. Ngô Kiêm hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, lại nhìn về phía Cố Huyên lúc, ánh mắt bên trong sát ý cùng tham lam sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm kiêng kỵ, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác lấy lòng. Hắn chắp tay, trên mặt gạt ra một cái cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, ngựa khí khô không nói, không nghĩ tới các hạ lại là một vị tôn quý thượng phẩm tiên sư. Mới là Ngô Mỗ thất lễ, nhưng mà Cố Huyên lại phảng phất không có nghe được hắn cái này biến tướng chịu thua, sắc mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, hiện tại, ngươi còn có tự tin, có thể mang đi nàng sao?